Chương 90, nhân gian võ thánh đã sớm siêu thoát vô câu thúc. Chương 90, nhân gian võ thánh đã sớm siêu thoát vô câu thúc. Ánh nắng ảm đạm u ám bao trùm khu rừng kỳ dị Vọng Kiếm Sơn. Rừng cây tĩnh mịch như chìm vào giấc ngủ, nỗi sợ hãi cái chết dường như vương vấn bên hai, bóng cây lốm đốm cùng tiếng kêu rợn người có thể khiến người ta sinh ra ảo giác như lạc vào âm phủ. Tề Thiên Trần và Viên Tiên Cương sánh bước đi cùng nhau, trông khá chật vật, bạch ý trên người nhiều chỗ rách nát, vết máu loang lổ. Hai vị cao nhân đều nhíu mày, nơi này trước mắt quá đỗi quỷ dị, lại có sát cơ cường hãn đến vậy, cứ như thể bất cứ lúc nào cũng có thể bị mai phục đến chết, nhưng lại quỷ dị đến mức không để lại dấu vết. Cảm giác này vô cùng tệ, rõ ràng biết nguy hiểm đang đến, nhưng lại không thể nào phát giác. Sắc mặt hai người ngưng trọng, sự quỷ dị ở đây vượt quá sức tưởng tượng, căn bản không thể giải thích rõ ràng. Nơi này thật quỷ dị. Viên Thiên Cương thấp giọng nói, sắc mặt vô cùng ngưng trọng, xem ra lần này chúng ta gặp rắc rối rồi. Tề Thiên Trần gật đầu, ánh mắt quét nhìn bốn phía một lượt, quả thật rất quỷ dị, bắt quái mê viễn trận của nhân gian võ thánh quá đôi thần bí. Hai người tiếp tục đi về phía trước. Càng đi sâu vào khu rừng này, nó càng trở nên u ám, thậm chí cả bầu trời cũng xám xịt, mang đến một cảm giác ngột ngạt đến nghẹt thở. Hai người cẩn thận từng ly từng tí tiến về phía trước. Cuối cùng, hai người đã đến một vùng đầm lầy. Vùng đất lầy lội này trải rộng ra hình tròn, rộng đến mấy chục mẫu, trên đầm lầy bốc lên mùi hôi thối. Cẩn thận, cẩn thận. Vùng đầm lầy này. Viên Thiên Cương đầy vẻ cảnh giác quan sát xung quanh. Tề Thiên Trần gật đầu, chăm chú lắng nghe động tĩnh xung quanh, mặc dù chưa cảm nhận được nguy hiểm nào, nhưng luôn cảm thấy có gì đó không đúng. Tề Thiên Trần đột nhiên dừng bước, sắc mặt trở nên ngưng trọng hơn, bởi vì hắn phát hiện trong vùng đầm lầy này ẩn chứa sát cơ cực kỳ đáng sợ, dường như bất cứ lúc nào cũng có thể bùng phát. Hơn nữa, sát cơ đó vẫn không ngừng tăng lên, cứ như thể toàn bộ vùng đầm lầy đều tràn ngập một luồng xương đen đậm đặc. Hắn đưa tay kéo Viên Thiên Cương lại. Sau đó, cảnh tượng trước mắt biến đổi. Sau đó, thứ xuất hiện trước mắt bọn họ lại là vách đá dựng đứng cao vút tận mây xanh, hầu như không thấy bất kỳ thảm thực vật nào, chỉ có vô số quái thạch đen kịt lởm chởm mọc lên, tựa như một bia mộ khổng lồ sừng sững đứng đó. Một tiếng rắc nhẹ truyền đến. Một sợi dây leo mảnh mai từ khe hở của quái thạch phá đất mà trồi lên, trực tiếp cuốn lấy Tề Thiên Trần và Viên Thiên Cương, dùng sức kéo một cái. Hai người lập tức mất thăng bằng ngã xuống. Viên Thiên Cương lớn tiếng hô, "Đây là huyễn trận." Vụ. Tề Thiên Trần hai tay mở ra, tóm lấy một cây quái thụ to lớn, thân thể lộn nhào giữa không trung. Rầm. Ngay khi Tề Thiên Trần vừa đứng vững, lưng hắn đã phải chịu một đòn nặng nề. Cành cây quá rậm rạp, căn bản không có chỗ nào để tránh. Phụt. Máu tươi văng tung tóe, Tề Thiên Trần khẽ rên một tiếng rồi bay ra ngoài. Hắn bay ngược 5-6 mét mới dừng được thân hình, khóe miệng rỉ ra một vệt máu tươi. Sắc mặt Tề Thiên Trần hơi đổi, những quái thạch đen kịt này lại là vật sống sao? Điều này quả thực đã lật đổ lẽ thường. Làm sao có thể chứ? Tề Thiên Trần ngẩng đầu nhìn một mảng quái thạch đen kịt, mỗi khối đều mọc đầy rêu phong, giống như từng khuôn mặt quỷ dữ tợn, tràn ngập khí tức hung tàn khiến người ta sợ hãi. Xoẹt. Tề Thiên Trần và Viên Tiên Cương cả hai đều tu luyện thành công, thực lực cực kỳ lợi hại, kẻ địch tầm thường, làm sao có thể gây thương tổn cho hai người? Nhưng hôm nay lại chịu thiệt lớn. Tề Thiên Trần lau đi vết máu khóe miệng, nhìn những quái thạch đen kịt khắp trời, ánh mắt dần trở nên lạnh lẽo, thì ra là vật sống. Viên Tiên Cương thì lấy ra la bàn dò xét xung quanh, bắt quái mê với trận. Đây không chỉ đơn giản là giam cầm, nó còn có thể quấy nhiễu tinh thần của ngươi. Chúng ta phải nhanh chóng tìm thấy lối ra, nếu không thời gian càng lâu, càng dễ lún sâu vào. Hắn nhắc nhở Tề Thiên Trần, lại lấy ra 3 đồng tiền đồng, ném vào đồ hình bắt quái, suy tính ra con đường rời khỏi khu vực này. Hai người nhìn nhau cười khổ. Viên Thiên Cương bất lực cảm thán, chúng ta chỉ là truyền đạt khẩu dụ của bệ hạ, ai ngờ ngay cả mặt nhân gian võ thánh cũng chưa gặp, đã vô duyên vô cớ tiến vào bắt quái mê miễn trận này, giờ đây lại càng bị mắc kẹt ở đây. Tề Thiên Trần bất lực lắc đầu, sau đó lại lộ ra thần sắc kiên định, điều này cũng không thể trách người khác, chỉ trách ngươi và ta vận khí không tốt, trận pháp này quá bá đạo. Nếu không phải ngươi và ta công lực thâm hậu, đã sớm chết ở bên trong rồi. Viên Thiên Cương thở dài một tiếng, nhưng bây giờ chúng ta tiến không được, lùi cũng không xong. Lời vừa dứt, trên mặt hai người đã tràn ngập vẻ tuyệt vọng nồng đậm, sinh môn của bát quái mê miễn trận không ngừng biến hóa, căn bản không thể phân biệt được, đâu là sinh môn, đâu là tử môn. Đáng hận là, trong những tảng đá lộn xộn này ẩn giấu không ít độc trùng mãnh thú, chỉ cần sơ sẩy một chút là có thể bị tấn công. Hơn nữa nguyên khí và nội lực của bọn họ tiêu hao nghiêm trọng, cộng thêm sự hạn chế của bát quái mê miễn trận, khiến bọn họ mệt mỏi rã rời. Bây giờ bọn họ muốn xuống núi, ha ha. Con đường lúc đến đã sớm không còn dấu vết, căn bản không thể quay về. Chẳng lẽ chúng ta thật sự phải ở lại đây mãi mãi sao? Viên Thiên Cương nghiến răng nghiến lợi, chuyến đi này thật sự bất ức, rõ ràng là đi truyền tin cho nhân gian võ thánh, kết quả lại bị mắc kẹt đến chết ở đây. Tề Thiên Trần cũng đầy vẻ bất lực, ai chỉ hy vọng nhân gian võ thánh có thể phát hiện ra sự tồn tại của chúng ta. Viên Thiên Cương càng thêm tuyệt vọng nói, chỉ mong là vậy. Vẫn phải nghĩ cách tự cứu mình, đã là trận pháp, nhất định có dấu vết để lần theo. Đúng vậy, nhất định có manh mối. Tề Thiên Trần cũng gật đầu, ta đi tìm xem sao. Ầm ầm. Hắn vừa định tìm kiếm khắp đại trận, đột nhiên dưới chân truyền đến chấn động bị liệt, dường như lòng đất sắp nứt ra. Tề Thiên Trần và Viên Thiên Cương theo bản năng nhảy lên tránh né, sau đó lại dừng động tác. Đầy vẻ kinh hãi nhìn mặt đất đang rung chuyển dưới chân. Trong một tiểu viện yên tĩnh, cảnh sắc tươi đẹp, Thiên Đao Tống Khuyết trợn to mắt khó tin nhìn vào trong hệ thống sở môn, Viên Thiên Cương và Tề Thiên Trần hai người vẫn bị mắc kẹt trong bắt quái mê miễn trận. Tống Khuyết dụi mắt xác nhận không nhìn lầm xong, cảm thán không thôi, Viên Thiên Cương và Tề Thiên Trần vẫn bị kẹt trong bắt quái mê miễn trận, không nên như vậy chứ. Hắn ánh mắt nóng bỏng nhìn chằm chằm vào màn hình hệ thống sở môn cảm thán, trận pháp của Nhân Gian Võ Thánh thật sự huyền ảo vô cùng, ngay cả cao thủ thần du huyền cảnh cũng bị mắc kẹt. Trận pháp này quả không hổ là do Nhân Gian Võ Thánh bố trí. Hệ thống sở môn hiển thị, hai người bị mắc kẹt trong trận đã lâu, vẫn không có chút dấu hiệu thoát khỏi, chỉ có thể chờ đợi Nhân Gian Võ Thánh Diệp Phàm ra tay. Nhưng Nhân Gian Võ Thánh dường như căn bản không nhớ đến chuyện trận pháp. Chậc chậc, Tề Thiên Trần và Viên Tiên Cương nếu biết như vậy, e rằng sẽ tức đến hộp máu mất. Thiên Đao Tống Khuyết sau đó lại nhíu chặt mày, nếu bản thân hắn tiến vào trận pháp này, e rằng ngay cả một nửa của hai người bọn họ cũng không bằng, dù sao đây cũng là trận pháp do Nhân Gian Võ Thánh Diệp Phàm tự tay bố trí. Thiên Đao Tống Khuyết cũng không dám mạo hiểm xông vào, nếu không chết rồi cũng không có chỗ nào để kêu than. Xem ra, chỉ có thể chờ Nhân Gian Võ Thánh đến giải cứu, chỉ là không biết hắn sẽ đến vào năm nào tháng nào. Thiên Đao Tống Khuyết nhìn Viên Tiên Cương và Tề Thiên Trần, trong mắt tràn ngập vẻ đồng tình. Đại Tuyết Bình, Hiên Viên Thế Gia. Hiên Viên Đại Bản ánh mắt chăm chú nhìn chằm chằm vào cảnh tượng trong hư không, trên mặt càng lộ ra vẻ chấn động. Giờ phút này, Viên Thiên Cương và Tề Thiên Trần hai người lại đầy vẻ tuyệt vọng. Hắn lẩm bẩm tự nói, không ngờ ngay cả các ngươi cũng có thể bị mắc kẹt trong đó. Thần du huyền cảnh đó, ta cũng chỉ là nửa bước thần du huyền cảnh, có phải cũng sẽ như các ngươi không? Trận pháp của Nhân Gian Võ Thánh lại lợi hại đến mức này. Trận pháp này tại sao lại quái lạ đến vậy? Nó tại sao có thể giam cầm các ngươi? Chỉ thấy Viên Thiên Cương và Tề Thiên Trần hai người, trong bắt quái mê miễn trận chạy đông chạy tây, cố gắng phá vỡ sự ràng buộc của trận pháp, nhưng luôn thiếu một chút, dù cố gắng thế nào, cuối cùng cũng vô ích. Hiên Viên Đại Bản cảm thán, bắt quái mê miễn trận này quả thực bá đạo đến vậy, không chỉ có tính sát thương cực lớn, mà còn có thể quấy nhiễu tinh thần của người khác, khiến người ta rơi vào ảo giác không thể thoát ra, không những không thể tấn công, mà còn không thể phá trận. Hắn đối với Diệp Phàm thêm vài phần kính sợ, đồng thời may mắn vì bản thân không lô mãng xông vào. Sâu trong Bắc Mang Sơn, có một con sông nhỏ hồ lượng, nước trong vắt nhìn thấy đáy. Nước sông từ hai bên vách núi đổ xuống, tụ lại thành một thác nước, ầm ầm đổ xuống bãi cỏ ven sông, tung lên những làn sương trắng xóa. Hai bên bờ sông là những lùm cây xanh biếc, chúng cành lá sum suê, gần là rõ ràng có thể nhìn thấy. Bắc Mang hiếm khi có cảnh đẹp đến vậy, Đạo Đức Tông tông chủ Viên Thanh Sơn trên mặt lộ ra một vẻ ngưng trọng. Không ngờ, không ngờ, ngay cả Tề Thiên Trần và Viên Thiên Cương cũng bị mắc kẹt trong đó, bắt quái trận trong truyền thuyết này quả thực nghịch thiên. Hắn khẽ ngẩng đầu, nhìn hư không lẩm bẩm tự nói, chỉ là Nhân Gian Võ Thánh, rốt cuộc đã đi đâu rồi? Bắt quái mê miễn trận này, e rằng ngay cả ta thi triển Nhất Khí Hóa Tam Thanh cũng sẽ bị mắc kẹt trong đó, trận pháp này quả thực huyền diệu đến cực điểm. Viên Thanh Sơn đối với bắt quái mê miễn trận tràn đầy cảm khái và phần, đồng thời lại may mắn vì bản thân không nhất thời xúc động chạy đến Vọng Kiếm Sơn. Hắn khẽ thở dài một tiếng, Tề Thiên Trần, Viên Thiên Cương chỉ có thể đánh cược vận may rồi. Nói đi cũng phải nói lại, vận khí của Từ Bị Hùng và Nam Cung Phó Xạ thì lại không tệ. Trên đỉnh Long Hồ Sơn, bên cạnh hồ nước biếc trong xanh, đang có một lão giả áo đen ngồi đó. Hắn đội nón lá, mặc áo tơi, thân hình gầy gò, cứ như thể gió thổi một cái là sẽ ngã xuống. Giờ phút này hắn đang câu cá, nhưng ánh mắt hắn lại chăm chú nhìn chằm chằm vào tình hình bên trong hệ thống sở môn. Nhìn Viên Tiên Cương và Tề Thiên Trần không ngừng dãy rủa, nhưng vẫn không thể thoát ra ngoài, trong mắt tràn ngập sự chấn động. Thực lực của hai người này hắn đều hiểu rõ, dù không bằng hắn, cũng không yếu hơn là bao, nhưng bây giờ lại bị Nhân Gian Võ Thánh dùng một trận pháp tùy tiện bố trí giam cầm. Điều này quả thực quá đỗi khó tin. Nhân Gian Võ Thánh, danh xứng với thực. Triệu Hoàng Triều đầy vẻ kinh ngạc, sâu trong nội tâm có một giọng nói nhắc nhở bản thân tuyệt đối đừng đắc tội Diệp Phàm, nếu không kết cục chắc chắn sẽ thê thảm vô cùng. Nhân Gian Võ Thánh, quả thật là kỳ tài đương thế, kỳ tài, kỳ tài. Nếu bản thân ta ở trong bát quái trận này, e rằng cũng chẳng khá hơn bọn họ là bao. Vọng Kiếm Sơn không thể đi. Đây quả thực là một cục diện chết, một cục diện tất sát không thể công phá. Trận pháp của Nhân Gian Võ Thánh quả nhiên không dễ dàng phá giải, Tề Thiên Trần và Viên Thiên Cương quả thực vận khí không tốt, bị kẹt bên trong không ra được. Bên trong Bắc Lương Hoàng Cung, một mật thất. Đèn đuốc sáng trưng, nến đỏ lung lay, còn có khói hương bay lượn. Bày trí xung quanh mật thất vô cùng đơn giản, một chiếc giường, một chiếc bàn, một chiếc ghế, cùng với một bộ đoàn. Phía trước bộ đoàn là một lư đồng, trong lò đốt than củi, bốc lên làn khói nhẹ lượn lờ. Nắp lò lơ lửng, không chịu ảnh hưởng từ bên ngoài. Một nam tử trẻ tuổi dung mạo âm nhu khoanh chân ngồi trên bồ đoàn, hai mắt chậm rãi nhắm lại, hơi thở kéo dài, sâu lắng, tựa như lão tăng nhập định. Hắn chậm rãi mở mắt, nhìn thấy cảnh ngộ của Viên Thiên Cương và Tề Thiên Trần, sau đó cứ như thể bị kinh hãi điều gì, đột nhiên bật dậy, trán toát mồ hôi lạnh ròng ròng. Bọn họ vẫn chưa ra ngoài sao? Làm sao có thể? Hắn lau mồ hôi lạnh trên trán, mí mắt không tự chủ được mà co giật, Tề Thiên Trần và Viên Thiên Cương vẫn bị mắc kẹt, dường như bọn họ còn bị thương. Trận pháp của Nhân Gian Võ Thánh thật sự lợi hại đến vậy sao? Thiếu niên hoạn quan trong mắt xẹt qua một tia ngưng trọng, nhưng rất nhanh lại khôi phục vẻ bình thản. Bắt quái mê miễn trận này lại có thể giam cầm cả Tề Thiên Trần và Viên Thiên Cương sao? Vậy chẳng phải có nghĩa là hắn cũng có khả năng bị mắc kẹt trong đó sao? Nghĩ đến đây, trong lòng hoạn quan không khỏi giật thót một cái. He hạt ồ sở sở tiểu đi e the tật chỉ dẻm lở sổ di mạ dở phò mệ sần, bút ghẹ nẹt nổ thịnh thờ ổ bít. He cun tờ hệ vấn định sở the phò mệ sần nét mịt tờ gì, lẽ đạ lợn phải áp phở. Hắn tự hỏi bản thân liệu có thể rời khỏi bắt quái mê miễn trận hay không, câu trả lời dường như là phủ định. Trong các thế lực giang hồ, giờ phút này những người muốn đến Vọng Kiếm Sơn lại đều âm thầm dập tắt ý nghĩ này. Chương 91, Triệu Hoàng Triều nhập mộng sát Diệp Phàm. Chương 91, Triệu Hoàng Triều nhập mộng sát Diệp Phàm. Tại nơi thảo nguyên tiếp giáp với trời, một con tuấn mã phi nhanh qua, nó khoác bộ lông trắng, bốn vó đạp gió, tốc độ cực nhanh. Vòm dài trên đầu nó lay động theo gió, đôi mắt tựa điện, vô cùng thần tuấn. Giá một tiếng trong trẻo êm tai vang vọng trên không trung, trên lưng ngựa chính là Nam Cung Phó Sạng, đệ nhất mỹ nhân bảng Yên Chi Thiên Hạ. Nàng cưỡi một con hãn huyết bảo mã, anh tư tác sảng, tuyệt thế phong hoa, tựa như tiên tử bất nhiễm phàm trần. Giờ phút này, giữa hàng mày của nàng lộ ra sát khí nồng đậm, toàn thân tản ra hàn ý lạnh lẽo, khiến người nhìn mà sinh lòng kính sợ. Từ khi hoàn toàn nắm giữ thập cửu đỉnh, nàng liền một đường phi nước đại, không ngừng nghỉ chạy đến cửa Tạ gia. Tạ gia, đứng đầu thập đại hảo phiệt Xuân Thu, xem ra danh bất hư truyền. Nam Cung Phó Sạ còn chưa đến cửa phủ đệ Tạ gia, đã cảm nhận được uy nghiêm khủng bố cùng cảm giác nặng nề của nó. Cảm giác áp bách nặng nề kia, tựa như cả bầu trời đều bị trấn trụ. Nam Cung Phó Sạ quá rõ Tạ gia, quả thật không tầm thường, nhưng điều này thì có làm sao, cũng không cản được con đường báo thù của chính nàng. Đột nhiên cảm nhận được một sự dị thường. Đó là một dao động rất yếu ớt, tựa như có thứ gì đó đang rình mò chính nàng, nàng hoàn toàn không để ý. Rất nhanh, nàng thúc ngựa bảo mã đến bên ngoài Tạ phủ. Kẻ đến dừng lại 9 bước. Những thị vệ ở cửa lớn tiếng quát, ánh mắt sắc bén, tay cầm dao thép. Cung ngay, nếu không, chết. Nam Cung Phó Sạ tiểu quát, ngữ khí lạnh lùng vô cùng, ánh mắt càng tràn đầy sắc cơ. Lớn mật. Hai tên thị vệ giận dữ, nhao nhao rút kiếm. Nam Cung Phó Sạ đầy mặt sát khí nói, bảo Tạ quan ứng ra đây gặp ta. Nàng tuy là nữ nhi thần, nhưng khí thôn vạn dặm như hổ, lời nói bá đạo đến cực điểm. Trong lòng hai tên thị vệ chấn động, đối phương lại dám gọi thẳng tên Tạ quan ứng. Thật sự cho rằng có thể khiêu chiến uy quyền Tạ gia sao? Nam Cung Phó Sạ kiêu ngạo ngẩng cao cổ trắng như tuyết, giọng nói lạnh lùng nói, nếu không, Tạ gia toàn tộc gà chó không tha ngươi thật to gan. Dám ở Tạ gia làm càn. Lời còn chưa dứt, chỉ nghe một tiếng quát chói tai truyền đến, phương hướng đại trạch Tạ gia bay lên một đạo quang mang rực rỡ, như sao chổi xé rách màn đêm, thẳng tắp xông lên tận trời. Ầm ầm, kèm theo tiếng nổ vang như sấm, luồng năng lượng cường hãn này quét tán, càn quét khắp nơi. Nam Cung Phó Sạ càng rút long nha ra, tản ra khí thế lạnh lẽo, va chạm với luồng sức mạnh này. Loảng xoảng cánh cửa lớn hùng vĩ tráng lệ của Tạ gia, toàn bộ sụp đổ. Trên mặt đất xuất hiện những vết nứt loang lổ. Cây cối hoa cỏ xung quanh trong nháy mắt bị san bằng, hóa thành một đống bụi trần. Trong khoảnh khắc, phía trên đại trạch Tạ gia bao phủ từng tầng sương mù dày đặc. Người trong và ngoài đại viện Tạ gia nhìn thấy cảnh này, đều kinh hãi không thôi. Đó là có địch tập kích. Đại viện Tạ gia gặp địch tập kích. Địch tập kích? Có người đánh lén đại viện Tạ gia, người Tạ gia đâu? Tạ phủ sụp đổ, từng đội thị vệ Tạ thị ùn ùn xông ra. Những binh lính này, tay cầm lợi khí, nghiêm chỉnh chờ đợi. Bọn họ mặc khải giáp, đeo kiếm bên hông, thần sắc nghiêm trọng, cảnh giác cực cao. Đáng tiếc, đối phương quá hung mãnh. Bọn họ vừa xông ra khỏi cửa lớn, liền nhìn thấy Nam Cung Phó Sạ sở hướng vô địch, không ai có thể ngăn cản, trong nháy mắt đã đổ sát bọn họ sạch sẽ. Người Tạ gia nhìn thấy tình cảnh như vậy, đều tim đập chân run, trợn mắt há hốc mồm. Tu vi của Nam Cung Phó Sạ thật sự quá đáng sợ. Chỉ dựa vào một người một ngựa, đã chém giết vô số hộ vệ Tạ phủ. Tạ quan đứng ở đâu? Cút ra đây chịu chết. Nam Cung Phó Sạ tung hoành ngang dọc, ngựa không ngừng vó. Nàng một người một ngựa, giống như một thanh trường đao sắc bén. Tạ quan đứng. Người cút ra đây cho ta. Nam Cung Phó Sạ liên tục hô mấy lần, nhưng vẫn không có bất kỳ hồi đáp nào. Trong lòng nàng lập tức dâng lên một cỗ nộ khí. Tạ gia đang chết này, rốt cuộc muốn dở trò quỷ gì? Tạ quan đứng không có ở đây, người Tạ gia không muốn quản ân oán giữa cặp cha con này, một giọng nói thong thả bay ra. Trong mắt nàng sát ý lẫm liệt, nghiến răng nghiến lợi nói, nếu Tạ quan đứng không có ở đây, tốt, ta sẽ đợi hắn xuất hiện. Nam Cung Phó Sạ đôi mắt đẹp lóe lên hàn quang cảnh cáo, dù sao mục đích ta đến Tạ gia chính là giết Tạ quan đứng, mà các ngươi đừng hy sinh vô ích, kẻ cản ta chết. Nam Cung Phó Sạ không phải là người hiếu sát, nàng chỉ muốn tìm Tạ quan đứng báo thù mà thôi. Trên đỉnh Long Hổ Sơn có một căn nhà gỗ, trên mái hiên nhà gỗ điêu lương hòa đống, sống động như thật, tựa như bật sống. Cửa sổ nhà gỗ mở hé, mơ hồ có thể nghe thấy tiếng đàn cầm sắt du dương cổ kính truyền ra từ trong nhà. Người trong nhà đang gảy đàn, len ken tiếng đàn u viễn kéo dài. Trong màn đêm tĩnh mịch tối tăm phiêu đãng, càng thêm thê lương, bi tráng và tiêu điều. Triệu Hoàng Triều ôm đàn mà gảy, Tạ quan đứng lại đầy mặt ưu sầu, trầm mặc không nói hồi lâu. Rất lâu, Triệu Hoàng Triều mới hỏi, quan ứng huynh, ngươi thật sự đã quyết định rồi sao? Tạ quan đứng thở dài một tiếng, Hoàng Triều huynh, ngươi thật sự có nhàn tình nhã trí, ta đã không còn lựa chọn nào khác. Tiểu nữ Nam Cung Phó Sạ đã đến rồi, hy vọng duy nhất của ta chính là ngươi. Đặc biệt là nàng hiện giờ đã hoàn toàn nắm giữ thập cửu đỉnh, ta e rằng không phải đối thủ. Tạ quan đứng lại lo lắng bổ sung, hiện giờ ngươi và ta đều được coi là kẻ thù giết mẹ của nàng, yên tâm đi, điểm này ta biết, nhưng ngươi phải biết, kẻ thù của chúng ta không chỉ có một mình nàng. Triệu Hoàng Triều an ủi Tạ quan đứng nói. Tạ quan đứng sững sờ một chút, hỏi, Hoàng Triều huynh, đây là ý gì? Triệu Hoàng Triều nói, nếu chúng ta giết Nam Cung Phó Sạ, ngươi nói nhân gian võ thánh Diệp Phàm sẽ làm thế nào? Tạ quan đứng nghe vậy, lập tức bừng tỉnh đại ngộ, lòng còn sợ hãi nói, Hoàng Triều huynh quả nhiên thâm mưu viễn lự. Nam Cung Phó Sạ và nhân gian võ thánh có quan hệ thân mật. Nếu chúng ta thật sự giết Nam Cung Phó Sạ, tất nhiên sẽ gây ra sóng gió ngập trời. Nam Cung Phó Sạ tuy là thân nữ nhi, nhưng sau khi tu luyện thập cửu đỉnh, sức chiến đấu có thể nói là khủng bố, ngay cả so với nhân gian võ thánh Diệp Phàm cũng không hề kém cạnh. Nếu nàng chết, nhân gian võ thánh tuyệt đối sẽ không dễ dàng bỏ qua, nhất định sẽ điên cuồng báo thù. Sự báo thù của nhân gian võ thánh, chúng ta khó lòng chịu được. Tạ quan đứng càng nghĩ càng thấy sợ hãi. May mắn Triệu Hoàng Triều nhắc nhở kịp thời. Hoàng Triều huynh, ý của ngươi là chúng ta không giết Nam Cung Phó Sạ? Tạ quan đứng chần chừ một chút, hỏi. Đương nhiên phải giết, cái gọi là bắt giặc phải bắt vua, chúng ta trước tiên giết nhân gian võ thánh Diệp Phàm, Nam Cung Phó Sạ liền không đáng sợ rồi. Khoe miệng Triệu Hoàng Triều cong lên một đường cong tàn nhẫn. Tốt. Tạ quan đứng gật đầu thật mạnh. Hai người đều hiểu ý đồ của đối phương. Chỉ cần Diệp Phàm chết, Nam Cung Phó Xạ cũng không còn chỗ dựa. Nam Cung Phó Xạ là kẻ thù chung của chúng ta. Nàng muốn trừ bỏ hai chúng ta há có thể để nàng tiếp tục sống trên đời. Triệu Hoàng Triều cười lạnh lẽo. Tạ Quan đứng nói, Hoàng Triều huynh, chúng ta khi nào động thủ? Triệu Hoàng Triều nhìn tia nắng chiều cuối cùng, cười nhạt nói, chính là đêm nay, nhập mộng giết nhân gian võ thánh Diệp Phàm. Tạ Quan đứng lo lắng nói, Hoàng Triều huynh có nắm chắc không? Nhân gian võ thánh đã đột phá vô cụ chi cảnh rồi. Triệu Hoàng Triều ha ha cười lớn, đừng quên, nhân gian võ thánh chỉ mới tiến vào 1/3 vô cụ cảnh giới. Yên tâm, ta có chuẩn bị. Trong mắt Triệu Hoàng Triều lướt qua một tia sắc cơ, lẩm bẩm, yên tâm đi, nhân gian võ thánh không đáng lo ngại. Trong lòng Tạ Quan ứng vẫn còn lo lắng, Hoàng Triều huynh, nhân gian võ thánh là tồn tại chỉ đứng sau Phu Tử thư viện, ta sợ không cần nói nhiều. Triệu Hoàng Triều vỗ vỗ vai Tạ Quan ứng, cười nhẹ nhàng nói, ngươi yên tâm, ta tự có tính toán. Ban đêm, Triệu Hoàng Triều nhập mộng, còn Tạ Quan ứng thì hộ pháp cho hắn. Đêm của Vọng Kiếm Sơn yên tĩnh mà tường hòa, trăng leo lên ngọn cây, tỏa ra ánh sáng dịu dàng mờ ảo. Ánh trăng rải trên mặt đất, phủ một lớp sương bạc. Diệp Phàm một mình ngồi trên giường, vươn vai một cái, bất đắc dĩ cảm thán, không có người trải giường thật sự không quen rồi. Nói xong bất đắc dĩ cảm thán, ngủ thôi, ngủ thôi. Mai còn phải dậy sớm nấu cơm. Lời vừa dứt, Diệp Phàm nằm xuống không lâu sau liền ngủ thiếp đi. Trong nháy mắt cả tiểu viện dường như rung chuyển, không gian bật mèo, đây là dấu hiệu nhập mộng. Hô, thân ảnh Triệu Hoàng Triều từ hư vô hiện ra. Trong kiếm tâm trùng, Lý Tố Vương giờ phút này đang ngồi thiền tu luyện trong kiếm cát. Đột nhiên, hắn mở mắt ra, hừ lạnh một tiếng, nói, Triệu Hoàng Triều lại dám nhập mộng giết nhân gian võ thánh Diệp Phàm. Lôi Vô Kiệt đang ngủ gật ở gần đó nghe Lý Tố Vương nói, đột nhiên đứng bật dậy, thần sắc ngưng trọng nói, ông ngoại, sao vậy? Lý Tố Vương cau mày nói, cái tên Triệu Hoàng Triều kia lại dám nhập mộng giết nhân gian võ thánh Diệp Phàm. Lá gan của hắn cũng quá lớn rồi. Thực lực của nhân gian võ thánh cực mạnh, Triệu Hoàng Triều làm sao dám nhập mộng giết hắn? Lôi Vô Kiệt nghi hoặc nói. Lý Tố Vương không trả lời Lôi Vô Kiệt, ngược lại sắc mặt tràn đầy vẻ căng thẳng, ánh mắt chăm chú nhìn chằm chằm bộ dạng sát khí đằng đằng của Triệu Hoàng Triều trong hệ thống sở môn. Tuyết Nguyệt Thành, một vầng trăng tròn treo cao, ánh trăng trong bắt tràn ngập. Vầng trăng này rất lớn, gần như che khuất nửa bầu trời, ánh trăng rải xuống mặt đất, khoác lên toàn bộ thiên địa một lớp áo lụa trắng ngần. Tiểu Tiên Bách Ly Đông Quân giờ phút này ngồi trên một mái nhà, ngẩng đầu nhìn trăng tròn, khẽ ngâm nga, đêm trăng tròn. Đợi người ngắn ngủi sau đó hắn ở một tiếng rượu, rồi trợn tròn mắt, nhìn hệ thống sở môn trong hư không. Tên này lại dám nhập mộng đến giết nhân gian võ thánh Diệp Phàm. Hắn muốn làm gì chứ? Bách Ly Đông Quân kinh ngạc nói. Hắn vốn chỉ muốn xem kịch vui, ai ngờ lại nhìn thấy cảnh này. Triệu Hoàng Triều điên rồi sao? Lại dám vào đêm trăng tròn nhập mộng nhân gian võ thánh Diệp Phàm, đây không phải tự tìm cái chết sao? Nhân gian võ thánh Diệp Phàm chính là võ giả đáng sợ đã đột phá đến 1/3 vô cụ cảnh giới. Phen này náo nhiệt rồi, Triệu Hoàng Triều gặp xui xẻo rồi. Không hổ là lao quái vật, lại dám vào đêm trăng tròn nhập mộng giết nhân gian võ thánh Diệp Phàm. Tuy miệng hắn nói nhẹ nhàng, nhưng trong lòng lại cực kỳ căng thẳng. Bởi vì, hắn biết chính mình căn bản không thể giết chết nhân gian võ thánh Diệp Phàm. Lĩnh ngộ võ học của nhân gian võ thánh Diệp Phàm đạt đến cảnh giới cực cao, Triệu Hoàng Triều muốn giết chết Diệp Phàm quả thực còn khó hơn lên trời. Thậm chí, Triệu Hoàng Triều nên lo lắng chính mình bị phản sát. Dù sao Diệp Phàm đã đột phá 1/3 vô cụ cảnh giới, võ công tạo nghệ đã vượt qua Triệu Hoàng Triều rất nhiều. Hơn nữa niệm lực tinh thần của Diệp Phàm càng thêm đáng sợ, Triệu Hoàng Triều ở phương diện công kích tinh thần hoàn toàn không có bất kỳ ưu thế nào đáng nói. Hắn không chắc chắn chính mình có thể né tránh công kích tinh thần của Diệp Phàm. Nhưng hắn nhập mộng như vậy, chẳng lẽ có át chủ bài gì? Dù sao cũng là lão quái vật đã sống rất lâu. Thiết Đảm Thần Hầu của Hộ Long Sơn Trang vì có công vụ trong người, giờ phút này đang thức đêm bận rộn, tâm huyết dâng trào nhìn hệ thống sở môn, nghĩ xem lúc này nhân gian võ thánh sẽ làm gì. Tuy nhiên giây tiếp theo, hắn trợn tròn mắt, lộ ra biểu cảm kinh hãi. Triệu Hoàng Triều lại dám nhập mộng đến giết nhân gian võ thánh. Thiết Đảm Thần Hầu chấn động nói, đây không phải tìm cái chết sao? Sau đó hắn lắc đầu, thầm cảm khái, không hổ là lão quái vật, không chơi theo lẽ thường, nhưng cũng coi như tốt. Nhân gian võ thánh đã đột phá 1/3 vô cụ cảnh giới. Triệu Hoàng Triều không phải đối thủ của nhân gian võ thánh. Ngay sau đó hắn tiếp tục công việc, nhưng hắn phát hiện chính mình căn bản không thể bình tâm lại. Bởi vì cứ cách một khoảng thời gian, hắn lại điều tra một phen hệ thống sở môn, phát hiện sát cơ của Triệu Hoàng Triều ngưng trọng, muốn đặt Diệp Phàm vào chỗ chết. Lão quái vật này Thiết Đảm Thần Hầu nghiến răng nghiến lợi nói, lại dám không biết liêm sỉ như vậy, lại vào đêm trăng tròn giết nhân gian võ thánh. Trong lòng hắn cũng căng thẳng, dù sao lão quái vật Triệu Hoàng Triều này có át chủ bài, nếu không tuyệt đối không dám không kiêng nể gì nhập mộng giết nhân gian võ thánh Diệp Phàm. Đồng thời các thế lực lớn nhìn thấy cảnh tượng như vậy cũng nhao nhao chú ý, muốn biết nhân gian võ thánh Diệp Phàm làm sao chống đỡ chiêu sát thủ như vậy. Chương 92, Mộng Trung Trầm Long, cảnh giới chân thực của Diệp Phàm. Chương 92, Mộng Trung Trầm Long, cảnh giới chân thực của Diệp Phàm. Ánh trăng như thác đổ, chiếu rọi khắp Vọng Kiếm Sơn. Diệp Phàm lúc này đang nằm trên giường, hắn trông như đã ngủ say. Nhưng chỉ có hắn biết chính mình không hề ngủ, bởi vì đêm nay, định sẵn không bình yên. Lúc này, trong mộng hắn thấy một lão giả dáng vẻ đạo sĩ đang nhanh chóng lướt về phía hắn. "Tiểu tử, nạp mạng đến." Lão giả kia quát lớn với Diệp Phàm. Diệp Phàm nghe xong nhíu chặt mày, nhưng hắn cảm nhận được thực lực lão giả không tầm thường, liền không dám lơ là. Ngay lập tức toàn thần quán chú cảnh giác, tùy thời chuẩn bị nên đón công kích như sấm sét của lão giả. Diệp Phàm có chút não nộ nói, "Lão đầu, ta với ngươi không oán không kỷ, ngươi vì sao muốn tìm ta gây sự?" Ha ha, lão giả kia đột nhiên bật cười, như thể nghe thấy chuyện gì đó cực kỳ buồn cười. Ngay sau đó hắn nói, "Bởi vì ngươi đang chết." Lời vừa dứt, chỉ thấy lão giả kia hai tay bấm quyết niệm chú. Trong sát na một đạo kim sắc thiểm điện bằng không mà sinh, bổ thẳng về phía Diệp Phàm. Triệu Hoàng Triều, ngươi thật sự muốn đối địch với ta sao? Ánh mắt Diệp Phàm lạnh lẽo như băng, lạnh lùng nhìn chằm chằm Triệu Hoàng Triều trước mặt. Triệu Hoàng Triều thì hừ lạnh nói, ngươi đã nhận ra ta, càng không thể giữ ngươi lại. Diệp Phàm cảm thấy rất vô ngữ nói, ngươi nhập mộng chỉ để giết ta, chẳng lẽ là vì Ly Dương? Nhưng ta một cựu phẩm võ phu căn bản không dính dáng nửa xu với Triệu Hoàng Triều ngươi a. Hừ, ngươi cũng khá thông minh. Triệu Hoàng Triều nghe Diệp Phàm nói vậy, liền cười lạnh nói. Diệp Phàm thầm nghĩ, chết tiệt, đây tính là thông minh cái nỗi gì? Hắn chẳng qua là không muốn động thủ, bại lộ thực lực, người này rốt cuộc muốn làm gì? Triệu Hoàng Triều, ngươi đã đạt đến lục địa thần tiên cảnh giới, phi thăng chỉ nhật khả đãi, ngươi lại không nguyện ý phi thăng, chỉ muốn ở lại nhân gian như khí vận cho hoàng thất Triệu gia, tục mệnh cho Ly Dương Vương Triều, để Triệu thị Vương Triều kéo dài thiên cổ. Nhưng ngươi cố tình không nên đến trêu chọc ta, nếu ngươi có thể an phận thủ kỷ, có lẽ ngươi còn có hy vọng, nhưng ngươi lại cố tình chọn đối đầu với ta, quả thực là ngu xuẩn thấu đỉnh. Diệp Phàm lắc đầu châm chọc nói với Triệu Hoàng Triều. Triệu Hoàng Triều nghe xong sắc mặt hơi biến. Hắn tuy biểu hiện phong khinh vân đạm, nhưng nội tâm sâu thẳm đã sớm kinh đào hãi lãng. Biết không ít, vậy ngươi càng phải chết. Triệu Hoàng Triều trầm ngâm một lát rồi nói với Diệp Phàm bằng hàn thanh. Đi chết đi. Lời vừa dứt, lại có mấy đạo kim sắc lôi điện khủng bố bằng không xuất hiện, ầm ầm nện xuống Diệp Phàm. Diệp Phàm hơi hít mắt, thân hình lóe lên tránh khỏi công kích của chúng. Đồng thời hắn vươn hai tay đối kháng với chúng. Dầm hai đạo lôi điện hung hăng oanh kích lên mái nhà Diệp Phàm đang ở, khiến mái nhà trong khoảnh khắc sụp đổ tan nát. Ầm ầm sau đó lại có mấy chục đạo lôi điện mang theo uy thế khủng bố từ trên không giáng lâm xuống, ầm ầm bao phủ Diệp Phàm vào trong đó. Diệp Phàm đứng giữa phế tích, hào phát vô tổn nhưng khỏe môi hắn vẫn treo một nụ cười nhạt. Triệu Hoàng Triều ở đằng xa nhìn, thầm nghĩ tiểu tử này quả nhiên không hổ là nhân gian võ thánh, vậy mà lại chịu đựng được nhiều lôi kích như vậy. Lại đến. Triệu Hoàng Triều nhìn Diệp Phàm trong trạng thái này, lạnh lùng quát một tiếng. Trong sát na, vô số tia chớp bằng không xuất hiện, gào thét lao về phía Diệp Phàm. Gào. Đối mặt với những tia chớp khủng bố này, Diệp Phàm đột nhiên ngửa mặt lên trời gào thét một tiếng. Ngay khoảnh khắc tiếp theo, trong cơ thể hắn bắn ra từng trận bạch mang rực rỡ. Toàn thân Diệp Phàm đều tắm mình trong bạch mang chói mắt, tựa như thần linh lâm thế. Xoẹt 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 vô số lôi kiếp khi tiếp cận Diệp Phàm đều lần lượt biến mất. Diệp Phàm trong lớp bạch mang bao bọc, chậm rãi bước về phía bên kia. Chuyện gì thế này? Triệu Hoàng Triều lúc này đầy vẻ chấn kinh. Diệp Phàm nhìn Triệu Hoàng Triều ba phen bốn bận ra tay sát hại, trong lòng tức giận, nếu đã làm mộng, vậy ta sẽ cho ngươi trải nghiệm thế nào là ác mộng. Lời vừa dứt, thân hình Diệp Phàm đột nhiên tăng tốc, trong nháy mắt đã xông đến trước mặt Triệu Hoàng Triều, đồng thời nắm đấm phải mạnh mẽ oanh sát về phía đầu Triệu Hoàng Triều. Phụt, Triệu Hoàng Triều thậm chí còn không có cơ hội phản ứng đã trực tiếp ngã xuống đất. Ngươi sao lại cường hãn đến vậy? Triệu Hoàng Triều khó khăn ngẩng đầu, nhìn Diệp Phàm gần trong gang tấc hỏi. Ngươi nói xem. Diệp Phàm lạnh lùng đáp, ngươi tưởng ngươi nằm mơ là có thể giết ta? E rằng quá dị tưởng thiên khai rồi. Triệu Hoàng Triều lúc này ngược lại bình tĩnh lại, nếu đã vậy thì tiếp theo phải nghiêm túc đối phó tiểu tử này. Hắn dù sao cũng là nhân gian võ thánh danh chấn giang hồ, phải cẩn thận đối đãi. Trong khoảnh khắc, trong mắt Triệu Hoàng Triều lóe lên sát ý nồng đậm, một luồng khí tức bàng bạc từ quanh người hắn tản mát ra. Hắn ngưng tụ khí tức vào tay phải, hóa thành một thanh trường kiếm. Tay phải Triệu Hoàng Triều cầm trường kiếm chỉ thẳng Diệp Phàm, nhân gian võ thánh, ta muốn giết ngươi dễ như trở bàn tay. Ngươi vẫn nên thúc thủ tiểu cầm đi. Triệu Hoàng Triều biết rõ thực lực mình và Diệp Phàm tương đương, muốn chạm sát hắn tất nhiên phải tốn một phen công phu, cho nên mới chọn nhập mộng để chạm sát hắn. Còn một nguyên nhân nữa là, hắn sợ bị vây trong trận pháp như Tề Thiên Trần và Viên Thiên Cương, cho nên mới chọn phương pháp vạn vô nhất thất này. Triệu Hoàng Triều vốn tưởng kế hoạch này vạn vô nhất thất, nhưng ai ngờ lại là cục diện như vậy. Lúc này, nội tâm hắn đã dậy sóng kinh đào hãi lãng. Diệp Phàm nghe vậy cười lạnh một tiếng, nói, ta thấy chưa chắc đâu. Ngươi nếu có bản lĩnh đó, cứ việc phóng ngựa tới. Triệu Hoàng Triều nghe lời này, đồng tử hơi co lại. Vậy thì đừng trách ta vô tình. Triệu Hoàng Triều quát lớn một tiếng, kiếm khí tung hoành. Trường kiếm của hắn mang theo uy năng khủng bố quần quật lao về phía Diệp Phàm. Ông, tiếng kiếm minh vang vọng tận trời. Triệu Hoàng Triều tay cầm trường kiếm đâm tới Diệp Phàm, khí thế nuốt chửng vạn dặm như hổ. Ken ken kèm theo từng trận tiếng giao minh thanh thúy, tia lửa bắn tung tóe. Trong lúc chiến đấu, Triệu Hoàng Triều vung ra một đóa khí vận liên hoa sen lẫn trong kiếm ý oanh sát về phía Diệp Phàm. Điều trùng tiểu kỹ. Đối mặt với khí vận liên hoa, Diệp Phàm không chút sợ hãi, trực tiếp dùng nắm đấm đánh nát nó. Triệu Hoàng Triều thấy thủ đoạn mình thi triển lại bị Diệp Phàm dễ dàng giải quyết như vậy, trong lòng kinh ngạc và phẫn, nhưng hắn không hề có ý định thoái lui. Len ken, kiếm phong của Triệu Hoàng Triều tỏa ra quang trạch lạnh lẽo. Bút, lợi kiếm trong tay hắn mang theo khí tức hủy diệt thẳng bức giết hầu Diệp Phàm. Thân ảnh Diệp Phàm lóe lên liền tránh được nhất kiếm chí mạng này. Ừm, tốc độ hình như còn nhanh hơn trước. Triệu Hoàng Triều mắt hơi híp lại, lẩm bẩm tự nói. Hắn không hề hoảng loạn, mà tiếp tục ra tay. Xoẹt xoẹt xoẹt. Triệu Hoàng Triều không ngừng múa kiếm, kiếm khí tứ ngược. Mỗi đạo kiếm khí đều ẩn chứa vô thượng uy năng, dường như có thể xé rách cả thương khung. Đối mặt với những kiếm khí sắc bén vô song này, thân thể Diệp Phàm không ngừng di chuyển. Mỗi lần hắn đều khéo léo tránh thoát những kiếm khí này, và trong lúc né tránh còn không quên ra tay công kích Triệu Hoàng Triều. Diệp Phàm một bước đặt tới, chân phải cao cao nhảy lên, sau đó hung hăng đá vào lồng ngực Triệu Hoàng Triều. Thân thể Triệu Hoàng Triều bị Diệp Phàm đá lùi mấy trượng. Hắn quỳ một gối xuống đất, khoe môi rỉ ra từng tia máu tươi. Ngươi thua rồi. Diệp Phàm đứng đó cư cao lâm hạ nhìn Triệu Hoàng Triều, đạm mặt nói. Triệu Hoàng Triều nghĩ đến mối quan hệ giữa Nam Cung Phó Xạ và Tạ Quan Ứng, rồi nhìn người trước mắt, hừ lạnh nói, bây giờ nói thắng bại còn quá sớm. Ồ. Diệp Phàm đầy hứng thú nhìn Triệu Hoàng Triều, nói, chẳng lẽ ngươi còn có át chủ bài? Ha ha, ta sao có thể không có chút đồ giữ đấy hồng nào? Ngươi cũng đừng quá kiêu ngạo. Triệu Hoàng Triều nói xong, chỉ thấy quanh thân hắn lượn lờ 8 đóa liên hoa hư ảnh. Ngay sau đó, những liên hoa hư ảnh này dần dung hợp vào các phương vị trên cơ thể hắn. Diệp Phàm nhìn thấy cảnh tượng kỳ lạ quanh Triệu Hoàng Triều, hơi nhíu mày, cảm nhận được nguy hiểm có hiểu. Triệu Hoàng Triều trong khoảnh khắc hóa thành một con cự long bay vút lên. Trên người hắn nở rộ ra ánh sáng chói mắt, tựa như một tôn thần chỉ, phụ kham chúng sinh. Hôm nay ta liền dùng thuật này để lấy cầu mệnh của ngươi. Triệu Hoàng Triều gầm lên một tiếng. Ngay sau đó, hắn xoay người, hóa thành một con cự long gầm thét lao về phía Diệp Phàm. Ầm ầm. Trong sát na phong vân biến sắc, chỉ thấy mây đen răng đầy trời cuốn tới. Cuồng phong gào thét, bạo vũ chợt đổ. Gào ác long do Triệu Hoàng Triều hóa thành phát ra từng trận tiếng gầm gừ trầm thấp. Ngay sau đó toàn bộ vảy trên người hắn nổ tung, lộ ra bộ xương vàng cứng rắn. Khí chất cả người hắn trở nên cực đoan âm tà. Diệp Phàm nhìn xong trong lòng kinh thán, vừa rồi đóa liên hoa kia hắn đã chú ý thấy đó là khí vận liên hoa của Ly Dương, trách không được hắn dám như vậy nhập mộng giết chính mình. Ánh mắt Diệp Phàm hơi lạnh, khí tức của Triệu Hoàng Triều này mạnh mẽ hơn trước rất nhiều a. Không hổ là khí vận liên hoa, quả nhiên phi phàm bất phàm. Diệp Phàm thầm nghĩ, chịu chết đi. Triệu Hoàng Triều gầm lên một tiếng, song chào chộp tới Diệp Phàm. Diệp Phàm nhìn Triệu Hoàng Triều bổ nhào tới, khóe môi nhếch lên một độ cong, đạm mạc nói, chỉ sợ bản lĩnh của ngươi còn chưa đủ để làm ta bị thương mảy may. Lời nói của Diệp Phàm bình thản đến cực điểm, căn bản không coi Triệu Hoàng Triều ra gì, nhưng lại mang theo một loại bá khí bệ nghệ thiên hạ. Cuồng vọng. Triệu Hoàng Triều nghe lời này lập tức phẫn nộ vô cùng. Trường kiếm trong tay hắn hung hăng bổ chém về phía Diệp Phàm. Diệp Phàm nhìn thấy cảnh này, lại khinh thường cười nói, dựa vào loại kỹ xảo rác rưởi này mà muốn làm tổn thương ta. Quả thực si tâm vọng tưởng. Ác Long do Triệu Hoàng Triều hóa thành lại lần nữa tập kích tới. Diệp Phàm đối mặt với Ác Long hung mãnh, hắn không lùi không tránh. Ngay sau đó, hai chân hắn hơi khuỵu, rồi mạnh mẽ bước tới một bước. Một luồng chiến ý ngập trời bùng nổ ra. Diệp Phàm tựa như một tôn tuyệt thế chiến thần, ngạo thị cửu tiêu. Diệp Phàm tay phải cầm kiếm, thanh kiếm này là do kiếm khí của hắn hóa thành, sở hữu lực phá hoại và hủy diệt vô song. Hắn mạnh mẽ vung kiếm chém ra một kiếm. Rầm. Hai bên va chạm, bùng nổ ra gợn sóng mãnh liệt. Gợn sóng này như gợn nước, không ngừng quét tán đi. Rất nhanh, 8 đóa liên hoa hư ảnh trên người Triệu Hoàng Triều liền không chống đỡ nổi. Phục Triệu Hoàng Triều phun ra một ngụm máu tươi, khuôn mặt hắn tái nhợt như tờ giấy. Kiếm thế của Diệp Phàm không giảm, hung hăng bổ về phía Triệu Hoàng Triều. Kiếm này đủ để chém ngang lưng Triệu Hoàng Triều. Không, Triệu Hoàng Triều trợn to mắt, đầy không cam lòng, nhưng cuối cùng vẫn không địch lại Diệp Phàm. Rầm. Diệp Phàm một kiếm chém xuống, Triệu Hoàng Triều bị đánh rơi xuống đất từ trên không. Diệp Phàm thu hồi bảo kiếm, lặng lặng đứng trong hư không, nhìn xuống Triệu Hoàng Triều. Phục Triệu Hoàng Triều phun ra một ngụm máu tươi, trên mặt hiện lên vẻ đau đớn. 9 đóa khí vận liên hoa đều bị Diệp Phàm hủy diệt, Hoàng thất Ly Dương cũng sẽ có chút chấn động, Triệu Hoàng Triều không cam lòng, chết cũng phải kéo theo kẻ đệm lưng. Hắn chật vật bò dậy, tay cầm kiếm xông về phía Diệp Phàm. Hắn đã biết chính mình không thể nào là đối thủ của Diệp Phàm, nhưng hắn vẫn muốn kéo Diệp Phàm cùng chết, đây là cơ hội báo thù duy nhất của hắn. Nếu ngươi muốn tìm chết, vậy ta thành toàn cho ngươi. Diệp Phàm lạnh lùng nói. Sau đó, hắn giơ tay trái lên vỗ xuống một trường. Tay trái Diệp Phàm chuẩn xác vỗ vào đầu Triệu Hoàng Triều, trực tiếp vô nát đầu hắn. Triệu Hoàng Triều trợn to mắt, đồng tử dần tan rã, cuối cùng mất đi ánh sáng. Ngộng cảnh tan rã, Diệp Phàm cũng ngồi dậy. Phu Diệp Phàm hít sâu một hơi, từ từ thở ra. Cuối cùng cũng kết thúc rồi, có thể ngủ một giấc ngon lành rồi. Chương 93, Triệu Hoàng Triều chết, vận mệnh Ly Dương phải dựa vào việc tước đoạt Bắc Hàn. Chương 93, Triệu Hoàng Triều chết, vận mệnh Ly Dương phải dựa vào việc tước đoạt Bắc Hàn. Triệu Hoàng Triều vậy mà thật sự đã chết. Tin tức này không khỏi khiến người trong thiên hạ đều chấn động vô cùng. Ngay cả trận chiến báo thù của Nam Cung Phó Sạ và Tạ Quan Ứng cũng trở nên kém hấp dẫn hơn vào khoảnh khắc này. Triệu Hoàng Triều là người thế nào? Đó chính là lão tổ của Ly Dương Vương Triều, bản thân thực lực của hắn đã là cao thủ lục địa thần tiên cảnh giới. Đối với bên ngoài, vị lão tổ Ly Dương này quanh năm ẩn cư ở Long Hồ Sơn, không màng thế sự. Thế nhưng trên thực tế, Triệu Hoàng Triều vẫn hoạt động giữa giang hồ thiên hạ, gần mười mấy năm nay, không biết đã giải quyết bao nhiêu cao thủ võ lâm phản địch cho Ly Dương Hoàng Thất. Giá trị và biểu tượng của bản thân hắn chính là Định Hải Thần Châm của Ly Dương Hoàng Thất, là chiến lược tuyệt đối của Ly Dương Hoàng Thất. Nếu không, với tình cảnh nội loạn ngoại loạn của Ly Dương Hoàng Thất, nếu không có Triệu Hoàng Triều, những người trong Ly Dương Hoàng Thất mấy chục năm nay sớm đã không biết mất mạng bao nhiêu rồi. Có thể nói, sự tồn tại của Triệu Hoàng Triều chính là để bảo vệ Ly Dương Hoàng Thất, cũng là để bảo vệ khí vận của Ly Dương. Và theo vô số năm tháng trôi qua, trên thực tế bản thân Triệu Hoàng Triều đã trở thành một phần khí vận của Ly Dương Hoàng Thất. Giờ đây, Triệu Hoàng Triều thất tử, không cần gì khác, đã làm cho khí vận của toàn bộ Ly Dương Hoàng Thất tan tác. Ly Dương Hoàng Thất thành lập đã được 200 năm, thế nhưng trong những năm tháng này, trên thực tế toàn bộ Ly Dương Hoàng Thất chưa từng có một ngày yên ổn. Ly Dương một nước địa thế hiểm trở, tiếp giáp với đại đường, bắc mang các nước, có thể nói là bốn bể cường địch vây quanh. Trong nước cũng không hề yên ổn, võ có Thanh Châu thủy sư, mấy chục vạn đại quân dưới trướng Bắc Hàn Vương Từ Hiếu, lòng không thuộc về Ly Dương Hoàng Thất dù chỉ một phần. Văn có vô số tài tuấn giang nam, nhưng cũng không có bao nhiêu người ủng hộ Ly Dương Hoàng Thất. Văn võ ly tâm, quốc gia sao yên ổn được? Thế nhưng, đây vẫn chưa phải là toàn bộ áp lực mà Ly Dương Hoàng Thất phải đối mặt. Phải biết rằng, thời kỳ Xuân Thu Chiến Quốc, mặc dù Ly Dương Hoàng Thất cuối cùng đã chinh phục nhiều quốc gia, nhưng lại để lại nhiều tai họa. Tàn dư các nước gần náu khắp nơi trong Ly Dương Hoàng Thất, thậm chí trong triều đình, nhiều văn võ trọng thần đều là tàn dư các nước. Tất cả sự bất an này, nếu rơi vào những tiểu quốc khác, e rằng đã sớm mất nước diệt chủng, bạt vô âm tín rồi. Thế nhưng Ly Dương Hoàng thất lại có vị lao tổ Triệu Hoàng triều này, mới có thể trấn áp những yếu tố bất an này, khiến Ly Dương Hoàng thất có thể có lịch sử 200 năm nay. Thế nhưng, giờ đây với sự hy sinh của Triệu Hoàng triều, mọi thứ sẽ trở nên khác biệt. Trước tiên nói đến mấy đại thế gia trong nước Ly Dương. Vì vụ án Bạch Ti Điệp, Bắc Hàn Vương Tử Khiếu sẽ là người đầu tiên phát động. Chưa nói đến mấy chục vạn tinh nhuệ giáp sĩ nổi danh thiên hạ dưới trướng Bắc Hàn Vương Tử Hiếu, chỉ riêng 6 người nghĩa tử của Tử Hiếu, trong toàn bộ Ly Dương hoàng thất, cũng không tìm ra được một chiến tướng nào có thể chống lại một hai người trong số đó. Lại nói đến Tĩnh An Vương, chủ sở hữu Thanh Châu thủy sư, tuy nói vị này cũng là hoàng thân quốc thích, nhưng lại không phải một vương gia an phận, thật thà. Nếu có cơ hội, việc thay thế Ly Dương hoàng đế đương nhiệm, trở thành tân hoàng Ly Dương, loại chuyện tốt này, hắn tuyệt đối sẽ không từ chối. Hơn nữa, sau khi Triệu Hoàng triều thất tử, các phần tử tàn dư các nước trong Ly Dương cũng sẽ hoạt động trở lại. Đây cũng là mầm họa ẩn giấu do Ly Dương hoàng thất và các chư hầu địa phương bất hòa đã lâu. Các phần tử tàn dư các nước sợ hãi hai điều, thứ nhất chính là Bắc Hàn Vương Tử Khiếu và mấy chục vạn tinh nhuệ giáp sĩ dưới trướng hắn. Thời Xuân Thu chiến quốc, phần lớn các quốc gia đều do Tử Khiếu dẫn dắt thiết kỵ dưới trướng công phá. Vì vậy, sau khi các nước diệt vong, có Tử Khiếu ở đó, những tàn dư các nước này liền không dám khinh cử vọng động. Thế nhưng sau đó, theo nhiều chuyện xảy ra, thiên hạ đều biết Bắc Hàn và Ly Dương hoàng thất bất hòa. Cứ như vậy, thế lực trấn áp tàn dư các nước của Tử Khiếu đã sớm mất tác dụng. Nhưng dù vậy, các tàn dư các nước vẫn không dám có bất kỳ hành động nào. Nguyên nhân chủ yếu chính là sự tồn tại của Triệu Hoàng triều. Triệu Hoàng triều tuyệt đối không phải là cao thủ lục địa thần tiên cảnh giới tầm thường, sống sót nhiều năm, bản thân hắn là con cháu hoàng thất, không có quy tắc giang hồ nào đáng nói. Chỉ cần là người gây ra nguy hại lớn cho Ly Dương hoàng thất, hắn sẽ dùng mọi thủ đoạn để người đó biến mất. Vì vậy, trong những năm qua, các phần tử tàn dư các nước mới an an ổn ổn ẩn mình không dám nhúc nhích dù chỉ một phần. Nhưng tình hình hôm nay, e rằng sẽ trở nên phức tạp hơn rất nhiều. Và lúc này, Ly Dương hoàng thất ngoài việc phải đối mặt với mối đe dọa từ nhiều thế lực trong nước và tàn đảng dư nghiệt các nước, còn sẽ có nguy hại ngoại họa to lớn, đây cũng là một phản ứng dây chuyền. Với sự hy sinh của Triệu Hoàng triều, nhiều nội loạn trong nước Ly Dương sẽ bùng phát. Các nước khác sớm đã như hổ báo, sói hoang, người thấy mùi máu tanh mà tìm đến. Trước tiên nói đến Bắc Mang, nước láng giềng của Ly Dương. Bắc Mang và Ly Dương vương triều đã sớm bất hòa, giữa hai nước lớn nhỏ tranh đấu trong trăm năm nay chưa từng gián đoạn. Thần dân hai nước sớm đã kết thù sâu như biển máu, vì vậy, khi Ly Dương vương triều có biến động nội bộ, Bắc Mang dù thế nào cũng sẽ không bỏ qua cơ hội tuyệt vời này. Đến lúc đó, một khi Ly Dương trong nước có biến động, Bắc Mang chắc chắn sẽ xuất binh xâm phạm biên giới ngay lập tức. Còn một đế quốc lớn khác là Đại Đường, hoàng đế Lý Thế Dân của họ dã tâm mừng mừng, sớm đã có dã tâm thống nhất thiên hạ. Tuy những năm gần đây, không khí giữa Đại Đường và Ly Dương vương triều vẫn khá hòa bình, hai nước giao thương qua lại thường xuyên, chiến sự lại ít. Nhưng đây là do thực lực hai nước không chênh lệch nhiều, mới dẫn đến như vậy. Một khi Ly Dương trong nước biến động lớn, với sự tàn nhẫn và tầm nhìn của Lý Thế Dân, nói không chừng xuất binh còn nhanh hơn Bắc Mang mấy phần. Những biến động này, người trong thiên hạ nhìn rõ, vị Ly Dương hoàng đế Triệu Lễ đang ngồi trên ngai vàng Ly Dương, cũng không phải kẻ tầm thường, tự nhiên cũng hiểu rõ. Nhưng Triệu Lễ cũng bất lực. Ly Dương hoàng thất hiện tại, có thể nói là thanh hoàng bất tiếp, không có được những tài tuấn trẻ tuổi có thể đưa ra. Có thể nói, với sự thân tử của Triệu Hoàng triều, thậm chí Ly Dương hoàng thất hiện tại đã không thể tìm ra một vị tướng lĩnh nào ra hồn. Ngay cả khi Ly Dương hoàng thất sở hữu hơn 100 vạn binh lính, nhưng không có tướng giỏi tác chiến, thì làm sao đối phó được với kẻ địch bốn bề vây hãm? Trong tầm cung của Ly Dương hoàng đế Triệu Lễ suốt ruột đi đi lại lại trong tầm cung, vừa đi vừa lẩm bẩm một mình. Cái này phải làm sao đây? Và bên cạnh tầm cung, Trương Cự Lộc cũng đầy vẻ suốt ruột quỳ ngồi trên mặt đất. Triệu Hoàng triều thân tử đột ngột như vậy, ngay cả mưu sĩ như Trương Cự Lộc cũng không thể nghĩ ra phương pháp ổn định cục diện trong một lúc. Đi đi lại lại hồi lâu, Triệu Lễ suốt ruột dậm chân tại chỗ. Trương Ái Khanh, ngươi đã quỳ ở chỗ chấm gần nửa ngày rồi phải không? Vẫn chưa nghĩ ra phương sách đối phó sao? Cái này chán Trương Cự Lộc toát mồ hôi lạnh, hắn ngựa khí vô cùng bất lực. Bệ hạ, ngài cũng biết, cường giả như lão tổ tuyệt đối không phải một sớm một chiều có thể bồi dưỡng được. Huống hồ mấy chục năm nay, Ly Dương vương triều chúng ta, trong số các tài tuấn trẻ tuổi trực thuộc hoàng thất, không một ai có gì nổi bật cả ai ra. Triệu Lễ sắc mặt vô cùng nặng nề, mấy chục năm nay, khí vận của Ly Dương vương triều ta đã tan rã gần hết, vì vậy mới không thể xuất hiện một tài tuấn trẻ tuổi tiền đồ vô lượng nào. Nhìn thấy dáng vẻ lo lắng của Triệu Lễ, Trương Cự Lộc chợt nhớ ra điều gì đó, vội vàng tiến cử, "Bệ hạ, ngài cũng đừng quá lo lắng, thần hạ nghĩ rằng, Ly Dương hoàng thất chúng ta ngoài lão tổ ra, không phải là tuyệt đối không có người dùng đâu." Nghe lời Trương Cự Lộc nói, Triệu Lễ cau mày chặt, dường như nhớ ra điều gì, "Ngươi nói là vị kia?" Trương Cự Lộc sắc mặt nghiêm túc gật đầu, "Đúng, chính là vị kia. Kế sách hiện giờ chỉ có thể là mời vị kia ra gánh vác mọi thứ, chống đỡ bầu trời sắp sụp đổ của Ly Dương vương triều." "Chậc, ai?" Ly Dương hoàng đế hít sâu một hơi, sau đó bất lực thở dài một tiếng. "Vậy hạ đây là?" Trương Cự Lộc vô cùng khó hiểu, hắn không hiểu mình đã tiến cử được người có thể giải quyết tình cảnh khó khăn hiện tại của Ly Dương vương triều, vì sao Triệu Lễ vẫn cau mày không giãn. Triệu Lễ nhìn ra sự nghi hoặc của Trương Cự Lộc, trầm giọng giải thích, "Vị kia gánh vác trọng trách, đang tìm kiếm khí vận cho Ly Dương vương triều, việc này cũng vô cùng trọng đại, nếu không thật sự nguy cấp đến thời điểm Ly Dương vương triều sụp đổ, người này sẽ không ra tay." Cái này Trương Cự Lộc ngây người, hắn không ngờ bên trong lại có mối quan hệ phức tạp như vậy. Chỉ là giờ đây Triệu Hoàng triều thất tử, đã nguy hại đến quốc vận Ly Dương. Nếu cứ kéo dài, cho dù vị kia chịu ra tay, e rằng cũng vô lực hồi thiên rồi. Trong lòng nghĩ vậy, Trương Cự Lộc liền muốn mở miệng khuyên Triệu Lễ đi thuyết phục vị kia. Nhưng còn chưa đợi Trương Cự Lộc mở miệng, tổng quản nội quan của Triệu Lễ đã vội vàng chạy vào. "Bệ hạ, bệ hạ, vị tiên sinh kia hắn đến rồi, đang đợi bệ hạ tiếp kiến ở ngoài điện." Nghe lời này, Triệu Lễ và Trương Cự Lộc đều ngẩn ra. Triệu Lễ cau mày, "Vị kia là không sai, chính là vị tiên sinh kia." Tổng quản nội quan nhanh chóng gật đầu. "Phụ." Như một tảng đá lớn trong lòng đống nhiên rơi xuống, Triệu Lễ nhẹ nhõm thở phào một hơi, "Mau, mau mời vị kia vào." Mà lúc này, người ở ngoài tẩm cung của Triệu Lễ chính là một người khác đứng sau Ly Dương hoàng thất, người này chính là vị hoạn quan trẻ tuổi vẫn luôn tìm kiếm khí vận mới cho Ly Dương Vương Triều. Vị hoạn quan trẻ tuổi này không biết bao nhiêu tuổi, nhưng từ khi Ly Dương Vương Triều ra đời, hắn đã xuất hiện và vẫn luôn bảo vệ quốc vận Ly Dương. Thế nhưng theo những năm gần đây, quốc vận Ly Dương bắt đầu dần dần tan rã, vị này liền hoàn toàn bắt vô âm tín. Trên thực tế, vị hoạn quan trẻ tuổi này đang dốc toàn lực bảo vệ quốc vận Ly Dương còn sót lại không nhiều, đồng thời bắt đầu tìm kiếm khí vận mới cho Ly Dương ở khắp nơi trên thế giới. Thế nhưng, với khoảnh khắc Triệu Hoàng Triều thất tử, khí vận Ly Dương còn sót lại không nhiều lại tan rã hơn nữa. Cái chết của Triệu Hoàng Triều khiến vị hoạn quan trẻ tuổi này vô cùng chấn động. Cùng là một trong những người bảo vệ Ly Dương Vương Triều, thực lực của Triệu Hoàng Triều thế nào, vị hoạn quan trẻ tuổi vẫn hiểu rất sâu sắc. Ngoài ra, cái chết của Triệu Hoàng Triều có ý nghĩa gì, vị hoạn quan trẻ tuổi càng rõ ràng hơn. Hắn hiểu rằng, nếu mình không ra tay nữa, e rằng quốc vận còn lại của Ly Dương Vương Triều sẽ sớm tiêu tan hết. Đến lúc đó, chính là thời điểm Ly Dương Vương Triều diệt vong. Hắn phải ra tay, làm chậm lại sự việc này, từ đó kéo dài thời gian cho hắn đi tìm kiếm khí vận mới. Vị hoạn quan trẻ tuổi bước vào tẩm cung của Triệu Lễ, mở miệng liền nói thẳng, "Bệ hạ, chìa khóa giải quyết mọi chuyện hiện tại không nằm ở trong triều đình, mà ở Bắc Hàn." Chương 94, Diệp Phàm nên thú đại đường công chúa. Chương 94, Diệp Phàm nên thú đại đường công chúa. Ở Bắc Hàn. Triệu Lễ không hiểu nhìn vị hoạn quan trẻ tuổi bước vào tẩm cung của mình. Hoạn quan trẻ tuổi gật đầu, "Hiện giờ, chuyện Ly Dương lão tổ thân vẫn đã không thể vãn hồi, trọng thương này không chỉ hủy đi một lá chắn bảo hộ lớn của Ly Dương Vương triều ta, mà còn bắt đầu khiến khí vận Ly Dương Vương triều còn sót lại nhanh chóng tiêu tán. Chuyện này lại còn ảnh hưởng đến khí vận Vương triều." Trong ánh mắt Triệu Lễ tràn đầy kinh ngạc, hắn cũng vô cùng rõ ràng khí vận Vương triều đại diện cho điều gì. Hoạn quan trẻ tuổi gật đầu, "Khí vận hoàn toàn tiêu tán, tức là khí số Ly Dương Vương triều chấm dứt. Thế nên, mấy chục năm qua, ta vẫn luôn dốc hết sức mình để bảo vệ khí vận còn sót lại của Ly Dương Vương triều. Đồng thời, cũng tìm cơ hội tìm kiếm khí vận mới cho Ly Dương Vương triều. Những năm này, thần hạ cũng có chút thu hoạch, mắt thấy khí vận mới đã có thể hé lộ manh mối. Chỉ tiếc lao tổ đã chạm vào chuyện không nên chạm, chọc phải người không nên chọc, dẫn đến cảnh khốn cùng như ngày nay." Triệu Lễ bất lực thở dài một tiếng, lao tổ cũng là vì Ly Dương Vương triều mà tốt, Tạ Quan ứng kêu bản thân cũng là người nghiên cứu rất sâu về khí vận, lao tổ hẳn là nghĩ người này có lẽ có thể giúp đỡ ngài, nên mới hành động như vậy đi. Hoạn quan trẻ tuổi bất đắc dĩ lắc đầu, những chuyện đó không còn quan trọng nữa, cái chết của lao tổ, hậu quả mang lại còn khủng khiếp hơn nhiều so với việc Ly Dương Vương triều xảy ra biến động. Tình thế thiên hạ bây giờ, ngay cả ta cũng không còn nhìn rõ nữa là vì nhân gian võ thánh Diệp Phàm kia. Tim Triệu Lễ đập loạn xạ không ngừng, ngay cả Ly Dương lão tổ Triệu Hoàng Triều, mang theo chí bảo khí vận kim liên của Long Hồ Sơn nhập ngộng, dưới vô củ vẫn bị chém giết tại chỗ, nếu Diệp Phàm này xuống núi, lại có ai có thể ngăn hắn được một hai. Nhìn Triệu Lễ vẻ mặt thấp thỏm không yên, hoạn quan trẻ tuổi trong lòng thất vọng. Những gì Triệu Lễ có thể biết, chẳng qua chỉ là bề ngoài một hai. Thực tế Triệu Hoàng Triều mang theo khí vận kim liên khủng bố đến mức nào, hoạn quan trẻ tuổi có cảnh giới sắp xỉ là khá rõ. Dưới vô củ, Triệu Hoàng Triều mang theo khí vận kim liên có thể nói là đứng ở thế bất bại. Trong thiên hạ này, dù là Vương Tiên Tri hay hùng bá của thiên hạ hội, đặt vào thời điểm đó, cũng không có chút khả năng giết chết Triệu Hoàng Triều. Có thể nói, cho dù không đánh lại, Triệu Hoàng Triều cũng nên có thể toàn thân trở ra mới phải. Nhưng, chính Triệu Hoàng Triều với thực lực như vậy, lại vẫn bị Diệp Phàm dễ dàng giết chết. Thực lực của Diệp Phàm rốt cuộc ra sao, hoạn quan trẻ tuổi cũng không nhìn rõ, nhưng hoạn quan trẻ tuổi biết, nếu Diệp Phàm ra tay, ngay cả hắn cũng không có chút khả năng chống lại. Kế sách hiện giờ, chỉ có một cách có lẽ có thể phá cục. Hoạn quan trẻ tuổi nói. Cái gì? Triệu Lễ vô thức tiến lên hai bước, ngữ khí khá sốt ruột bất an. Bắc Hàn. Hoạn quan trẻ tuổi nói, kế sách hiện giờ, chỉ có hy sinh Bắc Hàn, mới có thể duy trì khí vận sắp sụp đổ của Ly Dương Vương Triều. Hơn nữa, kế này cũng là nhất tiến hạ song điều, dù sao bản thân Bắc Hàn, cũng là nhân tố then chốt khiến Ly Dương Vương Triều động loạn không yên phải không? Ý ngài là thả Bắc Hàn ra ngoài, để gánh chịu tất cả nhân tố bất ổn bên ngoài. Triệu Lễ cao mày, nhưng Đại Tuyết Long Kỵ dưới trướng Bắc Hàn Vương, danh tiếng chấn động thiên hạ, có thể nói là xương cứng có nhằn, ai dám động thủ với hắn? Hoạn quan trẻ tuổi khẽ thở dài, bệ hạ không cần lo lắng những chuyện này, thần hạ tự nhiên sẽ đi giải quyết nhân tố then chốt. Bệ hạ chỉ cần giữ vững Ly Dương hoàng cung, trấn áp những dương nghiệt các nước kia, những chuyện khác tự thần hạ sẽ lo liệu. Nghe hoạn quan trẻ tuổi nói như vậy, Triệu Lễ cũng không còn lời nào để nói, chỉ đành gật đầu nói, nếu thật sự có thể đẩy Bắc Hàn ra ngoài để Đại Đường và Bắc Mang tranh đoạt, những dương nghiệt các nước trong ngoài triều đình, chẳng qua chỉ là lũ hề nhảy nhót mà thôi. Nhìn Triệu Lễ tự tin đầy mình, hoạn quan trẻ tuổi bất đắc dĩ chắp tay nói, như vậy, thần hạ xin cáo lui trước. Triệu Lễ cũng đội vàng khẽ cúi người, ngài đi thong thả. Ngay cả Triệu Lễ là đương kim Ly Dương hoàng đế, cũng vô cùng cung kính với vị hoạn quan trẻ tuổi này. Dù sao khi Ly Dương Vương Triều xuất hiện, vị này đã tồn tại và vẫn luôn bảo vệ Ly Dương Vương Triều. Mà trong hoàng thất Ly Dương cũng vẫn luôn có lời đồn, tuổi thọ của vị này ngang bằng với Ly Dương. Ý của câu nói này, bề ngoài là nói tuổi thọ của người này dài như một vương triều. Nhưng ý nghĩa thực sự, Triệu Lễ lại hiểu rất rõ, đó chính là người này tồn tại, Ly Dương Vương triều mới có thể tiếp nối. Mà tin tức Triệu Hoàng triều thân vẫn, tự nhiên không chỉ kinh động Ly Dương Hoàng đế Triệu Lễ và vị hoạn quan trẻ tuổi đứng sau Ly Dương Vương triều. Cả thiên hạ đều vì thế mà chấn động không ngừng. Ly Dương Thanh Châu Tĩnh Vương phủ Tĩnh Vương thế tử mặt đầy vui mừng chạy vào nội đường, "Phụ vương, phụ vương." Triệu Hoàng triều kia hắn thẳng nãi danh, "Đừng có nói lớn tiếng như vậy." Tĩnh Vương cau chặt mày quát lớn. Trong Tĩnh Vương phủ người đông mắt tạm, bản thân tuy phần lớn là tâm phúc Tĩnh Vương bồi dưỡng, nhưng hai mắt do hoàng thất Ly Dương cài vào lại không thể tránh khỏi. Tuy Tĩnh Vương có Thanh Châu thủy sư được xưng là thủy sư đệ nhất Ly Dương dưới trướng, nhưng về võ lực đỉnh cao, Tĩnh Vương dưới trướng lại không đủ mạnh. Thế nên, tuy cũng đã sớm biết tin Triệu Hoàng triều thân vẫn, Tĩnh Vương hành sự vẫn vô cùng cẩn thận. "Phụ vương, có gì phải sợ? Giờ Triệu Hoàng triều đã chết, Ly Dương Vương triều e rằng sẽ rơi vào biến động lớn, đây là cơ hội tốt nhất để phụ vương khởi sự." Nhìn Tĩnh Vương cẩn thận dè dặt như vậy, Tĩnh Vương thế tử lại vẻ mặt khinh thường. "Phụ vương, Bắc Hàn Vương Tử Khiếu chắc chắn sẽ có hành động trong vài ngày tới, nhưng Bắc Hàn cách Ly Dương Hoàng đô rất xa, còn Thanh Châu thủy sư của ta lại gần hơn nhiều, thêm vào đó thủy sư của ta có những chiến thuyền khổng lồ tinh nhuệ nhất thế gian, lúc này xuất phát thì khoảng chiều tối ngày mai là có thể đến Hoàng đô. Đến lúc đó, Vinh Đao phụ vương chỉ về, tên hoàng đế Triệu Lễ kia chẳng phải sẽ bó tay chịu trói, ngoan ngoãn dâng ngọc tỷ hoàng quan nhường ngôi cho phụ vương sao? Ngươi hiểu cái gì? Cút về phòng đi." Tuy nhiên, đối với những lời thao thao bất tuyệt của con trai mình, Tĩnh Vương chỉ lạnh lùng quát một tiếng không nói lời nào. Nhìn Tĩnh Vương mặt lạnh, Tĩnh Vương thế tử chỉ đành thở dài một tiếng, phẫn nộ bất bình đóng sầm cửa rời đi. Nhìn bóng lưng con trai mình, Tĩnh Vương khinh thường hừ lạnh một tiếng. Ly Dương lão tổ Triệu Hoàng triều tuy đã chết, nhưng trong hoàng thất còn ẩn giấu một kẻ lợi hại hơn nhiều. Lúc này mình đi, chẳng phải là tự chui đầu vào lưới sao? Nhưng giờ phút này Tĩnh Vương cũng vô cùng kinh ngạc. Triệu Hoàng triều mang theo khí vận kim liên, dưới vô cũ, thiên hạ ít có địch thủ mới phải. Vị kia ở Vọng Kiếm Sơn lại khủng bố đến mức độ này sao? Nhớ đến vị vương phi Bùi Nam Vĩ trong phủ, Tĩnh Vương khẽ nhíu mắt. Bùi Nam Vĩ không phải là người dễ đối phó. Giữ trong tay mình chính là một quả bom. Không bằng. Và cùng lúc đó, trong hoàng cung Trường An thành của Đại Đường, Lý Thế Dân cũng vô cùng kinh ngạc. Dưới trướng Đại Đường, binh hùng tướng mạnh, nhưng mấy chục năm gần đây lại ít có chiến sự với Ly Dương. Nguyên nhân căn bản chính là sự tồn tại của Ly Dương lão tổ Triệu Hoàng triều kia. Binh mã Đại Đường mạnh hơn nhiều so với binh lính Ly Dương, nhưng về chiến lược đỉnh phong, Đại Đường lại kém hơn không ít. Nguyên nhân chính là Triệu Hoàng triều này. Triệu Hoàng triều có khí vận kim liên của Long Hồ Sơn, dưới vô cũ, vô cùng khủng bố. Đã từng có không ít chiến tướng Đại Đường bỏ mạng dưới tay Triệu Hoàng triều. Thế nên đối với sự khủng bố của Triệu Hoàng triều, tướng sĩ Đại Đường là rõ nhất. Không ngờ một cường địch như vậy lại dễ dàng bỏ mạng dưới tay Diệp Phàm. Điều này khiến các chiến tướng Đại Đường vừa hưng phấn, lại vừa cảm thấy sự khủng bố hơn nhiều. Diệp Phàm lại mạnh đến mức này, ngay cả Triệu Hoàng triều cầm khí vận kim liên cũng bị hắn dễ dàng chém giết, vậy giữa thiên hạ lại có ai có thể một trận chiến với hắn đây? Trong mắt Lý Thế Dân cũng kinh ngạc bất định, nhưng trong chớp mắt những nghi ngờ này liền biến mất. Hắn sợ cái gì chứ? Chính mình còn chuẩn bị gả công chúa được sủng ái nhất cho Diệp Phàm. Đến lúc đó, hắn chính là nhạc phụ của Diệp Phàm. Vậy Diệp Phàm càng mạnh, chẳng phải càng có lợi cho Đại Đường sao? Tuyên Tần Quỳnh nhất kiến. Nghĩ thông suốt những điều này, tâm trạng Lý Thế Dân liền vô cùng thoải mái, như vậy, hắn liền bắt đầu lên kế hoạch bước tiếp theo. Hiện giờ, Triệu Hoàng triều thân vẫn, Ly Dương tất sẽ biến động, mà Đại Đường lại sắp có sự ủng hộ của Diệp Phàm, lúc này không động Ly Dương, còn đợi đến bao giờ? Không lâu sau, nội quan liền dẫn danh tướng Đại Đường Tần Quỳnh đến trước mặt Lý Thế Dân. "Mặt tướng tham kiến bệ hạ." Tần Quỳnh cung kính hành lễ nói. Lý Thế Dân đáp ý phất tay, Tần Quỳnh nghe lệnh. "Chấm lệnh ngươi lập tức trở về chỉnh đốn binh mã bản bộ, chuẩn bị đủ lương thảo 3 tháng, không lâu nữa, đợi đến thời cơ thích hợp liền bùng quân tiến vào Ly Dương." Mặt tướng tuân lệnh. Tần Quỳnh trong lòng vô cùng kinh ngạc, nhưng trên mặt vẫn trầm tĩnh đáp lệnh. Nhìn Lý Thế Dân vẻ mặt đắc ý, Tần Quỳnh có lòng muốn quên can, nhưng cuối cùng vẫn không mở miệng được. Cầm hổ phù ra khỏi cung điện, Tần Quỳnh lo lắng quay đầu nhìn lại, cái chết của Triệu Hoàng triều, hắn cũng biết, Lý Thế Dân phái Tề Thiền Trần và Viên Thiên Cương đi Vọng Kiếm Sơn, hắn cũng biết. Tần Quỳnh đoán, Lý Thế Dân đắc ý như vậy, là chắc chắn Diệp Phàm nhất định sẽ chấp nhận ban hôn. Nhưng nghĩ đến những lời đồn đại ngày xưa và cuộc gặp gỡ của Nam Cung Phó Sạ ở Vọng Kiếm Sơn, Tần Quỳnh nghĩ Diệp Phàm đã yêu Lý Hàn Y Lệ như vậy, thì làm sao có thể tiếp nhận công chúa Đại Đường chứ? Phải biết rằng Nam Cung Phó Sạ tiên là đứng đầu Yên Chi bảng, mỹ nhân đỉnh cao thế gian, mà cũng chỉ miễn cưỡng cầu được vị trí thị nữ mà thôi. Chỉ là thân là tướng lĩnh, Tần Quỳnh cũng không tiện nói nhiều. Đã nhận được mệnh lệnh, thì chỉ có thể xuống dưới chuẩn bị. Cũng vì Triệu Hoàng triều thân vẫn mà vô cùng kinh ngạc, còn có Hùng Bá. Từ khi Bộ Kinh Vân và Nhiếp Phong đến Vọng Kiếm Sơn trọng thương trở về, Hùng Bá liền bắt đầu đặc biệt quan tâm đến Diệp Phàm. Triệu Hoàng triều thân vẫn, Hùng Bá tự nhiên cũng là người đầu tiên biết. Dẫn dắt thiên hạ hội, Hùng Bá mật mưu rất nhiều từ lâu, đối với Ly Dương lão tổ Triệu Hoàng triều, hai người cũng đã từng có vài lần giao phong ngầm. Tự nhiên, đối với sự khủng bố của Triệu Hoàng triều, Hùng Bá cũng biết rất rõ, nghĩ đến lao đối thủ này lại có kết cục như vậy, Hùng Bá không khỏi cau mày cảm thán rằng, với khí vận kim liên, lao già Triệu Hoàng triều kia đã rất lợi hại rồi, lại dễ dàng bị Diệp Phàm này giết chết. Thực lực của Diệp Phàm này lại khủng bố đến mức này sao? Hơn nữa nhìn xem, e rằng Diệp Phàm này còn chưa dùng hết toàn lực đi. Chương 95, Bắc Hàn Vương. Muốn cứu Ly Dương, phương pháp duy nhất chính là Diệp Phàm. Chương 95, Bắc Hàn Vương. Muốn cứu Ly Dương, phương pháp duy nhất chính là Diệp Phàm. Tương tự Hùng Bá, là vương tiên tri của Võ Đế Thành. Không lâu trước đó, cũng là vì Nam Cung Phó Sạ nộ thấu thập cửu đỉnh, cùng lúc Nhiếp Phong và Bộ Kinh Vân xông vào Vọng Kiếm Sơn, mà nhìn thấy được sự cường đại của Diệp Phàm, Vương Tiên Chi cảm thấy áp lực sâu sắc, chiến ý lâm liệt, liền bắt đầu bế quan tu luyện. Tuy nhiên, khi bế quan tu luyện, Vương Tiên Chi cũng không phải là người chỉ biết cắm đầu làm càn, hắn vẫn thường xuyên chú ý đến mọi chuyện ở Vọng Kiếm Sơn. Vốn dĩ, Vương Tiên Chi vẫn cho rằng, với thiên phú của chính mình, hắn sẽ không bị Diệp Phàm bỏ xa quá nhiều. Dù rõ ràng nhận ra sự cường đại của Diệp Phàm, Vương Tiên Chi vẫn tin rằng chỉ trong vài năm, hắn đủ sức đối kịp. Nhưng rồi, khi Triệu Hoàng Triều mang theo khí vận kim liên, lại thân vong dưới tay Diệp Phàm, Vương Tiên Chi cũng có chút mê mang. Công bằng mà nói, Vương Tiên Chi tự nhận rằng, dù có khí vận kim liên đi chăng nữa, Triệu Hoàng Triều kia cũng quyết không phải đối thủ của hắn. Thế nhưng, với thực lực của hắn, đối đầu với Triệu Hoàng Triều tay cầm khí vận kim liên dưới cảnh giới vô cự, hắn cũng chỉ có thể nắm chắc đánh bại. Giết ư? Điều đó là hoàn toàn không thể. Thế nhưng không ngờ, Diệp Phàm lại có thể dễ dàng chém giết Triệu Hoàng Triều tay cầm khí vận kim liên dưới cảnh giới vô cự như vậy. Cú sốc này thật sự khiến Vương Tiên Chi kinh ngạc vô cùng, đặc biệt là khi đang tiềm tâm tu luyện, suýt chút nữa đã khiến Vương Tiên Chi mất đi nội tâm mà tẩu hỏa nhập ma. Hay cho một Diệp Phàm thực lực của ngươi lại khủng bố đến vậy? Tuy nhiên, càng như vậy, Vương Tiên Chi lại càng thêm vấn. Chỉ có như vậy, việc truy đuổi mới có ý nghĩa. Trong mắt Vương Tiên Chi lửa giận ngút trời, thực lực của bản thân hắn cũng nước lên thuyền lên, thậm chí là vì sự kích thích lần này mà hắn đã có đột phá. Cùng lúc đó, Bắc Hàn cũng vì sự thân vong của Triệu Hoàng Triều mà chấn động vô cùng. Trong thư phòng của Từ Hiếu, hắn không dám tin nhìn Lý Nghĩa Sơn, Triệu Hoàng Triều lại chết rồi sao? Hắn lao giả đó lại cứ thế mà chết ư? Lý Nghĩa Sơn thở dài một hơi, Vương gia, đây là thật. Không chỉ là chết, Triệu Hoàng Triều kia còn là kẻ đã tay cầm chí bảo khí vận kim liên của Long Hồ Sơn, dưới cảnh giới vô cự, vọng tưởng ám sát Diệp Phàm. Triệu Hoàng Triều tay cầm khí vận kim liên dưới cảnh giới vô cự đại diện cho điều gì? Vương gia hẳn là rõ ràng. Từ Khiếu hít sâu một hơi, trời ạ, đây chính là nhân gian võ thánh ư? Thật là quái vật không, là tiên nhân. Người có thể đạt đến trình độ này, e rằng chỉ có tiên nhân ngoài thiên môn mới làm được thôi phải không? Lý Nghĩa Sơn bất đắc dĩ lắc đầu, Vương gia, e rằng ngay cả tiên nhân trên trời hạ phàm, nếu đối mặt với Triệu Hoàng Triều tay cầm khí vận kim liên dưới cảnh giới vô cự, cũng không thể dễ dàng đánh giết hắn đến vậy. Nghe Lý Nghĩa Sơn nói như vậy, ngay cả Từ Hiếu, người đồ tể đã thân kinh bách chiến, giết địch vô số, cũng kinh ngạc hít một ngụm khí lạnh. Ai, chỉ là, việc Diệp Phàm giết chết lão già Triệu Hoàng Triều kia e rằng chỉ là tiện tay mà thôi, nhưng Triệu Hoàng Triều này vừa chết, ảnh hưởng sẽ rất lớn đó. Nghe Từ Khiếu nói vậy, Lý Nghĩa Sơn cũng tán đồng gật đầu nói, Vương gia nói đúng là như thế, nhưng Vương gia nhìn nhận vẫn chưa toàn diện. Ý gì? Từ Khiếu nhíu mày, ghé sát vào Lý Nghĩa Sơn, ta nói lao Lý à, ngươi cứ thần thần thao thao mãi thế, nói chuyện không thể thẳng thắn hơn chút sao? Cứ quanh co lòng vòng như vậy, cẩn thận có ngày ta tức lên là động thủ xén ngươi đấy. Lý Nghĩa Sơn bất đắc dĩ lắc đầu, hắn cũng biết Từ Khiếu quyết sẽ không động thủ với hắn, nhưng vẫn cẩn thận giải thích cho Từ Khiếu, Vương gia đừng quên, ngoài Triệu Hoàng Triều gia, trong Ly Dương Hoàng thất còn ẩn giấu một lão già nữa đấy. Từ Khiếu bừng tỉnh đại ngộ, nhíu mày vỗ vỗ đầu mình. Ta làm sao lại quên mất tên đó chứ? Lão già đó còn khó đối phó hơn Triệu Hoàng Triều nhiều, suốt ngày quốc vật tới, khí vật đi, đã nhăm nhe Bắc Hàn chúng ta không phải chỉ một hai ngày rồi. Đúng vậy, Vương gia. Lý Nghĩa Sơn khẽ thở dài, hiện giờ, Triệu Hoàng Triều thân vong, đối với Bắc Hàn chúng ta mà nói, quả thật đã bất đi một tâm phúc đại hoạn. Thế nhưng cũng chính vì lẽ đó, Ly Dương Hoàng thất không thể ngồi yên chờ Ly Dương Vương Triều đại loạn. Với bản lĩnh của vị đó, tất sẽ dùng phương thức đặc biệt để họa thủy đông dẫn. Và Bắc Hàn chúng ta chính là mục tiêu tốt nhất để họa thủy đông dẫn của hắn. Từ Khiếu thở dài, thế nhưng nếu đã như vậy, thì có thể làm gì đây? Danh tiếng Bắc Hàn quá thịnh, nếu Ly Dương Hoàng thất thật sự đẩy chúng ta ra ngoài, đại đường có động thái gì hay không thì khó nói, nhưng đám hôn sược Bắc Mang kia nhất định sẽ nghe răng nanh sông tới tấn công. Dù sao Bắc Hàn chúng ta chính là trở ngại lớn nhất của Bắc Mang khi xâm lược Ly Dương mà. Chính là như vậy. Lý Nghĩa Sơn gật đầu, vì thế, Vương gia, Bắc Hàn chúng ta nhất định phải sớm chuẩn bị. Vị kia của Ly Dương Hoàng thất, những năm qua đã tìm kiếm khí vận mới cho Ly Dương Hoàng thất từ lâu, theo tin tức mật thám truyền về, e rằng đã có phát hiện. Thế nhưng giờ đây, khi Triệu Hoàng Triều vừa chết, khí vận còn lại chẳng bao nhiêu của Ly Dương e rằng cũng sẽ nhanh chóng tiêu tan hết. Kế sách hiện giờ, đương nhiên là dùng Bắc Hàn đang có khí vận thịnh vượng, làm bia đỡ đạn để kéo dài thời gian, đó là kế sách duy nhất của hắn. Từ Khiếu không khỏi gãi gãi đầu, ngươi nói thì đúng, nhưng chúng ta có thể làm gì đây? Tương đổ chúng nhân thôi, Bắc Hàn chúng ta phong độ quá thịnh, nếu lâm vào hiểm cảnh, e rằng các thế lực khác dù không nhúng tay vào, cũng chỉ vui vẻ đứng ngoài xem náo nhiệt mà thôi. Làm gì có ai sẽ đưa tay viện trợ chứ? Nghe thấy sự nghi ngờ của Từ Hiếu, Lý Nghĩa Sơn lại khẽ cười, làm gì có chuyện không có người chứ? Ngươi quên mất vị ở Vọng Kiếm Sơn rồi sao? Diệp Phàm. Được Lý Nghĩa Sơn nhắc nhở như vậy, Từ Khiếu lập tức bừng tỉnh đại ngộ, "Ồ đúng, ta làm sao lại quên mất Diệp Phàm chứ?" Lý Nghĩa Sơn tiếp tục nói, "Đúng vậy, Vương gia. Kế sách hiện giờ, chỉ có một biện pháp duy nhất có thể giúp Bắc Hàn chúng ta đứng ở thế bất bại. Đó chính là để nhị quận chúa và Diệp Phàm liên hôn. Đến lúc đó, chỉ cần vị nhân gian võ thánh này đứng về phía Bắc Hàn chúng ta, mặc cho các nơi khác minh thương ám tiễn tung hành, cũng không thể ảnh hưởng Bắc Hàn chúng ta dù chỉ một chút. Vào lúc này, cũng chỉ có vị nhân gian võ thánh này mới có thể cứu Bắc Hàn." Từ Khiếu cắn răng, đúng là như vậy, thế nhưng Đại Đường Hoàng đế Lý Thế Dân đã phái Tề Thiên Trần và Viên Thiên Cương đến Vọng Kiếm Sơn rồi. Ngươi nói xem, Lý Thế Dân này liệu có đang đánh cái như ý toán bản tương tự không? Lý Nghĩa Sơn trầm ngâm suy tư một lát rồi thở dài nói, e rằng là vậy. Tề Thiên Trần và Viên Thiên Cương đều là những người giỏi về suy diễn chắc toán. E rằng hai người đó đã sớm dò la được khí vận phi phàm ẩn chứa sau lưng Diệp Phàm. Hơn nữa, những chuyện xảy ra gần đây cùng với việc Nam Cung Phó Xạ lên Vọng Kiếm Sơn, cho thấy với tầm nhìn của Lý Thế Dân, hắn đương nhiên sẽ có ý muốn lôi kéo Diệp Phàm. Từ Khiếu thở dài nói, chậm một bước rồi, đáng lẽ phải nghĩ đến sớm hơn mới phải. Thôi rồi, thiên hạ bao nhiêu chuyện, sao lại bỏ sót một khâu quan trọng đến thế này chứ? Vương gia đừng nội. Nhìn thấy vẻ mặt lo lắng của Từ Hiếu, Lý Nghĩa Sơn lại khoát tay nói, Vương gia đừng quên, Vọng Kiếm Sơn kia không phải là nơi dễ đi đến vậy đâu. Ồ đúng. Từ Khiếu chợt tỉnh ngộ, dưới Vọng Kiếm Sơn có thiết lập huyễn trận đó dù không thể ngăn được Tề Thiên Trần và Viên Thiên Cương, e rằng cũng phải cầm chân hai người họ 2-3 ngày. Nếu đã như vậy, sự việc không nên chậm trễ. Ta sẽ đích thân lên đường ngay, nhất định phải đến gặp Diệp Phàm trước khi Tề Thiên Trần và Viên Thiên Cương đến. Người đâu? Mau mau chuẩn bị ngựa nhanh nhất cho ta. Gào lớn, Từ Khiếu liền vội vã rời khỏi thư phòng để chuẩn bị. Nhìn bóng lưng của Từ Hiếu, Lý Nghĩa Sơn bất đắc dĩ lắc đầu. Hắn không tin rằng Từ Khiếu có thể phá giải trận pháp do Diệp Phàm thiết lập trước khi Tề Thiên Trần và Viên Thiên Cương đến. Với tầm nhìn của Lý Nghĩa Sơn, hắn đã nhìn ra rằng những trận pháp do Diệp Phàm thiết lập, đừng nói là Từ Hiếu, ngay cả Tề Thiên Trần và Viên Thiên Cương hai người liên thủ, cũng quyết không có khả năng phá giải. Lý Nghĩa Sơn đã tính toán kỹ, muốn vào Vọng Kiếm Sơn, chỉ có thể nhờ Diệp Phàm cao tay mà thôi. Hắn chỉ hy vọng Từ Khiếu có thể đuổi kịp Tề Thiên Trần và Viên Thiên Cương trước khi Diệp Phàm ra tay. Trong khi Bắc Hàn có dị động, phủ đệ của Nhị Thành Chủ Tuyết Nguyệt Thành lại có chút lạnh lẽo. Tình hình phủ đệ Nhị Thành Chủ Tuyết Nguyệt Thành, trên thực tế đã không phải chuyện 1-2 ngày. Hầu như là kể từ khi Nam Cung Phó Xạ lên Vọng Kiếm Sơn, bầu không khí của toàn bộ phủ Nhị Thành Chủ đã trở nên bất thường. Trong những ngày gần đây, các thị nữ trong phủ Nhị Thành Chủ đều không dám tùy tiện đến gần chủ ốc của Lý Hàn Ý, ý nguyên nhân không gì khác, kể từ khi Nam Cung Phó Xạ vào Vọng Kiếm Sơn, tính tình của vị Tuyết Nguyệt kiếm tiên này đã trở nên thất thường. Gần đây, không ít thị nữ đã bị Lý Hàn Ý trách mắng và đánh phạt, vì thế, các thị nữ này cố gắng hết sức để không đến gần chủ ốc của Lý Hàn Ý, mà tránh xa ra. Rắc. Vài thị nữ chỉ vừa mới hơi tiến gần chủ ốc, liền nghe thấy tiếng đồ sứ rơi xuống đất vỡ vụn. Nhìn nhau bất đắc dĩ, các thị nữ không dám nán lại lâu, vội vàng lặng lẽ trốn đi. Trong chủ ốc, Lý Hàn Ý lìa đẩy đổ từng món đồ sứ quý giá bày biện trong phòng xuống đất. Thế nhưng dù vậy, vẫn không thể ngăn được sự u uất và đau khổ trong lòng nàng. Điều khiến nàng u uất lại không phải là Diệp Phàm, người đã dễ dàng đánh giết Triệu Hoàng Triều. Diệp Phàm rất mạnh, Lý Hàn Ý lìa biết điều đó, chỉ là nàng không ngờ Diệp Phàm lại mạnh đến mức có thể dễ dàng đánh giết Triệu Hoàng Triều tay cầm khí vận kim liên dưới cảnh giới vô cự. Cái chết của Triệu Hoàng Triều đại diện cho điều gì, Lý Hàn Ý lìa cũng đã đoán được đại khái. Sự hỗn loạn của Ly Dương đã là điều tất yếu. Kế sách hiện giờ, Ly Dương Hoàng thất chỉ có thể hy sinh Bắc Hàn mới mong kéo dài được chút thời gian. Bằng không, với vô vàn nội ưu ngoại hoạn của Ly Dương Vương Triều, ngay cả vị hoạn quan trẻ tuổi ẩn mình sau lưng Ly Dương Hoàng thất cũng không thể lực vãn cùng lan cứu vớt Ly Dương lúc này. Tuy nhiên, Bắc Hàn há lại là cá thịt mặc người chém giết. Bàn tay mảnh khảnh của Lý Hàn Ý liền nắm chặt đến đỏ bừng. Nàng hiểu, với sự tinh minh của Từ Hiếu, hắn sẽ không thể không nhìn ra rằng mấu chốt của thiên hạ hiện giờ đều nằm ở một mình Diệp Phàm. Mà muốn lôi kéo Diệp Phàm, phương pháp tốt nhất của Bắc Hàn chính là liên hôn. Vì thế, cách phá cục đã rõ ràng, đó chính là gả Từ Vị Hùng cho Diệp Phàm. Nghĩ đến đây, Lý Hàn Ý liền không ngừng đau lòng. Nàng không hiểu vì sao mình lại như vậy, rõ ràng nàng đã sớm nói rằng nàng chưa từng yêu Diệp Phàm, và việc Diệp Phàm ở bên ai cũng chẳng liên quan nửa phần đến nàng. Nàng cứ ngỡ mình chưa từng yêu Diệp Phàm mới phải. Thế nhưng vì sao giờ đây, khi biết Từ Vị Hùng sắp gả cho Diệp Phàm, nàng lại đau lòng đến vậy chứ? Chính là sự khó hiểu này đã khiến nàng tâm phiền ý loạn, từ đó đập phá tan cảnh khuê phòng của mình. Chương 96, Thập Cựu Đình Vô Dụng. Sát chiêu đồ long hổ của Nam Cung Phó Xạ và Diệp Phàm. Chương 96, Thập Cựu Đình Vô Dụng. Sát chiêu đồ long hổ của Nam Cung Phó Xạ và Diệp Phàm. Trên không Long Hổ Sơn đột nhiên điện chớp sấm rền, cuồng phong gào thét. Thời tiết vốn trong xanh, vào giờ khắc này trở nên mây đen giăng kín, đen kịt như mực. Một tia sét kinh lôi xé ngang chân trời, nhuộm đỏ cả một vùng trời. Ngay sau đó, vô tận lôi quang từ trên trời giáng xuống, oanh kích mặt đất, chấn động đến đất hai. Chuyện này tất cả những người nhìn thấy cảnh tượng này đều ngây người. Bọn họ không hiểu chuyện gì đang xảy ra, chỉ biết Long Hổ Sơn lúc này rất đáng sợ, giống như tận thế sắp đến, cảm giác đó khiến người ta rợn tóc gáy. Các đệ tử Long Hổ Sơn càng sợ hãi đến mức quỳ rạp xuống đất, run rẩy không ngừng. Bọn họ căn bản không thể khống chế nỗi sợ hãi trong lòng, ngay cả đầu cũng không dám ngẩng lên. Trong căn nhà gỗ trên đỉnh núi, một lao đạo tiên phong đạo cốt tay cầm phất trần nhắm mắt ngồi, khoảnh khắc sau phất trần trong tay rơi xuống đất, đầu hắn rũ xuống, cả người đã mất đi dấu hiệu sinh mệnh. Không một tiếng động nào truyền đến. Người này chính là Triệu Hoàng Triều kẻ đã nhập mộng ám sát võ thánh Diệp Phàm. Giờ phút này hắn đã chết. Cùng lúc đó, một luồng uy áp cường hãn vô song quét ngang một phía. Vô số đệ tử dưới chân Long Hổ Sơn đều cảm nhận được một luồng áp lực kinh khủng ập đến tâm thần. Tạ Quan đứng một bên, sắc mặt biến, vội vàng chạy tới kiểm tra. Phát hiện Triệu Hoàng Triều đã sớm cưỡi hạc về tây. Sao lại thế này? Tạ Quan đứng run giọng nói, mặt đầy bi thương, mắt tràn ngập kinh hãi, hắn lẩm bẩm nhìn cảnh tượng vị gì này. Cái này không thể nào. Đại não Tạ Quan đứng ngọng ngọng, không dám tin vào những gì mình thấy. Tu vi của Triệu Hoàng Triều cao thâm khó lường, lại có 9 đoá khí vận liên hoa hộ thể, hơn nữa việc nhập mộng ám sát Diệp Phàm lại là sân nhà của hắn, tất cả lẽ ra phải hoàn toàn thuận lợi mới đúng. Diệp Phàm làm sao có thể chống đỡ được? Làm sao có thể? Triệu Hoàng Triều không phải đối thủ của Diệp Phàm sao? Làm sao có thể? Tạ Quan đứng mặt đầy khó tin, không dám tin vào tất cả những gì trước mắt, nhưng lại không thể không tin. Mà giờ đây Triệu Hoàng Triều đã chết, ngay cả hồn phách cũng tiêu tán, điều này quả thực quá đỗi khó tin. Tạ Quan đứng trăm mối không thể giải, chỉ cảm thấy tất cả đều là ảo cảnh, nhất định là đang nằm mơ. Hắn hung hăng tự méo mình một cái, lập tức đau đến nghe răng trợn mắt, sau khi xác nhận không phải ảo giác, hắn mới phản ứng lại, tất cả đều là thật. Triệu Hoàng Triều thật sự đã chết. Hơn nữa, còn là hồn phi phách tán. Không không Tạ Quan ứng bi vẫn đang sen. Cùng lúc đó, dị tượng trời đất khi lục địa thần tiên vẫn lạc cũng theo đó truyền khắp giang hồ. Các tông chủ, trưởng môn các đại phái nhao nhao từ động phủ bước ra, nhìn về phía Long Hồ Sơn, mặt đầy chấn động. Chuyện gì thế này? Chẳng lẽ Long Hồ Sơn gặp phải tai họa diệt môn? Trời ạ, dị tượng dáng trần thế này, là lục địa thần tiên vẫn là sao? Các thế lực đã chứng kiến võ thánh Diệp Phàm chém giết Triệu Hoàng Triều, trong lòng tự nhiên biết dị tượng Long Hồ Sơn là do lục địa thần tiên Triệu Hoàng Triều vẫn lạc. Còn những người bị đánh thức khỏi giấc ngủ thì mặt đầy ngơ ngác nhìn về phía Long Hồ Sơn. Tạ Quan đứng lòng rối như tơ vò nhìn thi thể Triệu Hoàng Triều, mãi không thể tin vào tất cả những gì trước mắt, hắn thậm chí còn nghi ngờ mình đang nằm mơ. Nhưng khi hắn ngẩng đầu nhìn màn sương đen răng kín bầu trời Long Hồ Sơn, trái tim lại lần nữa đập dữ dội. Một tiếng sấm trầm đục vang vọng trời đất. Tiếp đó là mưa lớn như chút nước. Phạm vi vài nghìn mét quanh Long Hồ Sơn, tất cả đều bị bao phủ trong trận mưa bão. Tạ Quan đứng ngây người trong căn nhà gỗ nhỏ, không biết phải làm sao. Tạ Quan đứng mặt đầy mờ mịt nhìn màn sương đen răng kín Long Hồ Sơn, trong lòng bi tráng và phẫn, cái này không thể nào, Diệp Phàm. Diệp Phàm làm sao có thể chém giết Triệu Hoàng Triều, hắn căn bản không tin. Nhưng hiện thực bày ra trước mắt. Trong lòng hắn bi tráng và phẫn, Triệu Hoàng Triều đã chết, mình phải làm sao đối mặt với Nam Cung Phó Xạ đây? Tạ Quan đứng mặt đầy mờ mịt, tâm trạng lên xuống thất thường. Trước cửa Tạ gia, Nam Cung Phó Xạ vẫn luôn chú ý đến chuyện trong hệ thống sở môn, trong lòng nàng đã có suy đoán. Triệu Hoàng Triều làm sao có thể vô duyên vô cớ đi trêu chọc Diệp Phàm, trong đó tất nhiên có điều kỳ lạ. Nàng nhìn cánh cửa Tạ gia bị mình san bằng, lại nhìn sự bất thường của Long Hồ Sơn ở đằng xa, khẽ nhíu mày, "Triệu Hoàng Triều, ngươi lại chết trước rồi. Xem ra Tạ Quan ứng nhất định đã tìm ngươi, muốn giết võ thánh nhân gian, nằm mơ đi." Tạ Quan ứng, ta nhất định sẽ khiến ngươi nợ máu trả bằng máu, Nam Cung Phó Xạ ánh mắt lạnh băng, từng chữ chậm rãi thốt ra. Nam Cung Phó Xạ kẹp chặt hai chân vào bụng ngựa, đột ngột thúc dục tọa kỵ, nhanh chóng phi nước đại về phía Long Hồ Sơn. Cùng lúc đó, ở một bên khác, Diệp Phàm đang ngủ say trong phòng mình, hoàn toàn không biết bên ngoài vì trận đại chiến giữa hắn và Triệu Hoàng Triều mà náo loạn long trời lở đất. Dưới chân Long Hồ Sơn, tuấn mã phi nước đại, Nam Cung Phó Xạ một thân bạch y liễu, phiêu phiêu như tiên, tựa như trích tiên hạ phàm, rất nhanh đã đến chân Long Hồ Sơn. Trên lưng ngựa, Nam Cung Phó Xạ toàn thân tản ra khí tức cường hãn, tựa như một nữ ma vương. Vô số đệ tử dưới chân Long Hồ Sơn đều run sợ, không dám đến gần. "Hừ." Thiếu nữ hừ lạnh một tiếng, ánh mắt sắc bén vô cùng quét qua một vòng, khiến đám đông xung quanh im như ve sầu mùa đông. "Tạ Quan đứng ở đâu?" Giọng nói Nam Cung Phó Xạ trong trẻo, tựa như chuông bạc du dương, nhưng lời nói lại toát ra sát ý vô tận, "Cút ra đây cho ta, cho dù ngươi có trốn vào Long Hồ Sơn, ta cũng sẽ giết ngươi, giết đến mức ngươi thần hình câu diệt." Lời nói của Nam Cung Phó Xạ lạnh lẽo âm u, mang theo sát cơ vô tận, tựa như một thanh lợi kiếm đâm thủng trời xanh. Vô số võ giả trên Long Hồ Sơn, bất kể là ai, đều tâm thần chấn động mạnh, kinh hãi không thôi, chỉ cảm thấy dường như tận thế sắp đến. Thật là một nữ nhân cường hãn bá đạo. Triệu Hi Chân, Triệu Hi Dực nghe thấy động tĩnh, nhao nhao chạy ra, nhìn Nam Cung Phó Xạ dưới chân Long Hồ Sơn. Triệu Hi Chân nhíu mày, trong lòng kinh ngạc, không ngờ chỉ trong thời gian ngắn, nàng ta lại có khí thế ngút trời như vậy. Không hổ là đệ nhất mỹ nhân bảng Yên Chi. Nam Cung Phó Xạ váy dài phiêu dật, toàn thân tràn ngập khí tức sát phạt, nhất cử nhất động, nhất ngôn nhất hành đều mang theo sự nguy hiểm tột độ. Nàng đôi mắt phượng nhìn quanh bốn phía, yêu ngạo nhìn thiên hạ, Tạ Quan ứng, ngươi mà không ra, ta sẽ giết lên Long Hồ Sơn, tự tay lấy đầu ngươi. Trong lời nói của Nam Cung Phó Xạ tràn ngập bá khí vô hạn. Triệu Hi Chân nghe Nam Cung Phó Xạ nói lời khiêu khích như vậy, Nam Cung Phó Xạ, đây là Long Hồ Sơn, không dung ngươi làm cản. Nam Cung Phó Xạ nhướng mày, toàn thân tản ra khí tức sát phạt sắc bén, tựa như một vị sát thần, nàng ta nhìn chằm chằm Triệu Hi Chân. Triệu Hi Chân, hôm nay ta chỉ tìm Tạ Quan ứng, không liên quan gì đến các ngươi. Nếu còn cản trở ta, đừng trách ta ra tay vô tình. Tứ đại thiên sư Long Hồ Sơn sau khi Triệu Hoàng Triều chết, đã bàn bạc giữ Tạ Quan ứng lại, dù sao Tạ Quan ứng có thể chuyển giao khí vận. Giờ đây chín đóa khí vận liên hoa đều đã hủy, bọn họ tự nhiên phải nghĩ cách chuyển giao khí vận này trở lại, chỉ cần Tạ Quan ứng còn đó, vậy thì có thể nhanh chóng chuyển giao những khí vận khác đến Long Hồ Sơn, chín đóa khí vận liên hoa cũng có thể khôi phục. Tạ Quan ứng tuyệt đối không thể chết. Hừ, Long Hồ Sơn há là nơi ngươi có thể làm cản? Triệu Hi Chân hừ lạnh nói. Triệu Hi Chân, nếu ngươi đã không tức thời, vậy đừng trách ta không khách khí. Nam Cung Phó Xạ ánh mắt lấp lánh, đột ngột buộc phát uy áp kinh khủng. Giờ phút này, Triệu Đan Hà và Triệu Đan Bình thấy động tĩnh không ổn cũng đã chạy tới. Long Hồ Sơn, há là nơi ngươi muốn xông vào sao? Triệu Đan Bình giận dữ quát. Nam Cung Phó Xạ nhìn bốn vị tiên sư Long Hồ Sơn, cười lạnh, bốn vị, ta khuyên các ngươi đừng tự rước họa vào thân. Hôm nay, ta chỉ chu diệt một mình Tạ Quan ứng. Nếu có ai muốn nhúng tay vào, đừng trách ta ra tay vô tình. Bốn vị tiên sư nhìn nhau, trong lòng tuy có chút e ngại Nam Cung Phó Xạ, dù sao sau lưng nàng ta là võ thánh nhân gian, nhưng vẫn đứng cùng nhau, chuẩn bị liên thủ trấn áp Nam Cung Phó Xạ. Nếu đã như vậy, vậy thì chiến thôi. Nam Cung Phó Xạ khẽ quát một tiếng, toàn thân chân nguyên cuộn cuộn, tựa như cuồng phong cuốn lên báo cát, trong nháy mắt xông thẳng lên trời. Nàng một thân bạch y, bay vút lên không trung. Đệ tử Long Hổ Sơn nghe lệnh, kết trận ngự định. Triệu Hi Chân gầm lên một tiếng, chỉ huy đệ tử bảy thiên cương bắt đầu trận. Ông. Theo tiếng Triệu Hi Chân dứt lời, lập tức các đệ tử Long Hổ Sơn đồng loạt rút kiếm, mũi kiếm chỉ thẳng, chính là Nam Cung Phó Xạ. Một luồng sát khí bao trùm cả bầu trời. Nam Cung Phó Xạ thấy vậy, lông mày lá liêu dựng đứng, lạnh lùng nói, nếu các ngươi đã không uống rượu mừng mà muốn uống rượu phạt, vậy đừng trách ta không khách khí. Dầm. một luồng uy thế càng mạnh mẽ hơn từ trên người Nam Cung Phó Xạ bộc phát ra. Nam Cung Phó Xạ giờ phút này tựa như một ngọn núi cao sừng sững, khiến tất cả mọi người trên Long Hổ Sơn đều không khỏi biến sắc. Nàng một quyền đánh ra, dường như mang theo vạn cân lực, hung hăng giáng xuống các đệ tử Long Hổ Sơn. Rầm rầm rầm. Các đệ tử Long Hổ Sơn căn bản không thể chống đỡ được uy thế này, trong chớp mắt đã bay ngược ra ngoài. Từng người một miệng mũi phun máu, chật vật vô cùng, ngã xuống đất rên rỉ liên hồi. Nam Cung Phó Xạ một kích đã đánh bị thương hơn nửa đệ tử tinh nhuệ trên Long Hồ Sơn, các đệ tử còn lại thì mặt đầy sợ hãi nhìn về phía nàng. Bọn họ không ngờ, Nam Cung Phó Xạ vừa ra tay, đã thể hiện ra sức mạnh kinh khủng vô song. Triệu Hy Chân, ta hỏi ngươi lại lần nữa, Tạ Quan đứng ở đâu? Nam Cung Phó Xạ bước đến trước mặt Triệu Hy Chân, chất vấn với thái độ bề trên. Triệu Hy Chân khẽ nhíu mày, giờ phút này Triệu Hy Dực, Triệu Đan Bình và Triệu Đan Hà cũng đã tụ tập lại, bốn vị thiên sư liên thủ. Nam Cung Phó Xạ, ngươi thật sự muốn đối đầu với Long Hồ Sơn của ta sao? Triệu Hy Chân nhìn chằm chằm Nam Cung Phó Xạ. Hắn cũng như ba người kia, không quá tin lời Nam Cung Phó Xạ, cho rằng nàng ta nhất định là đang dương oai diếu võ. Nam Cung Phó Xạ lạnh nhạt mở miệng, ta chỉ muốn giết Tạ Quan ứng. Triệu Hy Chân lạnh lùng nhìn Nam Cung Phó Xạ, Nam Cung Phó Xạ, đừng quá đáng. Hôm nay ngươi đừng hòng đặt chân vào Long Hổ Sơn nửa bước, bốn chúng ta liên thủ, chưa chắc không thể cùng ngươi một trận chiến. Hừ, ta đã sớm muốn lĩnh giáo thực lực của tứ đại thiên sư Long Hổ Sơn các ngươi rồi. Khóe môi Nam Cung Phó Xạ cong lên một nụ cười tàn khốc, hai tay cầm song đao Long Nha Hổ Dực. Khí thế nàng ta đột ngột tăng vọt, sát phạt quả quyết, giết. Nàng ta đột ngột nhảy lên đỉnh Long Hổ Sơn, một đao chém ra. Bù bù bù. Trong khoảnh khắc, một luồng hàn quang sắc bén xé rách hư không đen tối, mang theo thế sắc bén kinh khủng, chém về phía bốn vị thiên sư. Trong nháy mắt, năm vị cao thủ tuyệt thế giao chiến cùng nhau. Đao quang kiếm ảnh, trưởng kình bay lượn. Ken ken ken. Tiếng kim loại va chạm vang lên không ngớt, bốn vị thiên sư liên thủ công kích, cùng Nam Cung Phó Xạ chiến đấu bất phân thắng bại. Nam Cung Phó Xạ thân hình hiểu điệu, nhưng khi chiến đấu, lại không hề có vẻ yếu đuối, ngược lại anh tư bừng bừng, nữ nhi không thua kém nam nhi. Nam Cung Phó Xạ thi triển thập cửu đỉnh, song đao vung lên, đao đao chí mạng, đao đao đoạt mệnh. Nàng một mình đối đầu với tứ đại thiên sư, không hề rơi vào thế hạ phong. Nhưng đó cũng chỉ là nhất thời, rất nhanh Nam Cung Phó Xạ đã hơi rơi vào thế hạ phong, bị ép phải liên tục lùi bước. Tứ đại thiên sư vây quanh nàng ta truy kích dữ dội, khiến nàng mệt mỏi chống đỡ, khó lòng thoát thân. Chỉ là Nam Cung Phó Xạ vẫn luôn giữ thái độ kiên cường, cho dù ở thế hạ phong, cũng không hề hoảng loạn chút nào, chỉ cắn chặt răng, dốc hết sức lực chống đỡ. Là các ngươi ép ta, vậy đừng trách ta tâm ngoan thủ lạn. Nam Cung Phó Xạ đột nhiên quát khẽ một tiếng, đây chính là tuyệt chiêu đổ long hổ mà võ thánh Diệp Phàm đã truyền cho ta. Nam Cung Phó Xạ vung song đao Long Nha Hổ Dực trong tay. Xoẹt. Trong khoảnh khắc, trên song đao Long Nha Hổ Dực hiện lên màn xương trắng cuộn cuộn, tựa như lửa cháy, nóng rực kinh người. Hô la la. Nam Cung Phó Xạ song đao đồng thời vung chém, một hư ảnh rồng khổng lồ và một hư ảnh mãnh hổ đột ngột xuất hiện, sống động như thật, hung ác dữ tợn, lao thẳng tới. Chuyện này là sao? Triệu Hy Chân sắc mặt kịch liệt biến đổi, cảm nhận được một luồng khí tức cực kỳ nguy hiểm. Chương 97, người Diệp Phàm muốn giết, Long Hổ Sơn cũng không cản nổi. Tạ Quan ứng, chết. Chương 97, người Diệp Phàm muốn giết, Long Hổ Sơn cũng không cản nổi. Tạ Quan ứng, chết. Bốn vị tiên sư khí thế hùng hồn trên Long Hổ Sơn lúc này, với vẻ mặt kinh hãi chấn động, nhìn chằm chằm Long Hổ hư ảnh đang lao tới. Long hình hư ảnh và mãnh hổ hư ảnh, một bên trái, một bên phải, lao vút về phía tứ đại tiên sư. Chúng tỏa ra uy áp cường đại, khiến người ta kinh hồn bạt vía. Long Hổ hư ảnh dường như muốn nuốt chửng bọn họ. Bốn vị tiên sư đồng thanh hô lớn, dốc toàn lực chống cự. Ầm ầm. Một tiếng nổ lớn vang dội, bốn luồng sức mạnh khổng lồ đến cực điểm va chạm vào nhau. Cẩn thận, mọi người liên thủ, tuyệt đối đừng để chúng chạm vào người. Triệu Hy Đoàn nhắc nhở mọi người. Tứ đại thiên sư đều biết, những hư ảnh đáng sợ này một khi chạm vào bọn họ sẽ bị xé nát. Bởi vậy, bọn họ không dám có chút sơ suất nào, cùng nhau liên thủ chống đỡ những hư ảnh kinh khủng này. Ầm ầm. Một tiếng nổ lớn vang lên, Long Hổ hư ảnh va chạm vào pháp bảo của bọn họ, bùng phát vô số tia lửa rực rỡ. Thấy tình huống như vậy, Triệu Hy Đoàn cùng những người khác càng thêm nghiêm trọng, toàn bộ đều nghiêm túc đối phó. Liên tục thi triển các loại thuật pháp cường hãn. Tứ đại thiên sư mỗi người thi triển tuyệt học riêng, mỗi người một vẻ, bổ sung cho nhau, tương trợ lẫn nhau. Bọn họ thi triển đủ loại thuật pháp, oanh kích hai long hình hư ảnh và mãnh hổ hư ảnh đang lao tới. Ầm ầm ầm. Tứ đại thiên sư liên thủ, uy lực kinh người, đối chọi gay gắt với long hình hư ảnh và mãnh hổ hư ảnh, phát ra một trận tiếng vang lớn, chấn động khắp phương viên mấy trăm mét. Tiếng rồng ngâm hổ gầm không dứt, khí lãng quần quật quét tới, những ngôi nhà xung quanh đều rung lắc không ngừng. Nam Cung Phó Xạ ánh mắt lạnh băng nhìn chằm chằm bọn hắn, giọng nói lạnh thấu xương, lạnh lùng thốt ra mấy chữ: Giao Tạ Quan ứng ra. Triệu Hy Đoàn giận dữ quát một tiếng: Nằm mơ, Long Hổ Sơn chúng ta há lại chịu khuất phục ngươi? Nam Cung Phó Xạ lạnh nhạt nói: Nếu đã như vậy, ta chỉ đánh xông vào. Sắc mặt Triệu Hy Đoàn cùng bọn hắn đại biến, liên tục thi triển thuật pháp ngăn chặn Long Hình hư ảnh và Mánh Hổ hư ảnh. Chỉ là Long Hổ hư ảnh cực kỳ bá đạo, bọn họ dường như không thể chống đỡ nổi. Đồ Long Hổ, phá cho ta! Nam Cung Phó Xạ mắt khẽ híp lại, khí thế đột nhiên bạo tăng gấp 10 lần. Cả người nàng khí thế điên cuồng tăng vọt, toàn thân chạy xuôi lực lượng bị diệt. Vụ. Long Hổ hư ảnh như được rót vào sinh cơ, tỏa ra ánh sáng càng thêm rực rỡ. A Tứ Đại Thiên Sư Triệu Hy Đoàn kêu thảm một tiếng, sau đó thân thể du lên, lảo đảo lùi lại. Long Hổ hư ảnh và Mãnh Hổ hư ảnh tiếp tục lao về phía trước, một đường thế như trẻ tre. Bốn vị thiên sư đồng loạt phun ra một ngụm máu tươi, ngã ngồi trên mặt đất. Sau đó, tứ đại thiên sư đồng loạt ngã ngồi trên mặt đất, khí tức suy yếu không ít. Bọn họ tuy rằng ngăn cản được chiêu tuyệt sát này, nhưng sự tiêu hao cũng cực kỳ khổng lồ. Ngược lại, Nam Cung Phó Xạ vẫn khí thế như cầu đồng, ánh mắt sắc bén, sát ý rằng rào. Tứ đại thiên sư đã mất đi năng lực tài chiến, Nam Cung Phó Xạ không còn chần chừ, thẳng tiến lên đỉnh Long Hồ Sơn. Vút. Nam Cung Phó Xạ tốc độ như tia chớp, thẳng tiến đỉnh Long Hồ Sơn, khí thế kinh người. Triệu Đan Dương bốn người muốn đuổi theo nhưng lực bất tòng tâm. Trong nháy mắt đã tới đỉnh Long Hồ Sơn. Tạ Quan ứng vẻ mặt hoảng loạn nhìn Nam Cung Phó Xạ đột kích tới, trong mắt mang theo một tia tuyệt vọng, xong đời rồi, triệt để xong đời rồi. Hắn rõ ràng sự lợi hại khi tứ thiên sư liên thủ, càng vạn vạn không ngờ tứ thiên sư Long Hồ Sơn lại không cản nổi Nam Cung Phó Xạ. Hiện tại hắn chỉ cầu mong duy nhất, Nam Cung Phó Xạ nể mặt hắn là cha ruột của nàng, có thể tha cho hắn một mạng. Dâm chỉ là ý niệm vừa chuyển, một luồng lực lượng bài sơn đảo hải từ trên trời giáng xuống, trực tiếp hất bay Tạ Quan đứng ra ngoài. Va vào cây cối xong, hắn ho khan ngã xuống bụi cỏ, khóe miệng rỉ ra một vệt máu tươi, ba chiếc xương sườn đã gãy. Nam Cung Phó Xạ đứng tại chỗ, thần sắc lạnh lùng, nhìn Tạ Quan đứng cười lạnh, năm đó ngươi giết mẫu thân ta, hẳn là không nghĩ tới sẽ có ngày hôm nay chứ. Nam Cung Phó Xạ chậm rãi đi đến trước mặt Tạ Quan ứng, ta nói cho ngươi biết, ta muốn ngươi nợ máu trả máu, để an ủi linh hồn mẫu thân ta trên trời. Nàng rút Long Nha Hổ rực ra, kiếm khí lượn lờ, kiếm mang lấp lánh. Trên mặt Tạ Quan ứng lộ ra thần sắc thống khổ, dường như không ngờ con gái báo thù rửa hận lại đến nhanh như vậy, bản thân hắn căn bản không kịp phản ứng gì. Nam Cung Phó Xạ, ngươi thật sự muốn cùng Tạ gia ta không chết không thôi sao? Hắn nhịn đau nặn ra một câu, đừng quên, ngươi là con gái ta, ta là cha ngươi. Chắc Nam Cung Phó Xạ giơ Long Nha Hổ rực trong tay lên, chém thẳng vào Tạ Quan ứng. Tạ Quan ứng mắt khẽ híp lại, kinh hãi. Hắn né tránh không kịp, xương bả vai bị cơ rách, da thịt nứt toát, máu tươi đầm địa, thê lương chật vật. Hắn phẫn nộ gào lên, Nam Cung Phó Xạ, ngươi quá khiến ta thất vọng rồi. Ta chính là cha ruột của ngươi. Ngươi thật sự muốn làm ra hành động giết cha sao? Ngươi không sợ chịu thiên khiển sao? Tạ Quan ứng bi phẫn tột độ hô lên, mẫu thân ngươi dưới suối vàng có biết, cũng sẽ không nhắm mắt. Ngươi còn mặt mũi nhắc đến mẫu thân ta. Mẫu thân ta chết như thế nào? Chẳng phải là vì ngươi tham luyến khí vận trên người nàng sao? Nam Cung Phó Xạ ánh mắt chợt lạnh, giơ tay lại một đao chém xuống. Tạ Quan ứng đội vàng nghiêng người né tránh, nhưng vẫn chậm nửa nhịp, vai bắn máu, lại thêm một vết đao. Rầm. Chưa đợi Tạ Quan ứng kịp thở, Nam Cung Phó Xạ mũi chân đá trúng ngực Tạ Quan ứng, trực tiếp đá hắn bay xa hơn 10 mét. Tạ Quan ứng oang một tiếng phun ra một ngụm máu tươi, vô cùng khó chịu, nhưng càng thêm bi phẫn, không ngờ con gái thật sự ra tay gắt. Ngươi thật sự muốn làm ra hành vi đại nghịch bất đạo sao? Tạ Quan ứng ôm vết thương giận mắng Nam Cung Phó Xạ. Đại nghịch bất đạo. Ha ha. Nam Cung Phó Xạ nghe vậy khinh thường, ngươi giết mẫu thân ta lúc đó, có từng nghĩ qua cái gì là đại nghịch bất đạo không? Nam Cung Phó Xạ cũng không nói thêm lời thừa thãi, trực tiếp một đao chém về phía cổ Tạ Quan ứng. Đao mang chói lòa. Tạ Quan ứng sợ tới hồn phi phách tán, lăn lộn bò lết chạy trốn, ngươi không thể giết ta. Ta là cha ngươi, ngươi không thể giết ta. Nam Cung Phó Xạ đối với Tạ Quan ứng hận đến cực điểm, Long Nha Hổ Dực trực tiếp lướt về phía cổ Tạ Quan ứng. Nàng muốn chặt đầu người đàn ông này xuống để tế điện bóng mẫu. Tạ Quan ứng mặt mày căng thẳng, lăn lộn bò lết, cố gắng né tránh sự sắc bén của Long Nha Hổ Dực. Chỉ là Long Nha Hổ Dực thực sự quỷ dị, bất kể Tạ Quan ứng chạy đến đâu, nó vẫn luôn dán sát vào cổ hắn. Hắn cảm thấy cổ họng sắp bị cắt đứt, sợ tới mức kêu la inh ỏi, nhưng giây tiếp theo máu tươi văng tung tóe. Long Nha Hổ Dực chém bay đầu Tạ Quan ứng. A, Tạ Quan ứng phát ra một tiếng gào thét kinh hoàng, sau đó đầu nghiêng sang một bên mà chết, mắt trợn trừng không cam lòng. Hắn đến chết cũng không dám tin, Nam Cung Phó Xạ thật sự đã giết mình. Phịch thấy Tạ Quan ứng nằm chết tại chỗ, Nam Cung Phó Xạ ngẩng đầu nhìn trời, trong mắt tràn đầy vẻ bi thống lẩm bẩm, "Nương, Hải Nhi đã báo thù cho người rồi, người hãy an nghỉ." Ầm ầm. Cũng chính vào lúc này, trên bầu trời sấm sét vang dội, ngay sau đó mưa ào ào chút xuống, làm ướt đẫm toàn thân Nam Cung Phó Xạ. Tạ Quan ứng đã chết, nàng cũng nên trở về Vọng Kiếm Sơn rồi. Nàng từng bước đi xuống Long Hồ Sơn, mặc cho mưa lớn như chút nước, để mặc nước mưa xối ướt toàn thân. Mọi người Long Hồ Sơn nhìn Nam Cung Phó Xạ như vậy, từng người đều im như ve sầu mùa đông, không dám nói thêm lời nào. Nàng càng không ai dám ngăn cản. Chuyện Tạ Quan ứng bị giết chấn động thiên hạ, chiêu đồ Long Hồ của Nam Cung Phó Xạ càng uy lực vô cùng, lại còn do nhân gian võ thánh truyền dạy, ai mà không sợ? Triệu Ngọc Chân của Vọng Thành Sơn sau khi biết chuyện này, kinh ngạc không thôi, càng cảm thán một chiêu tùy tiện do nhân gian võ thánh truyền dạy lại có uy lực đến như vậy, tâm trạng dường như xa suốt đi nhiều. Trong lòng hắn càng cảm thán, Hàn Y Y, có phải ở cùng hắn sẽ đi xa hơn, cao hơn không? Lý Hàn Y Y, nhưng tình yêu, đâu phải nói từ bỏ là có thể từ bỏ, càng không thể dùng thực lực để đo lường. Ai, chuyện này không do mình quyết định được sao? Vẫn là xem Hàn Y Y lựa chọn thế nào vậy? Diệp Phàm quả thực đáng để người ta kính phục. Bản thân ta vẫn còn kém xa nhiều. Trong một đình nghỉ mát tại Thượng Âm học cung, Hoàng Long Thế vẻ mặt kinh ngạc, Nam Cung Phó Xạ này chẳng phải quá mạnh rồi sao? Cái này cũng quá bá khí rồi chứ. Một chiêu do nhân gian võ thánh Diệp Phàm truyền dạy lại đánh bại tứ thiên sư Long Hồ Sơn, còn nhẹ nhàng chém bay đầu Tạ Quan ứng. Đơn giản là quá lợi hại. Điều này khiến hắn đối với Diệp Phàm càng thêm tràn đầy hiếu kỳ, nhân gian võ thánh rốt cuộc còn có bao nhiêu át chủ bài, trong thời gian ngắn ngủi Nam Cung Phó Xạ lại trở nên lợi hại như vậy. Đây là điều hắn cả đời chưa từng thấy. Hơn nữa nghe nói Nam Cung Phó Xạ và Long Hồ Sơn tranh đấu chỉ một chiêu đã khiến bốn vị thiên sư không còn chút sức lực nào để tái chiến, Nam Cung Phó Xạ dựa vào đao pháp do Diệp Phàm truyền thụ. Điều này càng khiến người ta cảm thán Diệp Phàm thâm bất khả trắc, không hổ là nhân gian võ thánh a. Sư phi huyên của Từ Hàng Tĩnh Trai sau khi nhận được tin tức, đầu tiên là trầm mặc, sau đó lại là một trận cuồng hỉ. Nhân gian võ thánh quả nhiên lợi hại, tùy tiện chỉ điểm một chút, đã khiến Nam Cung Phó Xạ đại thù được báo. Sau đó ánh mắt nàng ảm đạm, dở khóc dở cười nói, ai, nhân gian võ thánh mạnh mẽ như vậy, ta có phải cũng nên đi Vọng Kiếm Sơn một chuyến không? Không cầu gì khác, chỉ cầu hắn có thể chỉ điểm một hai. Nàng đối với Nam Cung Phó Xạ tràn đầy hâm mộ, không chỉ có thể ở bên cạnh Diệp Phàm, thực lực còn tăng tiến đến mức này, quả thực lấy chiến mà thành danh. Khi các thế lực khắp nơi chấn động, Diệp Phàm lại ung dung nằm trên bãi cỏ phơi nắng, uống chút rượu nhỏ ăn cả nướng. Ngoài Tuyết Nguyệt Thành, Từ Vị Hùng mắt lấp lánh sao, ánh mắt chăm chú nhìn khuôn mặt tuấn lãng của Diệp Phàm trong Sở Môn hệ thống, trái tim đập thình thịch không ngừng. Càng biết được Nam Cung Phó Xạ một chiêu Đồ Long Hổ đã đánh bại Tứ Thiên Sư Long Hổ Sơn, còn tiện tay giết Tạ Quan Ứng Tế Điện mẫu thân. Từ Vị Hùng trong lòng càng rõ ràng sự tồn tại của Lục Địa Tiên Nhân, về thực lực của Tứ Thiên Sư Long Hổ Sơn. Kết quả Diệp Phàm tùy ý dạy một chiêu đã đánh bại bốn người, còn giết Tạ Quan Ứng. Từ Vị Hùng chấn động không thôi, trong lòng càng có chút đố kỵ, vì sao bản thân nàng không ở lại bên cạnh Diệp Phàm? Nhưng những gì bản thân nàng làm lúc này cũng là vì hắn, hắn nhất định có thể thấy được điều tốt của nàng. Một khu vườn hoa tươi rực rỡ, trúc xanh bao quanh tại Tuyết Nguyệt Thành, trồng không ít lan hoa. Trong đó có hai cây lan nở rộ đặc biệt rực rỡ, chúng mọc rất cao lớn, cao hơn hẳn 1/3 so với những cây lan khác, tựa như muốn chạm tới trời vậy. Diệp Nhược Y Lìa đứng dưới một gốc cây, đang cầm kéo cắt tỉa cành hoa. Ánh mắt nàng nhìn về phía Lý Hàn Y Lìa đang ngồi trên bàn đá với vẻ thanh lãnh công ngạo, khoe miệng cong lên một nụ cười nhạt nói: "Hàn Y Lìa tỷ tỷ, hiện tại tỷ có suy nghĩ gì về huynh trưởng?" "Không biết." Lý Hàn Y Lìa thần sắc điềm đạm tự rót cho mình một chén trà, giọng nói mang theo sự chấn động: "Nhược Y Lìa, ca ca ngươi rất lợi hại, hắn tùy tiện chỉ điểm Nam Cung Phó Xạ một chiều, đã áp chế được Tứ Thiên Sư Long Hổ Sơn." Diệp Nhược Y Lìa vẻ mặt chấn động, sau đó vui mừng khôn xiết nói: "Ha ha, chỉ cần là huynh trưởng, nhất định có thể làm được." "Hàn Y Lìa tỷ tỷ, thì thật sự đối với huynh trưởng không có cảm giác gì sao?" Nói xong liền tự mình chăm sóc hoa cỏ, căn bản không để ý đến biểu cảm của Lý Hàn Y Lìa lúc này. Lý Hàn Y Lìa cúi đầu khẽ nhấp một ngụm trà, vừa nghĩ đến Nam Cung Phó Xạ có thể nhận được sự chỉ dẫn đích thân từ Diệp Phàm, không hiểu sao trái tim nàng lại âm ỉ đau đớn, tựa như có một cây kim đang châm chích. Nàng đối với Diệp Phàm không biết là tình cảm gì, càng không biết vì sao bản thân lại khó chịu đến vậy. Vừa nghĩ đến Nam Cung Phó Xạ ở bên cạnh Diệp Phàm, thực lực không ngừng tăng lên, nay lại còn nhận được sự chỉ dẫn đích thân từ Diệp Phàm, một chiêu chế địch tứ thiên sư, nỗi đau đớn trong lòng càng trở nên mãnh liệt. Lý Hàn Y càng nghĩ càng lo lắng, càng nghĩ càng phiền não, khuôn mặt xinh đẹp cũng trở nên tái nhợt, nàng đột nhiên đứng dậy, lập tức biến mất tại chỗ. Diệp Nhược Y liền ngẩn người một lát, sau đó lắc đầu lẩm bẩm một câu: "Hàn Y tỷ tỷ lại suy nghĩ quá mức rồi." Nhưng ánh mắt nàng lại chăm chú nhìn bóng dáng Diệp Phàm, khuôn mặt xinh đẹp không ngừng lộ ra vẻ sùng bái. Mắt nàng chớp chớp, lẩm bẩm: "Vị huynh trưởng này quả thực là một bí ẩn, luôn có thật nhiều điều thu hút ta. Bất kể thế nào đi nữa, sau này đi theo hắn, nhất định sẽ không sai." Chương 98, Bắc Hàn Vương Từ Khiếu, lên Vọng Kiếm Sơn. Chương 98, Bắc Hàn Vương Từ Khiếu, lên Vọng Kiếm Sơn. Dưới Vọng Kiếm Sơn, Bắc Hàn Vương Từ Khiếu dẫn theo thuộc hạ của hắn đến dưới Vọng Kiếm Sơn. Ánh mắt hắn nhìn Vọng Kiếm Sơn mây mù lở lở, rừng cây trùng điệp, không khỏi cảm thán trong lòng. Một tòa Vọng Kiếm Phong thật hùng vĩ. Từ Khiếu nói, đây chính là nơi nhân gian võ thánh Diệp Phàm từng ở. Lời nói của hắn tràn đầy kính sợ, trong mắt càng có sự sùng bái khó tả. Đám cao thủ có mặt tại đó đều bị lời nói của Bắc Hàn Vương làm cho kinh ngạc. Trong lòng bọn họ hiểu rõ nhân gian võ thánh Diệp Phàm đáng được tán dương, chỉ là không ngờ đường đường Bắc Hàn Vương lại có thể tán dương đến mức này. Từ Khiếu lạnh lùng nói: "Bản vương đích thân đi, các ngươi ở đây chờ." Ngụy Thư Dương cung kính nói: "Vương gia, trên núi này trận pháp cường hãn vô song, nếu mạo muội xông vào, tất sẽ bị vây khốn trong đó. Hiện giờ Đại Đường Quốc sư Tề Thiên Trần và Bất Lương Soái Viên Thiên Cương hai người vẫn còn bị nhốt trong Bát Quái Mê Vân trận, vẫn chưa thể thoát ra được. Vương gia, vẫn là thuộc hạ đi trước dò đường đi." Một lão giả đứng sau Từ Khiếu bước ra nói. Ngụy Thư Dương cũng tiếp lời: "Vương gia tam tư a. Bát Quái Mê Vân trận kia chính là trận pháp truyền thuyết, uy lực phi phàm, vạn nhất lầm bảo, nhất định sẽ xa lầy trong đó." "Hừ, chỉ bằng một Bát Quái Mê Vân trận nhỏ nhỏ." Từ Khiếu lạnh giọng nói, bản vương há lại để vào mắt. "Vương gia." Ngụy Thư Dương khổ sở khuyên nhủ, Bát Quái Mê Vân trận này thật sự quá lợi hại, ngay cả Tề Thiên Trần và Viên Thiên Cương hai đại tuyệt thế cao thủ cũng không có cách nào thoát ra được, xin vương gia tam tư a. Hắn thật sự lo lắng Bắc Hàn Vương bị vây khốn bên trong. Từ Khiếu quát lớn một tiếng, nhị quận chúa và Nam Cung Phó Xạ đều đã lên núi, sao bọn họ lại có thể an toàn ra vào tự do? Ngụy Thư Dương lập tức á khẩu không nói nên lời. Bản vương ý đã quyết, kẻ nào dám ngăn cản, giết không tha. Từ Khiếu lạnh lùng ném lại câu nói này, sau đó hướng về phía sơn môn đi tới. Ngụy Thư Dương vội vàng đuổi theo, vương gia, xin tam tư. Từ Khiếu sắc mặt rất khó coi, thầm được nói, ngươi lẽ nào chưa từng nghe qua một câu nói sao? Kẻ làm đại sự không câu nệ tiểu tiết. Bản vương nếu vì sợ bị vây khốn trong trận mà lùi bước, tương lai lại nói gì đến việc đăng đỉnh thiên hạ chi điên? Hắn xưa nay bá đạo cuồng vọng, căn bản không cho phép bất kỳ ai ngăn cản bước chân của hắn. Ngụy Thư Dương nghe vậy, thần sắc cảm đạm. Ngụy tiên sinh, ngươi vẫn nên ở lại bên ngoài chờ vương gia khải hoàn trở về đi. Lão giả bên cạnh nói, tin tưởng vương gia. Nếu đã như vậy, chúng ta cùng vương gia lên Vọng Kiếm Sơn đi. Ngụy Thư Dương cắn răng, cuối cùng cũng đồng ý, mọi người đều gật đầu. Từ Khiếu lạnh lùng nhìn mọi người, nghiêm nghị nói, bản vương tự mình đi. Vương gia. Mọi người đều kinh hãi. Các ngươi không cần lo lắng an nguy của bản vương, các ngươi chỉ cần an tâm chờ ở dưới núi là được rồi. Nói xong, Từ Khiếu trực tiếp bước lên Vọng Kiếm Sơn. Vương gia, ngài thân thể ngàn vàng, sao có thể mạo hiểm chứ? Ngụy Thư Dương hô lên. Ai, Ngụy Thư Dương thở dài một tiếng, nhưng cũng đành bất lực. Hắn biết quyết định mà Từ Khiếu đưa ra tuyệt đối không dễ dàng thay đổi. Tin rằng nhờ tuyệt thế tu vi của vương gia, nhất định có thể gặp dự hóa lành, bình an trở về. Ngụy Thư Dương thầm cầu nguyện. Từ Khiếu ngẩng đầu nhìn về phía Vọng Kiếm Sơn, trong mắt bùng lên tinh quang. Hắn thân mặc ngân giáp, eo đeo kim đao, lưng vác bảo kiếm, toàn thân trên dưới toát ra một cô ý chí thiết huyết túc sát. Khí thế của hắn cực kỳ hùng vĩ, phản phất có một loại bá khí xá ta còn ai bên trong. Vọng Kiếm Sơn, bản vương đến đây. Từ Khiếu gầm lên một tiếng, tiếp đó liền hướng về Vọng Kiếm Sơn leo lên. Ngụy Thư Dương thì cau mày thật chặt, lẩm bẩm nói: "Vương gia, ngươi ngàn vạn lần đừng xảy ra bất trắc gì nha." Cảnh tượng này lọt vào mắt mọi người, không nghi ngờ gì là cực kỳ có tính thị giác xung kích. Đồng thời, trong hệ thống sở môn, nhìn thấy Bắc Hàn Vương Từ Khiếu một mình leo lên Vọng Kiếm Phong, đây là khí phách cỡ nào? Đám người đường môn nhìn Từ Khiếu, đều trợn mắt há hốc mồm, bọn họ hoàn toàn không thể tưởng tượng được, Từ Khiếu lại lựa chọn một mình lên Vọng Kiếm Phong. Bắc Hàn Vương Từ Khiếu quả nhiên là bá khí a. Đám người đường môn vô cùng hâm mộ, đây mới là chân nam nhân. Không hổ là nhân đồ Từ Khiếu, phần đảm phách này, thật sự khiến người ta bội phục. Tình cảm sùng bái của Đường Trạch không cần nói cũng biết. Đường Liên cười cười nói, Bắc Hàn Vương này, tuyệt đối đáng để kết giao. Bắc Hàn Vương này thật sự quá mãnh liệt, một mình một ngựa leo lên Vọng Kiếm Phong. Đúng vậy, không biết cuối cùng hắn có thể thành công không. Dù sao Tề Thiên Trần và Viên Thiên Cương hai đại tuyệt thế cao thủ đều bị vây khốn trong Bát Quái Mê Nguyên trận, Bắc Hàn Vương muốn phá giải e rằng cũng không phải chuyện đơn giản. Có người phân tích nói, trong Lôi Gia Bảo, Lôi Thiên Hạc và Lôi Thiên Hổ dẫn theo đệ tử Lôi Gia cũng đang chú ý nhất cử nhất động của Bắc Hàn Vương Từ Khiếu, trên mặt tràn đầy kinh ngạc không thôi. Bắc Hàn Vương này, quả thật là khí phách. Lôi Thiên Hổ cảm khái. Ha ha, Lôi Thiên Hạc lại cười, Bắc Hàn Vương này tuy dũng khí mười phần, nhưng hắn quá lô mãng, cứ thế lên Vọng Kiếm Sơn, chắc chắn sẽ chết không nghi ngờ gì. Lôi Thiên Hổ cao mày hỏi, nhị đệ ý là trên Vọng Kiếm Sơn, bố trí chính là thượng cổ trận pháp Bát Quái Mê Nguyên trận. Lôi Thiên Hạc trầm giọng nói. Lôi Thiên Hổ tán đồng nói, nghe nói trận này vô cùng kỳ dị, một khi kích hoạt sẽ tạo ra hiệu ứng huyễn thuật cực lớn, khiến người ta khó lòng phòng bị. Lôi Thiên Hạc tiếp tục nói, hơn nữa, Bát Quái Mê Nguyên trận này, ngay cả Tề Thiên Trần và Viên Thiên Cương của Thần Du Huyền Cảnh lúc này vẫn còn bị vây khốn trong đó. Lôi Thiên Hổ nói, xem ra Bắc Hàn Vương Từ Khiếu quả thực là tự tìm đường chết a. Nhưng cũng chưa chắc, nói không chừng vận khí tốt căn bản sẽ không gặp phải trận pháp. Lôi Thiên Hạc cảm thán nói, cái này khó nói ai biết được. Có lẽ hắn chính là cứu tinh định mệnh, có đại khí vận ra chỉ cũng không chừng bất kể thế nào, hắn bây giờ đều đã tiến vào phạm vi Vọng Kiếm Sơn, muốn chạy trốn e rằng sẽ không còn cơ hội nữa. Lôi Thiên Hổ bất lực cảm thán. Lôi Thiên Hạc nói, hy vọng là như vậy. Hùng bá của Thiên Hạ Hội nhìn hành động này của Bắc Hàn Vương có chút chấn kinh, Bắc Hàn Vương không phải kẻ lỗ mãng, hắn lại dám lấy sức một người cứng đối cứng với Bát Quái Mê Nguyên trận. Mạo hiểm như vậy, không phải là hành động sáng suốt, nhưng Bắc Hàn Vương lại cố tình làm như vậy. Hành động này của Bắc Hàn Vương ngược lại có vài phần khí khái anh hùng, chẳng qua Bát Quái Mê Nguyên trận này thật sự quá mạnh mẽ, muốn phá giải cũng không dễ dàng như vậy, càng đừng nói đến Bắc Hàn Vương. Hùng bá thầm nghĩ trong lòng. Minh chủ, Bắc Hàn Vương này thật sự quá điên cuồng, lại dám một mình lên Vọng Kiếm Sơn, đây không phải là tìm chết sao? Bộ Kinh Vân kinh ngạc nói. Bát Quái Mê Nguyên trận này không hề yếu ớt như trong truyền thuyết. Nó chính là trận pháp truyền thuyết có thể vây khốn những nhân vật như Tề Thiên Trần, Viên Thiên Cương. Nhiếp Phong nhàn nhạt nói. Hùng bá khẽ nheo hai mắt nhìn chằm chằm Bắc Hàn Vương, trong lòng hắn dâng lên một tia dự cảm chẳng lành. Gia hỏa này sao dám một mình lên Vọng Kiếm Sơn, lẽ nào hắn không sợ bị vây khốn bên trong sao? Nhiếp Phong cau mày thật chặt. Hắn luôn cảm thấy, sự việc sẽ không đơn giản như vậy. Bắc Hàn Vương Từ Khiếu, tuyệt đối không phải kẻ lỗ mãng như bề ngoài. Người đàn ông này dã tâm bừng bừng, tuyệt đối sẽ không hành sự qua loa như vậy. Cho nên, trong lòng hắn ẩn hiện một tia lo lắng. Đây là trực giác hắn rèn luyện được sau nhiều năm tung hoành giang hồ. Đặng Thái A của Ngô Gia Kiếm và Ngô Gia Lão Tổ trên mặt tràn đầy kinh ngạc, hiển nhiên cũng không ngờ Từ Khiếu lại lựa chọn một mình leo lên Vọng Kiếm Sơn. Hành vi này hoàn toàn là đùa giỡn với tính mạng. Gia hỏa này lẽ nào không biết làm như vậy, chỉ khiến hắn chết không có chỗ chôn sao? Đặng Thái A thầm kinh hãi trong lòng. Ngô Gia Lão Tổ cũng hít sâu một hơi, sau đó nói, trong lòng Từ Khiếu tự có tính toán. Hành động này của hắn có thể nói là đại diện cho thành ý khi lên Vọng Kiếm Sơn, khí độ này thật sự hiếm thấy, lão hủ bội phục. Đặng Thái A nhàn nhạt nói, nhân đồ Từ Khiếu lần này e rằng có việc cầu nhân gian võ thánh Diệp Phàm, nếu không hắn sẽ không làm ra chuyện ngu xuẩn như vậy. Nô gia lão tổ nghe vậy, sắc mặt hơi ngưng trọng, nhân đồ muốn cầu Diệp Phàm. Chẳng lẽ Đặng Thái A gật đầu, Nam Cung Phó Sạ ở bên cạnh hắn trong thời gian ngắn như vậy, thực lực đại tăng. Hành động này của Bắc Hàn Vương đã rõ như ban ngày. Ha ha, cái này ngược lại thú vị, xem ra Bắc Hàn Vương muốn cùng Diệp Phàm đàm phán hợp tác rồi. Nô gia lão tổ cười nói, hừ, ta thấy Bắc Hàn Vương Từ Khiếu này, e rằng cũng ôm ý nghĩ giống như lão phu đi. Đặng Thái A hừ lạnh một tiếng. Ồ, Nô gia lão tổ lập tức mở ra, sau đó cười nói, xem ra Từ Khiếu gia hỏa này dã tâm bừng bừng à? Hừ, không chỉ dã tâm bừng bừng, hơn nữa tâm ngoan thủ lạn, một tiêu hùng như vậy. Di Hoa Cung, Giao Nguyệt và Liên Tinh thích làm nhất chính là mỗi ngày thông qua hệ thống sở môn xem những chuyện xảy ra trên Vọng Kiếm Sơn. Tỷ tỷ nói xem Bắc Hàn Vương Từ Khiếu này có thể thuận lợi đi lên Vọng Kiếm Sơn, gặp được nhân gian võ thánh Diệp Phàm không? Liên Tinh nhịn không được hỏi. Giao Nguyệt nhàn nhạt lắc đầu, ta cũng không rõ, theo lý mà nói hẳn là rất khó mới đúng. Vậy hắn còn đi? Liên Tinh kinh hô. Giao Nguyệt nói, ta không biết hắn rốt cuộc có chỗ dựa gì, nhưng ta luôn cảm thấy chuyện lần này dường như có chút kỳ lạ. Nàng luôn cảm thấy trong đó ẩn chứa một tín hiệu nguy hiểm nào đó. Liên Tinh lại nói, vậy thì sao? Di Hoa Cung chúng ta xưa nay không tham gia loại chuyện này, lời tuy nói vậy, nhưng ta vẫn luôn cảm thấy phía sau chuyện lần này khẳng định ẩn giấu điều gì đó mờ ám. Giao Nguyệt nói, ừm, không cần quản nữa. Giao Nguyệt lắc đầu nói, dù sao mặc kệ bọn họ náo loạn đến trời long đất lở, Di Hoa cung ta chỉ cần xem náo nhiệt là được. Nhưng mà, Bắc Hàn Vương lại đích thân lên núi, phần dũng khí này thật sự khiến người ta khâm phục. Không hổ là Bắc Hàn Vương, quả nhiên không phụ danh nhân đồ. Tỷ nói xem hành động lần này của Từ Khiếu, có phải là con gái hắn cầu thân không? Liên Tinh hâm mộ hỏi. Ai biết được. Nhưng đôi khi ta cũng khá hâm mộ Từ Vị Hùng có một người cha như vậy. Giao Nguyện cười khổ một tiếng. Hai người mắt không rời nhìn chằm chằm hệ thống sở môn, chỉ thấy Từ Khiếu từng bước, toàn thân tản ra khí tức sát phạt lạnh lẽo, đi về phía Vọng Kiếm Sơn. Dưới chân Vọng Kiếm Sơn tụ tập ngày càng nhiều giang hồ nhân sĩ, đám người này bàn tán xôn xao. Bắc Hàn Vương lại một mình xung trận. Hắn lẽ nào không biết Bắt Quái Mê Viễn trận uy lực cực lớn sao? Một khi bước vào Vọng Kiếm Sơn, e rằng cửu tử nhất sinh. Thật là kẻ điên, một mình xông vào Vọng Kiếm Sơn. Ai? Bắc Hàn Vương này thật sự quá ngang ngược. Đám người nhìn cảnh tượng trong hệ thống sở môn, bàn tán xôn xao. Cảnh tượng này của Bắc Hàn Vương, quả thực đã chấn nhiếp bọn họ, càng khiến một số người kia rẻ. Chương 99, Từ Khiếu lên núi, Viên Thiên Cương và Tề Thiên Trần thất thế. Chương 99, Từ Khiếu lên núi, Viên Thiên Cương và Tề Thiên Trần thất thế. Từ Khiếu đích thân đến Vọng Kiếm Sơn gây ảnh hưởng lớn. Các thế lực lớn đều đổ dồn ánh mắt về phía này. Phải biết rằng Bắc Hàn vốn là một trong những trung tâm xoáy nước tranh đấu của thiên hạ. Các thế lực vốn đã căng thẳng vì chuyện Nam Cung Phó Xạ lên Vọng Kiếm Sơn trở thành thị nữ của Diệp Phàm. Giờ đây, khi biết Từ Khiếu đích thân lên đường đến Vọng Kiếm Sơn, nhiều người đã lo lắng. Lúc này, độ nóng của việc Bắc Hàn Vương Từ Khiếu lên Vọng Kiếm Sơn thậm chí còn trực tiếp che lấp chuyện Triệu Hoàng Triều qua đời. Trong các thế lực khắp thiên hạ, người lo lắng nhất chỉ có hai. Một là Triệu Lễ đang ở Ly Dương Hoàng Cung. Sau khi Triệu Hoàng Triều qua đời, quốc vận Ly Dương vốn đã sắp tan rã. Ban đầu Triệu Lễ đã luôn cuống tay chân, may mắn thay vị hoạn quan trẻ tuổi đứng sau Ly Dương đã ra tay, chỉ cho hắn một chiêu thức lấy Bắc Hàn làm cái giá phải trả để kéo dài thời gian. Thế nhưng giờ đây, cùng với việc Từ Khiếu lên đường đến Vọng Kiếm Sơn, những tính toán nhỏ nhặt của Triệu Lễ đã trở nên vô dụng. Dù sao cũng không ai biết, lần này Từ Khiếu có thể thành công hay không. Bởi vậy, trong khoảng thời gian này, cho dù Triệu Lễ có tung ra mồi nhử khổng lồ đến đâu, cũng sẽ không có bất kỳ thế lực nào dám ra tay với Bắc Hàn. Phải biết rằng, vạn nhất Từ Khiếu cuối cùng thật sự gả con gái cho Diệp Phàm, đến lúc đó sự trả thù của Diệp Phàm, khắp thiên hạ lại có ai có thể ngăn cản được. Ngay cả cường giả lục địa thần tiên cảnh giới lão làng đã thành danh từ lâu như Triệu Hoàng Triều, mang theo khí vận kim liên của Long Hồ Sơn, cũng đều bị Diệp Phàm dễ dàng đánh chết. Nhìn như vậy, cho dù lúc này động đến Bắc Hàn, tưởng chừng lợi ích vô hạn, nhưng cũng không lớn bằng rủi ro có thể phải chịu sự trả thù của Diệp Phàm về sau. Thế này thì phải làm sao đây? Chấp trưởng Ly Dương Vương Triều nhiều năm, Triệu Lễ tuyệt nhiên không phải là người ngu dốt. Nhưng cho dù hắn tinh thông quốc thuật Quyền Nhu, thì hắn trung quy cũng chỉ là một người bình thường mà thôi. Quyền Nhu đối với võ giả bình thường, thậm chí là một số cường giả lục địa thần tiên cảnh giới đã thành danh từ lâu, nói không chừng cũng có chút ảnh hưởng. Nhưng đặt lên người Diệp Phàm, thì đó lại giống như châu chấu đá xe, chẳng có tác dụng gì. Muốn đi tìm lại vị hoạn quan trẻ tuổi kia để nghĩ ra cách khác, nhưng không lâu trước đây, vị hoạn quan trẻ tuổi đã rời khỏi hoàng cung, ra ngoài tìm kiếm khí vận rồi. E rằng trong vài ngày tới, vị hoạn quan trẻ tuổi sẽ không thể trở về. Mau, Tuyên Trương Cự Lộc nhập cung yết kiến. Không còn cách nào khác, Triệu Lễ chỉ đành hoảng loạn sai nội quan đi gọi Trương Cự Lộc đến, xem liệu có thể nghĩ ra cách đối phó với biến cố lớn này hay không. Không lâu sau, Trương Cự Lộc liền vội vàng chạy đến. Chuyện Từ Khiếu đích thân đến Vọng Kiếm Sơn, thế nhân đều biết, Trương Cự Lộc tự nhiên cũng đã sớm biết tin. Với trí mưu của Trương Cự Lộc, ngay lập tức đã nghĩ đến kế sách lấy Bắc Hàn đổi thời gian mà vị hoạn quan trẻ tuổi để lại, e rằng sẽ phá sản. Nghĩ đến điều này, Trương Cự Lộc liền đoán Triệu Lễ sẽ triệu kiến mình, nên đã sớm chuẩn bị xong. Bởi vậy, vừa nghe thấy tin truyền của nội quan, hắn liền nhanh nhất tốc độ chạy đến tẩm cung của Triệu Lễ. Vi thần tham kiến bệ hạ. Vào đến tẩm cung của Triệu Lễ, Trương Cự Lộc cung kính túi người hành lễ. Ai ra? Ái khanh không cần như vậy. Người ta quân thần mấy chục năm, không cần đại lễ như thế. Mau mau đứng dậy. Cười làm lành, Triệu Lễ vội vàng đỡ Trương Cự Lộc đứng dậy. Khách khí như vậy, cũng là bất đắc dĩ, dù sao đối với Triệu Lễ mà nói, Trương Cự Lộc lúc này đã có thể nói là cọng rơm cứu mạng cuối cùng của hắn. Bệ hạ, quân thần ta những năm này cũng là tương chi rất sâu, bệ hạ triệu kiến vi thần vì có gì, vi thần cũng đã đoán được rồi. Nhìn vị đế vương uy nghiêm ngày xưa, giờ đây lại rụt rè sợ sệt, Trương Cự Lộc cũng tiếc nuối thầm thở dài. Ồ, Ái Khanh đã đoán được rồi. Trong lòng thấp vọng, Triệu Lễ nghe Trương Cự Lộc nói vậy, ánh mắt có chút phiêu hốt, nếu đã như vậy, Ái Khanh nhất định đã nghĩ ra cách đối phó đúng không? Nhìn ánh mắt kỳ vọng của Triệu Lễ, ngựa khí của Trương Cự Lộc có vẻ yếu ớt, ván cờ này đã định bảy phần, kể từ khi lão tổ Ly Dương Triệu Hoàng Triều qua đời, đã không còn do Ly Dương Vương Triều ta lựa chọn nữa rồi. Triệu Lễ không hiểu như mày, Ái Khanh lời ngươi nói là có ý gì? Trương Cự Lộc thờ ơ giải thích cho Triệu Lễ, bệ hạ, cục diện này không phải là không có lời giải, nhưng phương pháp giải cục cũng chẳng liên quan gì đến Ly Dương ta. Đây ý Ái Khanh là gì? Triệu Lễ âm thầm nắm chặt nắm đấm, lời Trương Cự Lộc hắn hiểu, nhưng hắn không muốn thừa nhận, vận mệnh của một Ly Dương Vương Triều to lớn, lại nằm trong tay người khác, không thể tự chủ chút nào, cảnh ngộ này thật sự châm biếm biết bao. Bệ hạ, người phá cục có hai vị, một là Đại Minh Hoàng đế Lý Thế Dân. Trương Cự Lộc tiếp lời, theo một số tình báo vi thần biết được, cách đây không lâu Lý Thế Dân đã phái Tề Thiên Trần, Viên Thiên Cương đến Vọng Kiếm Sơn. Việc hắn làm chính là muốn gả công chúa của mình cho Diệp Phàm, để lôi kéo Diệp Phàm giúp đỡ Đại Minh. Thử nghĩ xem, thân phận của Đại Minh công chúa chẳng phải cao hơn nhị quận chúa Bắc Hàn Vương rất nhiều sao? Nếu Diệp Phàm thật sự có ý định, e rằng cũng sẽ ưu tiên lựa chọn vị Đại Minh công chúa này chứ. Còn người thứ hai có thể ảnh hưởng đến cục diện hiện nay chính là nhị thành chủ Tuyết Nguyệt Thành Lý Hàn Y Lệ. Dù sao trong những lời đồn đại ngày xưa, vị nhân gian võ thánh Diệp Phàm của Vọng Kiếm Sơn kia lại vô cùng yêu vị Tuyết Nguyệt kiếm tiên này. Nam Cung Phó Xạ từng lên Vọng Kiếm Sơn trước đây, lại là bảng thủ Yên Chi bảng, thật có thể nói là người đứng đầu mỹ nữ thế gian. Thế nhưng, mỹ nữ như vậy, kiên quyết không thể lọt vào mắt Diệp Phàm, cuối cùng cũng chỉ có được chức vị thị nữ mà thôi. Như vậy, e rằng cho dù là công chúa Đại Đường hay nhị quận chúa Bắc Hàn Vương phủ, cơ hội có thể gả cho Diệp Phàm đều không lớn. Nghe Trương Cự Lộc phân tích, Triệu Lễ bất lực ngồi bệnh xuống đất, không ngờ, vận mệnh của một đế quốc to lớn như Ly Dương Vương triều ta, cuối cùng lại phải đặt vào sự lựa chọn tình ái của một người đàn ông. Bệ hạ, đó không phải là người đàn ông bình thường bị đó, chính là nhân gian võ thánh Diệp Phàm. Khi Trương Cự Lộc nói về Diệp Phàm, lời nói đã tràn đầy ý kính phục. Dù sao trong khoảng thời gian này, chỉ riêng việc Diệp Phàm dễ dàng đánh chết Triệu Hoàng Triều, đã đủ để chấn động rất nhiều người trong thiên hạ. Đối với điều này, Triệu Lễ cũng đành bất lực, chung quy chỉ thở dài một hơi thật sâu rồi nói, cũng chỉ có thể như vậy, về sau thế nào, chỉ có thể nghe theo ý trời. Chỉ hy vọng Diệp Phàm này thật sự vô cùng yêu Lý Hàn Ý Liệt kia, mà từ chối cả hai mối hôn sự của Đại Đường và Bắc Hàn. Cái gì? Bắc Hàn Vương Tử Khiếu vậy mà đích thân đi Vọng Kiếm Sơn rồi? Trương An Thành gần đây, Lý Thế Dân vẫn luôn ảo tưởng, sau khi thành công trở thành nhạc phụ của Diệp Phàm, sẽ thống nhất thiên hạ như thế nào? Ngược lại không còn chú ý nhiều đến tình hình Vọng Kiếm Sơn nữa. Dù sao gần đây, ánh mắt của các thế lực khắp thiên hạ đều tập trung vào trận chiến báo thù giữa Nam Cung Phó Xạ và Tạ Quan Ứng, cùng với chuyện Triệu Hoàng Triều qua đời. Việc quan sát Vọng Kiếm Sơn luôn có phần thiếu sót. Thế nhưng chính trong khoảng trống như vậy, lại xuất hiện thêm một biến cố lớn là Tử Hiếu. Sao lại không khiến Lý Thế Dân trong lòng tức giận? Chuyện gì thế này? Tề Thiên Trần và Viên Thiên Cương vẫn chưa có tin tức trở về sao? Nghĩ đến con gái mình tuy không tệ, nhưng so với Tử Bị Hùng, người đứng đầu phó bảng Yên Chi bảng, trung uy vẫn kém xa nhiều. Mấy vị nội quan phía dưới đều nhìn nhau. Đại Đường Quốc sư Tề Thiên Trần và Bất Lương Soái Viên Thiên Cương rời Trường An thành đã không ít ngày rồi. Ban đầu hai người quả thực mỗi ngày đều gửi tin tức về đúng giờ. Nhưng sau khi hai người đến Vọng Kiếm Sơn, lại giống như châu đất xuống biển, không còn chút tin tức nào truyền về nữa. Tuy nhiên, không phải hai người không muốn truyền tin về Trường An, mà là hai người đã lún sâu vào huyễn trận dưới Vọng Kiếm Sơn. Lúc này Tề Thiên Trần và Viên Thiên Cương tiến không được, lùi cũng không xong. Trong mấy ngày tiêu hao, đã khiến hai người cực kỳ chật vật. Viên Thiên Cương thì còn đỡ hơn chút, chỉ là trên mặt không còn vẻ sáng sủa, khí tức suy yếu đi nhiều mà thôi. Tề Thiên Trần thì thảm hơn nhiều. Phải biết rằng cách đây không lâu, khi hắn dùng pháp thuật suy diễn tinh tú, vọng tưởng dò xét vận mệnh của Diệp Phàm, đã bị bí pháp phản phệ mà trọng thương, hơn nữa thực lực của hắn cũng vì thế mà suy giảm nghiêm trọng, thậm chí còn rớt xuống một cảnh giới. Giờ đây cảnh giới hắn đã mất không những không tìm lại được chút nào, mà vết thương trên người cũng chưa lành. Như vậy, cộng thêm huyễn trận của Vọng Kiếm Sơn hành hạ như thế, có thể nói Tề Thiên Trần đã mất đi hơn nửa cái mạng rồi. Lúc này Tề Thiên Trần tựa vào người Viên Thiên Cương, không ngừng thở hổn hển. Thế này không phải là cách đâu. Khí tức của Tề Thiên Trần dao động hơi lớn hơn một chút, nhưng đó chỉ là hồi quang phản chiếu mà thôi. Cảm nhận sự yếu ớt của Tề Thiên Trần, Viên Thiên Cương chỉ đánh bất lực lắc đầu, nhân gian võ thánh vậy mà mạnh mẽ đến thế, người ta hai người cũng đều là những kẻ giỏi bí pháp suy diễn. Ta vốn tưởng rằng, với thực lực của hai ta, rơi vào huyễn cảnh do Diệp Phàm bày ra, cho dù không thể phá cục, cũng sẽ không đến mức bị mắc kẹt trong đó. Tự do ra vào vẫn có thể làm được, giờ đây xem ra người ta chẳng khác nào hết ngồi đại giếng, thật đáng cười biết bao khí tức của Tề Thiên Trần càng lúc càng yếu ớt, ai, đáng tiếc hay, vậy mà ngay cả nơi ở của Diệp Phàm cũng chưa nhìn thấy, đã bị mắc kẹt chết ở giữa sườn núi này. Hoài phí cả đời tu luyện bí pháp suy diễn, cuối cùng lại thân bại danh liệt trong một huyễn cảnh. Ai, mấy ngày nay trong rừng núi, không thấy bóng người hay vật nuôi, lúc này mà có một cái bánh bao để ăn, ta liền mãn nguyện rồi. Nghe Tề Thiên Trần nói đến bánh bao, Viên Thiên Cương cũng bụng réo ầm ĩ nhớ lại ngày xưa, thân là Bất Lương Soái, ngày thường hắn có sơn hào hải vị gì mà chưa từng ăn qua. Chim núi thu rừng quý hiếm, yến tiệc cá chim, hắn đều không thèm để mắt. Thế nhưng giờ đây, ngay cả một cái bánh bao nhỏ bé cũng có thể dụ dỗ khiến bụng hắn cuồn cào, nước dãi chảy ròng. Ê, lão Viên à, ta hình như xuất hiện ảo giác rồi, hình như thật sự ngửi thấy mùi bánh bao rồi. Viên Thiên Cương hít hít mũi, ừm, ta cũng vậy, đây là bánh bao, chắc là bánh bao nhân thịt bò. Hai người yếu ớt dãy rủa, ngẩng đầu nhìn lên, lại thấy một bóng người từ trong rừng cây bên cạnh chui ra. Mà người đang cầm bánh bao ăn ngon lành kia lại chính là Bắc Hàn Vương Từ Hiếu, người hôm nay mới đến Vọng Kiếm Sơn. Vào đến bên trong Vọng Kiếm Sơn, Từ Hiếu cũng bị mắc kẹt trong huyễn trận này. Chỉ là khác với Viên Thiên Cương và Tề Thiên Trần, trước khi lên núi hắn tình cờ mua một ít bánh bao ở thị trấn nhỏ dưới chân núi, lúc này đang ăn ngon lành. Chương 100, Bắc Hàn Vương Từ Hiếu quỳ xuống trước Diệp Phàm. Chương 100, Bắc Hàn Vương Từ Hiếu quỳ xuống trước Diệp Phàm. Ngươi, Từ Hiếu, cùng một nắm bánh bao trên tay hắn. Trong mắt Tề Thiên Trần và Viên Thiên Cương đều lóe lên kim tinh, hai người không hẹn mà cùng nuốt một ngụm nước bọt. Khoe miệng Từ Khiếu khẽ co giật, đây mẹ nó còn là Bất Lương Soái Viên Thiên Cương ngạo mạn không ai bị kịp và Đại Đường Quốc sư Tề Thiên Trần kia sao? Cũng không biết hai người này đã mắc kẹt trong hoàn cảnh này bao nhiêu ngày, vậy mà lại trở nên thảm hại đến mức này. Nghĩ đến việc chính mình nhất thời bội vã, lại quên mất sự tồn tại của huyễn cảnh này, nhìn thấy Tề, Viên hai người vốn giỏi thôi diễn giải mật cũng rơi vào cảnh ngộ như vậy. E rằng không quá mấy ngày, chính mình cũng sẽ có kết cục thảm hại như thế này thôi. Hai vị đã đến đây bao lâu rồi? Từ Khiếu cố gắng xoa dịu bầu không khí khó xử giữa ba người lúc này. Có lẽ là sớm hơn Vương gia vài ngày thôi. Viên Thiên Cương còn chút thể lực, Tề Thiên Trần đã đói đến mức không nói nên lời. Thấy hai người yếu ớt như vậy, Từ Khiếu liền đưa bữa sáng trong tay qua, hai vị thê thảm như thế này, Từ Mỗ có chút lương khô, nếu không chê, cứ ăn chút gì đó để hồi sức đã. Từ Khiếu cũng bất đắc dĩ, nếu là chiến trường công phạt, hắn tự nhiên sẽ không có bất kỳ sợ hãi nào, không cần quản hai người này, một mình xông lên là được. Nhưng nói đến bí cảnh huyễn trận này, Từ Khiếu liền đau đầu, Lý Nghĩa Sơn lại không ở bên cạnh, hắn chỉ có thể dựa vào Tề Thiên Trần và Viên Thiên Cương mới có khả năng thoát khỏi cảnh khó. Mặc dù hắn không biết, Tề Thiên Trần và Viên Thiên Cương vẫn hoàn toàn không có cách nào với huyễn trận mà Diệp Phàm đã bày ra. Nhận lấy bánh bao Từ Khiếu đưa tới, Tề Thiên Trần và Viên Thiên Cương chật vật nuốt lấu nghiến. Lúc này, chỉ là bánh bao nhân thịt do nông phụ thôn giã làm, trong miệng hai người bọn hắn đã thắng xa vô số lần so với những sơn hào hải vị thường ngày. Nhìn dáng vẻ hai người, Từ Khiếu cũng có chút ngây người. Hắn cũng nghĩ đến một khả năng, nếu Tề Thiên Trần và Viên Thiên Cương thật sự có thể thoát khỏi huyễn cảnh Diệp Phàm bày ra, thì làm sao có thể rơi vào cảnh khốn đốn như vậy chứ? Lúc này, ấn tượng của Từ Khiếu đối với Diệp Phàm lại tăng lên rất nhiều. Phải biết rằng, chưa nói đến thực lực võ học của Tề Thiên Trần và Viên Thiên Cương, chỉ riêng bí pháp thôi diễn và năng lực phá giải của hai người này, trong thiên hạ có thể nói là ít có đối thủ. Những nhân vật như vậy lại bị vây khốn trong huyễn trận Vọng Kiếm Sơn này mà không có cách nào phá giải. Nói một câu khó nghe, huyễn trận này e rằng chỉ là một cánh cửa ra vào mà Diệp Phàm tùy tiện bày ra, nhưng đã đủ để khiến Tề Thiên Trần và Viên Thiên Cương hai người hoàn toàn không có cách nào. Vậy chẳng phải điều đó có nghĩa là năng lực thôi diễn của bản thân Diệp Phàm cũng vượt xa Tề Thiên Trần và Viên Thiên Cương rất nhiều sao? Nghĩ đến võ học tạo nghệ đáng sợ của Diệp Phàm, trong lòng Từ Khiếu đều có chút hoảng hốt. Diệp Phàm này chẳng lẽ thật sự là tiên nhân trên trời hạ phàm? Văn thao võ lược, kỳ kỹ dâm xảo không gì là không tinh thông. Nghĩ đến điều này, Từ Khiếu lại không có quá nhiều lo lắng. Huyễn thuật của Vọng Kiếm Sơn, hắn không trông mong chính mình hay Tề Thiên Trần, Viên Thiên Cương có thể phá giải được. Nhưng hắn cũng không lo lắng mình sẽ bị vây khốn chết trong huyễn cảnh này. Chỉ vì trước khi xuất phát đến Vọng Kiếm Sơn này, Từ Khiếu đã gửi thư mật chim bổ câu cho con gái mình là Từ Bị Hùng, nói rõ mưu tính của mình. Ngày xưa, Từ Khiếu mơ hồ nhớ rằng, con gái mình Từ Bị Hùng đã từng nói với hắn, Diệp Phàm từng để lại cho nàng bí pháp, có thể tùy thời chuyển tin cách không cho Diệp Phàm. Từ Khiếu tính toán thời gian, ước chừng Từ Bị Hùng hẳn là đã nhận được thư của chính mình rồi, đến lúc đó chắc chắn sẽ liên lạc với Diệp Phàm. Lúc này Từ Khiếu chỉ có thể nghỉ ngơi tại chỗ, chờ Diệp Phàm chủ động cho mình lên núi. Và cùng lúc đó nơi ở của Diệp Phàm tại Vọng Kiếm Sơn. Diệp Phàm vốn đang tu luyện võ học thường ngày, lại đột nhiên mở mắt ra, quanh thân hơi có dao động, sau đó từ hư không liền xuất hiện một phong thư. Diệp Phàm liếc mắt nhìn phong thư đó, trong đầu suy nghĩ băng lên, từ sớm chính mình đã dạy bí thuật chuyển tin đặc biệt này cho Từ Bị Hùng, và phong thư này tự nhiên cũng là do Từ Bị Hùng gửi tới. Mở phong thư, Diệp Phàm lướt qua nội dung bên trên, phần đầu đại khái là Từ Bị Hùng đang kể về nỗi nhớ nhung của nàng đối với chính mình, nhưng nửa sau phong thư lại nói Từ Khiếu hôm nay sẽ đến Vọng Kiếm Sơn bái phòng chính mình. Diệp Phàm khó hiểu, chính mình và Từ Khiếu e rằng không có giao thiệp gì chứ, vị Bắc Hàn Vương gia này lại vì sao đích thân đến Vọng Kiếm Sơn bái phòng một võ phu vỏn vẹn cửu phẩm như chính mình chứ? Còn chưa đợi Diệp Phàm suy nghĩ kỹ lưỡng, hắn lại đột nhiên nhớ ra một chuyện. Hỏng rồi, trận pháp dưới núi vẫn chưa rút đi. Diệp Phàm không phải sợ cái gì khác, chủ yếu là trận pháp kia không hề đơn giản, nếu có người lún sâu vào trong đó, e rằng sẽ bị vây khốn chết ở bên trong. Nghĩ đến điều này, Diệp Phàm liền đứng dậy, thi triển bí pháp, dỡ bỏ huyễn trận dưới núi. Hắn không lo lắng sau khi huyễn trận được giải trừ sẽ có phiền phức gì. Dù sao chính mình chỉ là một võ phu cửu phẩm mà thôi, lại không hề tham gia vào những chuyện vặt vãnh bên ngoài, ai sẽ để ý đến chính mình chứ? Hắn lại không ngờ rằng, hiện nay những kẻ có quyền thế trong hai đế quốc lớn dưới chư thiên đều đang dòm ngó hắn. Và tại sườn núi Vọng Kiếm Sơn, sau khi ăn bánh bao, sắc mặt Tề Thiên Trần và Viên Thiên Cương đã tốt hơn nhiều. Dù sao thực lực hai người đều không yếu, mặc dù mấy ngày không ăn uống, nhưng có bữa bánh bao này, tổng thể mà nói cũng không có trở ngại lớn, chỉ là thân thể vẫn còn yếu ớt mà thôi. Đa tạ vương gia bữa bánh bao này, sau này nếu có cơ hội, hai người ta nhất định sẽ không quên ân tình này. Tề Thiên Trần và Viên Thiên Cương hai người sau khi cảm ơn Từ Khiếu, lại đều khoanh chân ngồi tại chỗ, không nói thêm lời nào. Từ Khiếu cũng không tiến lên bắt chuyện, mặc dù không rõ chi tiết, nhưng hắn biết dù thế nào đi nữa, Viên Thiên Cương và Tề Thiên Trần hai người đại diện đại đường đến Vọng Kiếm Sơn, mục đích của bọn họ nhất định cũng là để lôi kéo Diệp Phàm. Ba người liền chia thành hai nhóm ngồi đối mặt không nói lời nào. Nhưng đúng lúc này, trên bầu trời một đạo dao động vô hình nhanh chóng lướt qua. Sau đó, chỉ trong nháy mắt, tất cả mọi thứ xung quanh liền thay đổi lớn. Cảnh sắc vẫn là cảnh sắc đó, chỉ là mặt trời nóng bỏng vốn treo cao chính giữa, trong nháy mắt liền biến mất không thấy, thay vào đó là một vầng trăng sáng nghiêng nghiêng treo trên bầu trời. Trời trời vậy mà tối rồi. Tề Thiên Trần há to miệng, vô cùng kinh ngạc lẩm bẩm nói ra. Nghe thấy Tề Thiên Trần lẩm bẩm, Viên Thiên Cương đang nhắm mắt nghỉ ngơi bên cạnh cũng đột nhiên mở mắt. Ngược lại là Từ Khiếu đối diện, không có cảm giác gì về điều này, dù sao hắn hôm nay mới vừa tiến vào Vọng Kiếm Sơn, chỉ cho rằng đây cũng là một trong những biến động của trận pháp huyễn cảnh mà thôi. Nhưng Tề Thiên Trần và Viên Thiên Cương lại đã đến đây mấy ngày rồi. Mấy ngày nay, bất kể là cảnh sắc xung quanh hay mây trời mặt trời, chưa từng có một chút thay đổi nào. Bầu trời vĩnh viễn là ban ngày, hai người bọn hắn đã mấy ngày không nhìn thấy mặt trăng rồi. Huyễn trận vậy mà đã giải trừ rồi. Trong mắt Viên Thiên Cương thậm chí xuất hiện nước mắt, không trách hắn kích động như vậy, chỉ có hai người bọn hắn lún sâu vào huyễn trận không thể tự thoát ra, mới hiểu được cảm giác tuyệt vọng lúng túng, cùng với niềm vui sướng như được tái sinh lúc này. Huyễn trận giải trừ rồi. Nhìn Tề Thiên Trần và Viên Thiên Cương đang kích động, Từ Khiếu lại không có cảm xúc gì lớn, nhưng nghe hai người nói huyễn trận đã giải trừ, hắn liền hiểu, chắc chắn là con gái mình đã báo cho Diệp Phàm biết rồi. Cũng không để ý đến Tề Thiên Trần và Viên Thiên Cương đang tự mình gieo họ như được tái sinh, Từ Khiếu lén lút đi trước một bước hướng về phía Vọng Kiếm Sơn. Hắn biết rõ mục đích mình đến đây, chính là đi trước Tề Thiên Trần và Viên Thiên Cương một bước, nói mục đích của mình cho Diệp Phàm biết. Và Tề Thiên Trần và Viên Thiên Cương hai người cũng rất nhanh cảnh giác, nhìn thấy Từ Khiếu nhanh chóng đi về phía núi, hai người cũng đội vàng đuổi theo. Mục đích Từ Khiếu đến đây, Tề Thiên Trần và Viên Thiên Cương không biết, dù sao hai người là đến trước một bước, nhưng trên Vọng Kiếm Sơn chỉ có Diệp Phàm mới có thể là mục đích Từ Khiếu đến đây. Tề Thiên Trần và Viên Thiên Cương lại mang theo nhiệm vụ mà đến, nếu thật sự để Từ Khiếu giành trước, mà dẫn đến việc chính mình không công mà về, bọn họ làm sao có thể báo cáo với Lý Thế Dân đây? Như vậy, mặc dù thân thể còn rất yếu ớt, hai người vẫn dốc toàn lực đuổi theo Từ Khiếu. Ba người một trước một sau, gần như đồng thời đến đỉnh Vọng Kiếm Sơn, bên cạnh nơi ở của Diệp Phàm. Dù sao, mặc dù Tề Thiên Trần và Viên Thiên Cương hai người thân thể yếu ớt, nhưng thực lực hai người lại xa trên Từ Khiếu chỉ là võ phu nhị phẩm. Như vậy, lại khiến ba người đến nơi gần như cùng lúc. Tại hạ, Bắc Hàn Vương Từ Khiếu. Đại đường Tề Thiên Trần, Viên Thiên Cương. Cầu kiến. Đứng ngoài cửa nơi ở của Diệp Phàm, ba người gần như đồng thời lớn tiếng hô lên. Cũng chính lúc này, ánh mắt của cả thiên hạ đều tập trung tại đây. Hiển nhiên, tranh chấp giữa Đại Đường và Bắc Hàn từ đó mà sinh ra, các thế lực khắp chư thiên cũng đều đang mong đợi, rốt cuộc bên nào giữa Bắc Hàn và Đại Đường có thể mời được nhân gian võ thánh Diệp Phàm. Và trong nơi ở, Diệp Phàm đã sớm phát hiện từ lâu, khẽ nhíu mày đẩy cửa bước ra. Chưa nói Bắc Hàn Vương Từ Khiếu, Tề Thiên Trần này lại là Đại Đường quốc sư, mà Viên Thiên Cương bên kia càng là bất lương soái. Ba người có địa vị quan trọng trong thiên hạ này, vì sao lại đồng thời đến tìm chính mình? Điều này khiến Diệp Phàm vô cùng nghi hoặc. Trên đỉnh núi này, chỉ có một mình ta ở, không biết ba người các ngươi đến đây là để tìm ai, lại là vì chuyện gì? Ta chính là đến tìm ngài. Hai người ta là thay hoàng đế bệ hạ Đại Đường đến tìm ngài. Nghe Diệp Phàm hỏi, Tề Thiên Trần, Từ Khiếu ba người gần như đồng thanh nói: "Tìm ta?" Diệp Phàm nhíu mày, "Ta chỉ là một võ phu cựu phẩm mà thôi, không có gì có thể giúp đỡ các vị, và lại, ta với ba người các ngươi không quen biết." Diệp Phàm nói xong, Từ Khiếu lại vội vàng nói: "Trước đây không quen không sao, sau này sẽ quen. Ta là thay con gái ta đến, để nói lời cầu thân với ngài." Nghe Từ Khiếu nói như vậy, Tề Thiên Trần và Viên Thiên Cương cũng kinh ngạc. Hai người bọn hắn không ngờ rằng, chuyến đi này của Từ Khiếu vậy mà lại giống với mục đích của bọn họ. Hai người không dám chần chừ nữa. Thế là, Tề Thiên Trần, Viên Thiên Cương và Từ Khiếu gần như đồng thời mở miệng nói: "Ta thay con gái ta, Bắc Hàn nhị quận chúa Từ Vị Hùng. Chúng ta đại diện công chúa Đại Đường, đến nói lời cầu thân." Ngay lập tức, những người của các thế lực khắp thiên hạ đang chú ý đến đỉnh Vọng Kiếm Sơn, trong lòng đều nóng như lửa. Tất cả mọi người đều mong đợi, Diệp Phàm rốt cuộc sẽ đồng ý lời cầu thân của Bắc Hàn hay Đại Đường. Thế nhưng điều khiến tất cả mọi người không ngờ tới là, Diệp Phàm chỉ mặt không biểu cảm nói: "Xin lỗi, ta chỉ là một võ phu cựu phẩm mà thôi, không xứng với quận chúa, công chúa của các ngươi, xin mời các ngươi trở về đi." Chương 101, Lý Hàn Y Điệ, triệt để mất đi Diệp Phàm. Chương 101, Lý Hàn Y Điệ, triệt để mất đi Diệp Phàm. Bắc Hàn nhị quận chúa, người nắm trong tay mấy chục vạn tinh nhuệ tuyệt đối lừng danh thiên hạ, cùng với công chúa của Đại Đường đế quốc rộng lớn, giàu có, cường thịnh. Lời cầu thân của hai thế lực này, nếu rơi vào bất kỳ ai trên đời, e rằng đều sẽ vui mừng khôn xiết mà chấp nhận ngay. Thế nhưng, lời cầu thân của hai thế lực lớn như vậy, lại bị Diệp Phàm mặt không đổi sắc cự tuyệt. Tình cảnh này, sao không khiến thiên hạ đều phải ngạc nhiên, chú ý? Nhưng sau sự ngạc nhiên, người trong thiên hạ nhanh chóng nhận ra, Diệp Phàm này quả thực rất thâm tình. Lời cầu thân của hai tuyệt sắc mỹ nhân như vậy đều bị từ chối, chẳng phải đã đủ để chứng minh tình cảm sâu nặng của Diệp Phàm dành cho Lý Hàn Y rồi sao? Đương nhiên, Diệp Phàm không biết người trong thiên hạ nghĩ về mình như vậy, nếu không hắn chắc chắn sẽ lập tức đính chính, rằng hắn và Lý Hàn Y không hề có chút quan hệ nào. Đối mặt với lời từ chối thẳng thừng của Diệp Phàm, cùng với những lời lẽ tự tuyệt đó, Từ Hiếu, Tề Thiên Trần và Viên Thiên Cương đều lộ vẻ cười khổ. Cái gì mà chỉ là một cựu phẩm võ phu, không xứng với quận chúa, công chúa của các ngươi? Từ Hiếu, Tề Thiên Trần và Viên Thiên Cương đều hiểu rõ, với những gì Diệp Phàm đã thể hiện, việc gả quận chúa, công chúa của bọn họ cho Diệp Phàm mới là bọn họ trèo cao. Thế nhưng ba người lại vô cùng ăn ý, không hề nói toạc ra những điều này. Mặc dù không hiểu vì sao Diệp Phàm lại cố gắng hết sức che giấu thực lực của chính mình, Tề Thiên Trần, Từ Khiếu và ba người khác đều không dám chủ động bạch trần. Đã như vậy, ba người đều không dám tiếp tục đề tài này, chủ động bắt đầu lái sang chuyện khác. Từ Khiếu dẫn đầu nói, lời này nghiêm trọng rồi. Có gì mà xứng hay không xứng chứ, nhị nữ nhi của ta tên là Từ Vị Hùng, ngươi đã sớm quen biết rồi, ta ở đây mà muội, gọi ngươi một tiếng hiền chất. Nhị nữ nhi của ta đối với hiền chất ngươi đã sớm có lòng ái mộ, ba lần bảy lượt tám chỉ ta đến nói chuyện cầu thân với ngươi. Đã như vậy, ta đây làm phụ thân, vì tương lai của nữ nhi cũng đành liều mạng. Không biết ý của hiền chất Tề Thiên Trần và Viên Thiên Cương cũng tiếp lời nói, đại đường hoàng đế của ta ngẫu nhiên từng mục kích phong thái của ngài, đối với ngài vô cùng kính phục, chỉ là tuổi tác chênh lệch quá lớn, nếu không hắn đã có ý kết nghĩa huynh đệ với ngài rồi. Tuy nhiên, dù vậy, hắn vẫn muốn mời ngài đến đại đường, nên thú đại đường công chúa, như vậy sẽ là người một nhà. Tất cả mọi thứ của đại đường đều sẽ trở thành trụ cột vững chắc nhất của ngài. Các thế lực khắp thiên hạ đang chú ý đến Vọng Kiếm Sơn đều lớn người. Trong lòng nghĩ rằng Từ Khiếu và Tề Thiên Trần, Viên Thiên Cương vì muốn lôi kéo Diệp Phàm cũng đã dùng hết mọi cách. Từ Khiếu đã dùng đến chiêu bài tình cảm, thêm vào đó Từ Vị Hùng là một mỹ nhân như vậy, ngay cả nhiều võ học cao thủ cũng phải ghen tị với Diệp Phàm. Mà Tề Thiên Trần và Viên Thiên Cương cũng rất thông minh, rõ ràng biết rằng dựa vào sắc đẹp, đại đường công chúa không thể sánh bằng Từ Vị Hùng, nên đã đưa ra lợi ích. Đại Đường là một trong ba đế quốc hàng đầu trong các quốc gia thiên hạ. có thể nhận được sự ủng hộ của đại đường, ngay cả nhiều cao thủ lục địa thần tiên cảnh cũng cầu còn không được. Người của các thế lực khắp thiên hạ đều bắt đầu suy đoán, rốt cuộc Diệp Phàm sẽ đồng ý đại đường hay Bắc Hàn. Tuyết Nguyệt thành nhị thành chủ phủ Lý Hàn Y liền ngồi trước gương trang điểm, tay ngọc khẽ nắm chiếc túi thơm của chính mình, im lặng đã nửa canh giờ. Trạng thái này, kể từ khi Từ Hiếu, Tề Thiên Trần và Viên Thiên Cương ba người đến đỉnh Vọng Kiếm Sơn, đã kéo dài cho đến bây giờ. Cho đến khi Từ Hiếu, Tề Thiên Trần ba người bắt đầu tranh giành cầu thần, Lý Hàn Y liền vô cùng tức giận ném chiếc túi thơm trong tay xuống đất. Nhưng ngay sau đó, nàng lại hừ lạnh một tiếng. Cái gì mà Bắc Hàn quận chúa Từ Bị Hùng, đại đường công chúa? Diệp Phàm yêu là chính mình, vô cùng yêu sâu sắc chính mình. Chuyện cả thiên hạ đều biết. Từ Khiếu và Tề Thiên Trần, Viên Thiên Cương này chẳng qua chỉ là hành động vô ích mà thôi. Lý Hàn Y thì không ngừng gào thét trong lòng, Diệp Phàm nhất định sẽ vì chính mình mà từ chối bọn họ. Mà cũng vào lúc này, Từ Bị Hùng cũng đang chú ý đến tất cả những điều này, trong lòng vô cùng thấp thỏm. Đối với Diệp Phàm, nàng đã sớm tâm thuộc từ lâu. Từ Bị Hùng là một cô gái thông minh, nàng thấu hiểu rõ ràng nhiều tình cảnh khó khăn của Bắc Hàn. Ban đầu nàng nghĩ rằng, nàng sẽ giống như đại tỷ của nàng gả đến Giang Nam, dùng hạnh phúc của chính mình để bảo vệ sự thế tập truyền thừa của Bắc Hàn. Thế nhưng điều khiến nàng không ngờ tới là, giữa thiên hạ này, đột nhiên xuất hiện một kỳ nam tử là Diệp Phàm. Sức mạnh mà Diệp Phàm vô tình bộc lộ, đã cưỡng chế thay đổi quy tắc của cả thiên hạ. Trong sự trùng hợp như vậy, phụ thân của chính mình là Bắc Hàn Vương Từ Khiếu mượn thế muốn gả chính mình cho Diệp Phàm, Từ Bị Hùng trong lòng vô cùng hoan hỉ. Nhưng sau niềm hoan hỉ, Từ Bị Hùng cũng vô cùng lo lắng. Diệp Phàm tâm hệ Lý Hàn Y Liễu, là điều người đời đều biết. Từ Bị Hùng lo lắng, sợ Diệp Phàm sẽ không đồng ý lời cầu thân của phụ thân mình. Quả nhiên, Diệp Phàm nghe xong lời của Từ Khiếu ba người, vẫn vô cùng quả quyết từ chối nói: "Xin lỗi, ta đã quen với cuộc sống nhàn bân giá hạ, ta vẫn chưa muốn kết thân vào lúc này. Nếu không còn việc gì khác, xin mời mấy vị từ đâu đến thì trở về đó đi." Nói xong, Diệp Phàm liền quay người chuẩn bị trở về nơi ở lần này, Từ Hiếu, Tề Thiên Trần và Viên Thiên Cương đều hoảng loạn. Nhìn thấy Diệp Phàm sắp bước vào nơi ở, Từ Khiếu cắn răng đông nhiên quỳ xuống gầm nhẹ nói: "Xin mời Diệp Phàm hiền chất dừng bước. Nữ nhi của ta đối với ngài nhất kiến trung tình, là trà không nghĩ cơm không muốn. Vì hạnh phúc của nàng, ta cũng đành liều mạng. Xin hiền chất hãy suy nghĩ kỹ. Cho dù không thể tiếp nhận nữ nhi của ta làm chính thê, làm vợ lẽ cũng có thể." Cú quỳ này của Từ Khiếu đến quá đột ngột, ngay cả Diệp Phàm cũng không kịp phản ứng. Nhìn Từ Khiếu đang quỳ trên mặt đất, Diệp Phàm không khỏi đầy vẻ đen, hắn không hiểu chính mình một cựu phẩm võ phu, vì sao lại khiến Bắc Hàn Vương Từ Khiếu đều coi trọng đến vậy. Mà thấy Từ Khiếu quỳ xuống, Tề Thiên Trần và Viên Thiên Cương cũng phản ứng lại. Hai người trước sau quỳ xuống trước mặt Diệp Phàm, cũng hô lên: "Đại đường của ta nguyện ý dốc sức tương trợ ngài, bên trong đại đường cất giấu vô số bí bảo hiếm có. Những thứ này đều là bảo vật vô cùng quý giá, đủ để giúp cảnh giới của ngài thăng tiến một bậc. Chỉ cần ngài nguyện ý kết thân với đại đường của ta, tất cả những điều này đều sẽ là của ngài." Cùng với việc Tề Thiên Trần và Viên Thiên Cương quỳ xuống, cả thiên hạ đều sôi trào. Trong ba người đang quỳ ở đó, một người là Bắc Hàn Vương Từ Hiếu, người nắm giữ Đại Tuyết Long Kỵ, mấy chục vạn tinh nhuệ uy trấn một phương. Hai người còn lại là Bất Lương Soái Viên Thiên Cương uy trấn các phương võ lâm cao thủ của đại đường và đại đường quốc sư Tề Thiên Trần. Thân phận của ba người này đặt ra bên ngoài, tùy tiện dậm chân một cái cũng có thể khiến một thế lực lặng lẽ diệt vong giữa thế gian. Thế nhưng chính ba người như vậy, lại vì tranh giành Diệp Phàm mà không tiếc hạ thấp thân phận, quỳ xuống. Điều này sao không khiến người ta kinh hãi và phẫn? Thiên hạ hội hùng bá nhìn Từ Hiếu, Tề Thiên Trần ba người đang quỳ cùng nhau, mặt đen đến mức sắp nhỏ ra mực. Kế hoạch trong lòng hùng bá đã được chuẩn bị nhiều năm, có thể nói ngay lúc này, hắn sắp hành động rồi. Thế nhưng không ngờ lại từ không trung xuất hiện một Diệp Phàm. Chỉ là sự cường thế mà Diệp Phàm vô tình thể hiện ra, đã khiến hùng bá trong lòng thấp thỏm. Trước khi chưa thể thăm dò được hư thực của Diệp Phàm, hùng bá đã không dám có bất kỳ hành động nào. Thế nhưng Diệp Phàm bình thường chỉ ẩn cư ở Vọng Kiếm Sơn, không hiểu thế sự, ngược lại khiến hùng bá an tâm không ít. Nghĩ rằng đã như vậy, chính mình hành sự hẳn sẽ không khiến Diệp Phàm ra tay, hùng bá đã chuẩn bị bắt đầu triển khai hành động. Thế nhưng không ngờ, Từ Khiếu và Đại Đường lại muốn kết thân với Diệp Phàm, lôi kéo Diệp Phàm. Nếu thật sự thành công, Diệp Phàm nhất định sẽ là một bức tường lớn cản trở hành động của hắn. May mắn thay, Diệp Phàm đã từ chối lời cầu thân của ba người ngay tại chỗ. Thế nhưng điều khiến hùng bá không ngờ tới là, lão thất phu Từ Khiếu kia lại quả quyết quỳ xuống. Tuy nhiên, đối với điều này, hùng bá lại không có gì ngạc nhiên, Từ Khiếu hành sự xưa nay không câu nệ tiểu tiết, vì đạt mục đích mà không từ thủ đoạn nào. Vì vậy, việc Từ Khiếu làm như vậy cũng không có gì lạ. Thế nhưng điều khiến hùng bá không ngờ tới là, Tề Thiên Trần và Viên Tiên Cương cũng sẽ theo đó mà quỳ xuống trước Diệp Phàm. Phải biết rằng, hai người này bất kể là thân phận hay thực lực, đều đã thành danh từ lâu. Hơn nữa hai người hành sự tác phong đều khá chính trực, rất có phong thái của bậc đại sư. Thế nhưng ngay trong hôm nay, hai người lại cũng không màng danh tiếng mà quỳ xuống ngay tại chỗ, chỉ vì muốn lôi kéo Diệp Phàm, sao không khiến hùng bá kinh ngạc không thôi. Người cũng kinh ngạc không kém, còn có Ly Dương hoàng đế Triệu Lễ. Bởi vì kế hoạch sau này cần phải hy sinh Bắc Hàn, Triệu Lễ vẫn luôn chú ý đến mọi chuyện trên Vọng Kiếm Sơn. Hắn vẫn luôn cầu nguyện trong lòng rằng Diệp Phàm sẽ từ chối lời cầu thân của Từ Khiếu và Đại Đường. Cũng như ý nguyện của hắn, Diệp Phàm thật sự đã từ chối lời cầu thân của Từ Khiếu và Đại Đường ngay tại chỗ. Thế nhưng điều khiến Triệu Lễ không ngờ tới là, ngay sau đó, Từ Khiếu lại vì chuyện cầu thân mà quy xuống trước Diệp Phàm ngay tại chỗ. Điều này khiến Triệu Lễ vô cùng sợ hãi, nếu Diệp Phàm cứ thế đồng ý lời cầu thân của Từ Hiếu, vậy kế hoạch của hắn chẳng phải sẽ đổ bể sao? Thế nhưng còn chưa đợi hắn kịp phản ứng, ngay sau đó Tề Thiên Trần và Viên Thiên Cương cũng quỳ xuống, lần này càng khiến Triệu Lễ kinh hãi đến mức trực tiếp ngã từ trên giường xuống. Chỉ là tuy ngạc nhiên, nhưng để Tiên Trần và Viên Tiên Cương cũng có thể hạ thấp thể diện mà quỳ xuống, ngược lại đối với Triệu Lễ lại là chuyện tốt. Dù sao thì cho dù Diệp Phàm đồng ý lời cầu thân của Đại Đường, cũng vẫn tốt hơn nhiều so với việc đồng ý lời cầu thân của Bắc Hàn. Bởi vì nếu Diệp Phàm gia nhập Bắc Hàn, thì kế hoạch tiếp theo của hắn sẽ không thể thực hiện được. Mà nếu Diệp Phàm gia nhập Đại Đường, thì sau đó vẫn còn cơ hội xoay chuyển. Kế sách mà vị hoạn quan trẻ tuổi để lại cũng có thể tiếp tục. Mà Từ Vị Hùng cũng chứng kiến tất cả những điều này, thì đã nước mắt giàn giụa. Nhìn Từ Khiếu đang quỳ trước mặt Diệp Phàm, Từ Vị Hùng đau lòng vô cùng, nhưng đồng thời nàng cũng vạn phần cảm kích Từ Khiếu. Nàng không ngờ phụ thân của chính mình vì hạnh phúc của chính mình lại có thể làm đến mức này. Ngay cả khi đằng sau sự hy sinh này, không chỉ vì hạnh phúc của nàng, mà còn vì tiền đồ của Bắc Hàn, cũng đủ để khiến Từ Vị Hùng cảm động. Chỉ là sự cảm động này rơi vào mắt một người, lại biến thành ghen ghét. Mà người này chính là Lý Hàn Y, trong mắt Lý Hàn Y tràn đầy sự khó hiểu, nàng không hiểu vì sao Từ Khiếu lại có thể làm đến mức này. Lý Hàn Y lúc này trong lòng vô cùng hoảng loạn, nàng sợ Diệp Phàm thật sự sẽ nhất thời cảm động, đồng ý lời cầu thân của Từ Khiếu. Lý Hàn Y sợ hãi cực độ. Chẳng lẽ chính mình sắp vĩnh viễn mất đi Diệp Phàm rồi sao? Ý nghĩ như vậy đột nhiên xuất hiện trong lòng, khiến Lý Hàn Y giật mình. Chính mình đây là làm sao? Vì sao lại để ý Diệp Phàm đến vậy? Chẳng lẽ nào? Lý Hàn Y với lòng dạ rối bời, chú ý đến mọi thứ trong hệ thống sở môn, trong lòng mở mịt. Chương 102, Từ Khiếu và Đại Đường, đang thi xem ai quỷ lâu hơn. Chương 102, Từ Khiếu và Đại Đường, đang thi xem ai quỷ lâu hơn. Trên hàng rào Vọng Kiếm Sơn mọc đầy hoa loa kèn, gió thổi mang theo từng đợt hương hoa thoang thoảng, thấm đượm lòng người. Thế nhưng trong sân viện tĩnh mịch này lại xuất hiện một cảnh tượng vô cùng bất hòa, ba bóng người quỳ giữa sân, gương mặt tràn đầy cung kính. Một lão giả râu bạc tiên phong đạo cốt hơi chật vật, một nam tử áo đen vóc dáng cường tráng quấn vải, và cuối cùng là một trung niên nam tử uy vũ bá khí khoác giáp trụ. Bọn họ cung kính nhìn thiếu niên trước mắt. Thiếu niên chắp tay sau lưng, mái tóc dài phiêu giật tiêu sái, gương mặt anh tuấn tú mang theo vẻ đạm mạc và lạnh lẽo, giữa hai hàng lông mày toát ra ngạo khí vô địch. Hắn đứng đó, tựa như có một khí chất cao quý khiến người ta phải ngước nhìn. Hắn chính là Nhân Gian Võ Thánh Diệp Phàm, mà ba người đang quỳ trước mặt có thân phận phi phàm: Bắc Hàn Vương Từ Hiếu, Đại Đường Quốc Sư Tề Thiên Trần, Đại Đường Bất Lương Soái Viên Tiên Cương. Các ngươi đây là vì sao? Giọng thiếu niên trong trẻo, ngữ điệu bình thản, nghe rất dễ chịu, nhưng lại mang đến cho bọn họ áp lực lớn. Viên Tiên Cương ngẩng đầu lên, cung kính nói: Nhân Gian Võ Thánh, ngươi nghe ta nói đây. Bệ hạ đã gả công chúa yêu quý nhất của người cho người đó. Diệp Phàm gật đầu nói: Ồ, rồi sao nữa? Tề Thiên Trần vội vàng nói: Rồi ngài cũng nên hiểu, bệ hạ tin tưởng ngài chứ. Nếu có thể nhận được toàn bộ sự ủng hộ của bệ hạ, tương lai ngài nhất định danh lưu thiên cổ, dạng danh muôn đời. Diệp Phàm nhíu mày nói: Rồi sao nữa? Viên Thiên Cương vội vàng nói: Bệ hạ nói rồi, chỉ cần ngài cưới công chúa điện hạ, liền là tồn tại tôn quý nhất đại đường. Diệp Phàm lắc đầu nói: Chuyện này có liên quan gì đến ta? Các ngươi đây là đang ép hôn sao? Viên Thiên Cương và những người khác vội vàng nói: Đương nhiên không có ý ép hôn, chỉ là bệ hạ cảm thấy công chúa điện hạ và ngài là trai tài gái sắc, thêm nữa ngài lại là võ thánh, hai người quả thực là một cặp trời sinh. Hy vọng ngài đừng phụ tấm lòng tốt của bệ hạ. Viên Thiên Cương bọn họ khổ sở khuyên đủ, hết sức thuyết phục. Diệp Phàm thì luôn giữ vẻ đạm nhiên, dường như không hề bị cám dỗ chút nào. Diệp Phàm lúc này ngữ khí mang theo một tia tức giận: Các ngươi nói xem, nếu ta không đồng ý thì sao? Viên Thiên Cương và Tề Thiên Trần lập tức giật mình, sắc mặt trở nên tái nhợt, trán thậm chí còn đổ mồ hôi. Tề Thiên Trần mẩn ra nói: Ngươi đừng tức giận, chúng ta chỉ là thành tâm thành ý, thật sự không được. Công chúa Đại Đường đến tuổi gả chồng, ngươi nhìn chúng ai cũng được. Diệp Phàm lắc đầu nói: Ha ha, cái gọi là ban hôn đối với ta mà nói không quan trọng. A, Tề Thiên Trần bọn họ hoàn toàn ngây người, không biết làm sao. Viên Thiên Cương cười khổ thầm nghĩ: Thế nhưng bệ hạ có chỉ dụ, nếu ngài không chịu chấp nhận, ta và những người khác cũng không thể giao phó nhiệm vụ. Diệp Phàm nhìn hai người vẫn không có dấu hiệu rời đi, thở dài nói: Các ngươi về nói với bệ hạ, ta sẽ không cưới con gái người, ta chỉ là một võ phu cửu phẩm, chuyện đó đừng nói lung tung sẽ tổn thọ đó. Diệp Phàm phất tay ra hiệu bọn họ mau đi, đừng làm phiền chính mình nữa. Viên Thiên Cương và những người khác muốn khóc không ra nước mắt. Từ Khiếu vẫn luôn âm thầm quan sát, sau đó cũng mở miệng nói: Diệp công tử, khuê nữ Từ Vị Hùng của ta ngươi cũng từng gặp rồi, ta nghĩ các ngươi hẳn là hợp nhau. Diệp Phàm hơi khựng lại, gật đầu nói: Có liên quan gì đến ta sao? Tướng Từ Khiếu nghẹn lời, vô cùng lúng túng. Bọn họ vốn còn trông cậy dùng Từ Vị Hùng cưỡng ép trói buộc Diệp Phàm, sau đó có Nhân Gian Võ Thánh Diệp Phàm, Bắc Hàn nhất định sẽ quật khởi. Nhưng ai ngờ, Nhân Gian Võ Thánh này căn bản không để mắt đến khuê nữ nhà hắn. Viên Thiên Cương và Tề Thiên Trần hai người nhìn nhau, đáy mắt lộ ra nụ cười khổ bất đắc dĩ. Bắc Hàn Vương Từ Khiếu đích thân ra mặt còn không đồng ý, thân phận của bọn họ e rằng càng khó hơn gấp bội. Diệp Phàm xoay người rời đi. Từ Khiếu nhìn Diệp Phàm sắp rời khỏi, hắn không hề có ý định từ bỏ, đột nhiên hô: Diệp công tử dừng bước. Diệp Phàm dừng bước, xoay người lại, ánh mắt bình thản nhìn Từ Khiếu đang quỳ trên mặt đất: Bắc Hàn Vương có lời gì muốn nói sao? Từ Khiếu hít sâu một hơi, nghiến răng nói: Diệp công tử, nếu ngươi không đồng ý ta sẽ quỳ cho đến khi ngươi đồng ý thì thôi. Diệp Phàm nghe vậy nhướng mày nói: Bắc Hàn Vương, ngươi làm như vậy có thất thể thống. Ừ, Bắc Hàn chi chủ chưa từng quỳ gối trước ai. Từ Khiếu nói xong liền tiếp tục quỳ. Bắc Hàn Vương thật sự không sợ mất hết thể diện sao? Diệp Phàm hỏi. Thể diện của ta không bằng ngươi, Từ Khiếu nói. Viên Thiên Cương và Tề Thiên Trần nghe xong cũng không chịu yếu thế mà quỳ xuống, đồng thanh nói: Cầu Nhân Gian Võ Thánh đồng ý ban hôn của Đại Đường Hoàng Đế đi. Diệp Phàm nhíu mày nói: Ta đã nói rồi, không liên quan đến ta, ta từ trước đến nay không cần gì phò mã, ta thích tự do. Diệp công tử, con gái nhà ta tuy không sánh bằng công chúa hoàn thành, nhưng nàng cũng là mỹ nhân số một số hai Bắc Hàn. Sau khi gả cho ngươi, nàng tuyệt đối sẽ không quấn lấy ngươi, thậm chí sẽ giúp ngươi hoàn thành một số chuyện. Bắc Hàn Vương Tử Khiếu nghiêm túc nói. Ồ, chuyện gì ta cũng không làm. Diệp Phạm không chút do dự lắc đầu từ chối, xoay người trở về phòng. Dầm, cửa phòng bị đóng sập, Từ Khiếu gần như sụp đổ. Viên Thiên Cương và Tề Thiên Trần cũng lộ vẻ bất đắc dĩ. Ba người nhìn nhau. Từ Khiếu đạm nhiên nói, bất lương soái, Tề quốc sư các ngươi cứ về đi. Tề Thiên Trần không đứng dậy, nhìn Từ Khiếu vẫn đang quỳ trên mặt đất, ánh mắt hơi híp lại nói, xin hỏi Bắc Hàn Vương tiếp theo định làm gì? Từ Khiếu hừ lạnh nói, ta Từ Khiếu tung hoành nửa đời, chưa từng cúi đầu, hôm nay vì hạnh phúc cả đời của con gái, cũng phải liều cả tính mạng. Một khi lời đã nói ra, ta nhất định phải quỳ cho đến khi Diệp công tử đồng ý. Hắn biết Diệp Phàm ghét người khác gọi hắn là nhân gian võ thánh, hắn liền đổi một xưng hô mà hắn thích nghe. Hắn biết Diệp Phàm không muốn lộ ra thực lực, vậy thì hắn chỉ có thể phối hợp, còn chuyện hôn nhân, chỉ cần thành tâm thành ý, Diệp Phàm tất nhiên sẽ đồng ý. Chỉ là ánh mắt của hắn nhìn về phía Tề Thiên Trần và Viên Thiên Cương, bên cạnh một người là Đại Đường Bất Lương Soái, một người là quốc sư của Đại Đường Đế Quốc. Nhưng so với chính mình vẫn kém một chút, nếu Đại Đường Lý Thế Dân đến, hắn có lẽ sẽ có chút e ngại, nhưng hai người trước mắt này, hắn căn bản không để vào mắt, cho dù hai người bọn họ liên thủ cũng vô ích. Ai Tề Thiên Trần và Viên Thiên Cương nhìn nhau một cái, đều thấy sự bất đắc dĩ trong ánh mắt đối phương. Sự cố chấp của Từ Khiếu khiến bọn họ rất khó xử, Bắc Hàn Vương đã quỳ rồi, bọn họ há có lý do gì mà không quỳ. Nhìn cánh cửa phòng đóng chặt, Từ Hiếu, Tề Thiên Trần và Viên Thiên Cương ba người im lặng hồi lâu, cứ thế yên lặng quỳ. Diệp Phàm bước vào phòng, ngồi bên cửa sổ sau, tránh mặt ba người. Mở một vò rượu ra uống, khoe miệng hiện lên một nụ cười lạnh, lẩm bẩm tự nói, muốn ta làm phó mã, si tâm vọng tưởng. Diệp Phàm cũng không ngờ ba người lại cố chấp như vậy, cảm thấy ba người không có dấu hiệu rời đi, hắn chọn ở trong phòng tu luyện. Cứ thế quỳ, ba ngày ba đêm đã trôi qua. Từ Khiếu lúc này đã tê dại, Viên Thiên Cương và Tề Thiên Trần thì đỡ hơn, bọn họ vẫn thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn cánh cửa phòng đóng chặt. Dù sao hắn cũng chỉ là một võ phu nhị phẩm, ba ngày ba đêm không ăn không uống, hắn sắp không chống đỡ nổi nữa rồi. Ý nghĩ này vừa xuất hiện, hắn liền không nhịn được hít vào một hơi khí lạnh, chỉ cảm thấy toàn thân mềm nhũn, tứ chi vô lực, trực tiếp ngất đi. Trong lưỡng thiền tự, Long Thụ Tăng Nhân khoanh chân ngồi trên bồ đoàn mặc niệm Phật hiệu, xung quanh hắn vây quanh luồng khí màu vàng nhạt, cả người dường như đắm mình trong một tầng ánh sáng vàng, tựa như thần minh giáng thế, trang nghiêm bảo tướng. Đột nhiên, hắn mở mắt, nhìn về phía hư không kinh ngạc nói, Bắc Hàn Vương Từ Khiếu vậy mà lại ngất đi rồi. Bao nhiêu năm nay, hắn chưa từng chịu thua bao giờ. Lần này lại quỳ bên ngoài ba ngày ba đêm, Bắc Hàn Vương Từ Khiếu quả nhiên là tính toán giỏi, dùng cách này ép nhân gian võ thánh Diệp Phạm đồng ý chuyện hôn sự của con gái hắn, chiêu này thật cao tay đáng tiếc, nhân gian võ thánh không phải là người tùy ý nắm giữ chuyện tình cảm, cần phải là người tình ta nguyện, làm như vậy chỉ tổ gậy ông đập lưng ông. Long Thụ Tăng Nhân khẽ thở dài một hơi, sau đó chậm rãi thốt ra ba chữ, A Di Đà Phật. Hắn tiếp tục quanh chân ngồi, lần nữa nhập định. Trong võ đế thành, tại một con trọ, Vương Tiên Chi nhàn nhã ngồi bên bàn, cầm một bầu rượu nồng tự rót tự uống, thỏa mãn hít mắt, rượu ngon. Không hổ là trăm năm giai nhưỡng, hương vị này quả thực tuyệt vời. Ưng hắn ngửa cổ uống cạn, trên mặt tràn đầy vẻ sảng khoái. Nhân đồ Từ Khiếu vậy mà lại ngất đi rồi, thật không thể tin nổi. Theo ta được biết, Bắc Hàn Vương Từ Hiếu, hắn chưa từng chịu vua. Thế mà hắn lại quỳ trước cửa nhân gian võ thánh Diệp Phàm ba ngày. Quả nhiên là có khí phách. Vương Tiên Chi uống xong rượu, thoải mái thở ra một hơi trọc khí. Không biết nhân gian võ thánh Diệp Phàm, hắn có đồng ý mối hôn sự này không? Dù sao với tính cách của hắn e rằng sẽ bất chấp tất cả phản kháng, đến lúc đó thật sự sẽ gây ra án mạng. Vương Tiên Chi nghĩ đến chuyện này, càng lúc càng cảm thấy Diệp Phàm là một người không theo lẽ thường. Võ Đăng Sơn trưởng môn Vương Trọng Lâu và Hồng Tây Tượng, hai người uống trà, ánh mắt nhìn về phía hệ thống sở môn, khi thấy Bắc Hàn Vương Từ Khiếu đã ngất xỉu trên mặt đất, tràn đầy vẻ chấn kinh. Vương Trọng Lâu cảm thán nói, chuyện này đúng là hợp với tính cách của Bắc Hàn Vương Từ Hiếu, quả thực như một con trâu, vướng mình, cố chấp. Hồng Tây Tượng đấy mắt mang theo nghi hoặc nói, sư minh, lần này e rằng không giống, hắn quỳ trước cửa nhân gian võ thánh Diệp Phàm, đây là ép Diệp Phàm đồng ý cưới con gái hắn Từ Vị Hùng đó. Ha ha, Bắc Hàn Vương Từ Khiếu đã quyết tâm gả Từ Vị Hùng cho nhân gian võ thánh Diệp Phàm rồi. Vương Trọng Lâu lắc đầu cười nói, nếu Diệp Phàm không đồng ý, e rằng vị Bắc Hàn Vương này sẽ bám giết không bông. Hồng Tẩy Tượng trầm ngâm một lát nói, hiện giờ Bắc Hàn Vương Từ Khiếu đã ngất đi rồi, ngươi nói nhân gian võ thánh Diệp Phàm có đồng ý không? Vương Trọng Lâu cười nói, tâm tư của nhân gian võ thánh, người thường không thể đoán được. Ai mà biết được? Dù sao đi nữa, Từ Khiếu cũng là một đời kiêu hùng. Hồng Tẩy Tượng nói, hắn lúc này đã ngất đi. Nếu nhân gian võ thánh thật sự không đồng ý, e rằng sẽ ảnh hưởng đến uy danh của Bắc Hàn Vương. Vương Trọng Lâu cười nói, nhân đồ Từ Hiếu, hắn lại từng bao giờ bận tâm đến uy danh của chính mình đâu? Chuyện này Hồng Tẩy Tượng ngẩn ra, lập tức rơi vào trầm mặc. Nhân đồ Từ Khiếu tuy bá đạo, nhưng hắn quả thực là một hán tử, đáng để kính phục. Vương Trọng Lâu khẽ thở dài nói, hy vọng nhân gian võ thánh sẽ đồng ý đi, nếu không Từ Khiếu e rằng sẽ đau lòng tàn nát. Đúng vậy, một người ngay cả tính mạng cũng dám vứt bỏ, há lại bận tâm đến uy danh, huống hồ uy danh này còn là do người khác ban cho. Hồng Tẩy Tượng trong lòng càng cảm thán không thôi, đối với lời của sư minh cũng tán đồng gật đầu. Ngoài tuyết nguyệt thành cỏ xanh như gấm, ánh nắng rải xuống thảm cỏ xanh mướt. Một làn gió nhẹ thổi qua, cuốn bay ngàn vạn cánh hoa trắng, như mộng như ảo. Từ Vị Hùng vận trang phục quân nhân nhìn vào hư không, thấy Từ Khiếu vì hôn sự của chính mình, cam nguyện quỳ trước cửa nhân gian võ thánh Diệp Phàm, ba ngày ba đêm không ngủ không nghỉ, ánh mắt nàng lóe lên vẻ phức tạp. Trong lòng nàng tràn đầy cảm động, lúc này, nàng hận không thể lập tức xông lên đỡ hắn dậy, đưa về Bắc Hàn. Nhưng nàng quả thực bất lực, chỉ có thể trơ mắt nhìn phụ vương vì hôn sự của nàng mà hy sinh nhiều đến vậy. Đường đường Bắc Hàn Vương nhân đồ tử hiếu, một người bá khí ngút trời đến thế, vì muốn Diệp Phàm cưới chính mình mà không tiếc quỳ gối, đây là sự hy sinh đến nhường nào. Từ Bị Hùng trong lòng cảm động không thôi, gương mặt tuyệt mỹ tràn đầy vẻ cảm kích, hốc mắt ướt át, nước mắt không ngừng tuôn rơi. Trong lòng càng lo lắng Từ Khiếu đã ngất đi, phụ thân thân là Bắc Hàn Vương vì hạnh phúc cả đời của nàng, vì ba ngày không dậy, thậm chí ngất xỉu trước cửa, nàng đau lòng không thôi. Ở nơi không người này, nàng phong túng bật khóc. Trong Bắc Hàn Vương phủ, Từ Phượng Niên đang trêu chọc Khương Nghê, nhìn con dao găm trong tay nàng trực tiếp búng một cái vào trán. Với thủ đoạn của ngươi còn muốn giết ta sao? Từ Phượng Niên khinh thường nói, ngươi còn non lắm. Ngươi cái tên khốn kiếp này, Khương Nghê sờ trán bị búng đau, trợn tròn đôi mắt hạnh sinh để mắng. Từ Phượng Niên khinh thường nhìn nàng, ta chính là tên khốn kiếp, thì sao nào? Ngươi Khương Nghê tức đến nghiến răng, tay cầm dao găm đều run rẩy. Thua rồi, thì mau lại đây bóp chân đấm lưng cho bổn công tử. Lời của Từ Phượng Niên vừa dứt, liền trợn tròn mắt nhìn tình cảnh của Bắc Hàn Vương Từ Khiếu trong hệ thống sở môn. Hắn trợn tròn mắt, kinh hãi kêu lên, phụ vương, vậy mà lại ngất đi rồi. Từ Phượng Niên hoàn toàn ngây người, hắn làm sao cũng không ngờ phụ vương hắn Từ Khiếu không chỉ quỳ gối, mà còn quỳ trước cửa nhân gian võ thánh 3 ngày 3 đêm, giờ đây thể lực không chống đỡ nổi mà ngất xỉu. Từ Phượng Niên không nhịn được chửi thề, hắn chưa từng thấy phụ vương Bắc Hàn Vương cố chấp đến vậy. Hắn bây giờ mới phản ứng lại. Phụ thân hắn Từ Hiếu, vì muốn đưa con gái của chính mình vào phòng nhân gian võ thánh, vậy mà ngay cả tính mạng cũng liều ra. Nhưng sau này nghĩ lại hình như nhị tỷ rất thích nhân gian võ thánh Diệp Phàm này, phụ vương làm như vậy có chút khoa trương rồi. Nhưng phụ vương biểu hiện là vì hôn sự của nhị tỷ ta, thực chất là vì tương lai của Bắc Hàn, quả nhiên là dụng tâm lương khổ. Từ Phượng Niên đột nhiên nghĩ đến điểm này, trong lòng đối với Từ Khiếu càng thêm kính trọng. Phụ vương làm như vậy càng là vì chính mình tương lai có thể ngồi vững ngôi vị Bắc Hàn vương, càng là thành toàn cho nhị tỷ. Từ Phượng Niên trong lòng càng thêm kích động không thôi, phụ vương quả nhiên là thâm mưu biến lự. Cùng lúc đó, trong tiểu viện của Diệp Phàm, Viên Thiên Cương và Tề Thiên Trần hai người vẫn quỳ trên mặt đất, bọn họ nhìn dáng vẻ Bắc Hàn Vương Từ Khiếu ngất đi, nhưng không hề đỡ dậy, ngược lại còn quỳ thẳng hơn. Từ Khiếu với cảnh giới võ phu nhị phẩm, vì ở đây 3 ngày 3 đêm, một bước cũng chưa từng rời đi, không ăn không uống quả thực đáng kính phục. Thế nhưng kính phục thì kính phục, nhưng hai người không hề có ý định lùi bước, vì để hoàn thành nhiệm vụ của bệ hạ, bọn họ nhất định phải chống đỡ. Chương 103, Diệp Phàm đốn ngộ, Linh Vũ chút xuống, Bắc Hàn Vương đột phá. Chương 103, Diệp Phàm đốn ngộ, Linh Vũ chút xuống, Bắc Hàn Vương đột phá. Viên Thiên Cương, Tề Thiên Trần và Từ Khiếu ba người vẫn luôn quỳ gối trong tiểu viện. Diệp Phàm vẻ mặt bất đắc dĩ, 3 ngày nay hắn ở trong phòng tu luyện, cảm ngộ thiên địa, chạm đến quy luật của thiên địa và tượng. Những quy luật này ẩn giấu trong một loại thiên địa áo nghĩa nào đó, nhưng lại bị hắn bắt được, hắn chỉ cần tĩnh tâm linh ngộ, từ từ thể nghiệm là được. Còn về chuyện gì xảy ra bên ngoài, hắn căn bản không hề hỏi đến. Đột nhiên trong đầu có thứ gì đó đột phá công xiềng, một luồng khí tức huyền diệu tràn ra. Hắn mở mắt nhìn về phía xa, mảnh trời kia dường như đã đổi màu, đôi mắt hắn dường như có thể nhìn thấu mọi thứ trên thế gian. Thậm chí ngay cả một dao động nhỏ bé cũng không thể thoát khỏi sự quan sát của hắn. Trong nháy mắt, cả bầu trời đều biến ảo khôn lường. Đây. Viên Thiên Cương và Tề Thiên Trần cùng những người khác kinh hô. Cảnh tượng này, quả thực khó mà tưởng tượng nổi, Diệp Phàm mới đột phá được bao lâu chứ? Vậy mà lại có thu hoạch mới, hơn nữa còn mạnh mẽ hơn. Ngay sau đó dị tượng Câu Thiên Động Địa xuất hiện, vô tận lôi vân bao phủ chân trời. Ầm ầm, tiếng sấm cuồn cuộn, vô cùng khủng bố, dường như mạt nhật giáng lâm. Trên bầu trời, tia chớp xẹt qua, chiếu sáng hư không đến mức vô cùng rực rỡ. Dị tượng này rất cổ quái, nhưng cũng không thể nói là cổ quái ở đâu, chỉ có thể nói là rất đặc biệt. Ầm ầm, tiếng sấm sét nổ vang, tia chớp đan xen, giữa thiên địa, gió nổi mây vẩn, dường như có cự thú thức tỉnh, lôi đỉnh cuồng bạo không ngừng lóe lên, khiến người ta sởn gai ốc. Cả bầu trời đổi sắc, điện chớp sấm vang. Ầm ầm, trên bầu trời biến ảo khôn lường, bầu trời vốn quang đãng trong nháy mắt trở nên đen kịt, điện chớp sấm vang, mây đen giăng kín. Đây, Viên Thiên Cương, Tề Thiên Trần nhìn cảnh tượng vị dị này, vẻ mặt kinh ngạc. Chỉ nghe thấy một tiếng rất thật lớn, bầu trời nứt ra một khe hở khổng lồ. Một tia chớp bạc trắng từ bầu trời giáng xuống. Tia chớp đó rơi xuống với tốc độ cực nhanh, trong nháy mắt đã bổ xuống đỉnh Vọng Kiếm Sơn. Khoảnh khắc này, cả ngọn Vọng Kiếm Sơn dường như đều run rẩy vài phần, tựa như thiên uy chấn nộ. Đây rốt cuộc là chuyện gì vậy? Viên Thiên Cương, Tề Thiên Trần vẻ mặt ngơ ngác. Dị tượng này quá quỷ dị, đây là muốn làm gì đây? Ao ao một giọt nước từ từ rơi xuống. Sau đó càng lúc càng nhiều, càng lúc càng nhiều, cả bầu trời đều bắt đầu đổ mưa. Trong phòng, Diệp Phàm từ từ mở hai mắt, khóe miệng hơi nhếch lên. Thiên địa vật tượng, đây chính là thiên địa vạn tượng mà ta lĩnh ngộ, đã câu thông thiên địa chi thế. Diệp Phàm cảm thấy bản thân dường như có thể khống chế thiên địa này. Thiên địa vạn tượng chính là thiên địa ảo bí, mỗi một quy tích đều ẩn chứa uy lực cực kỳ cường hãn. Phu Diệp Phàm thở phào một hơi, thu liễm tâm thần, tiếp tục tu hành. Mà những hạt mưa này dường như khác với mưa bình thường, trong mưa ẩn chứa thiên địa nguyên khí, tư dưỡng nhục thân, tẩy địch gân mạch. Hơn nữa còn ẩn chứa bàng bạc linh lực. Ba người đang quỳ trong tiểu viện, không, hai người đang quỳ, còn một người nằm trên đất, đều bị nước mưa này tưới tắm. Đây chẳng lẽ là linh vũ trong truyền thuyết? Viên Thiên Cương chấn động nói, hắn là thần du huyền cảnh, đối với dao động của thiên địa là mẫn cảm nhất, hắn liếc mắt một cái đã nhận ra trong mưa ẩn chứa linh lực thiên địa bàng bạc tinh thuần. Linh vũ này quả thực quá quý giá. Trong lòng bọn họ đều rõ ràng linh vũ này đại biểu cho điều gì. Linh vũ là thiên địa đản sinh, ẩn chứa tinh hoa chi khí bàng bạc, là bảo vật thiên địa quý tặng cho ngươi. Nếu có thể hấp thu, sẽ đạt được lợi ích to lớn. Đây chính là linh vũ trong truyền thuyết. thiên địa linh khí trong mưa này lại nồng đậm như vậy. Tề Thiên Trần vẻ mặt kinh hãi, hắn chưa từng nghe nói linh vũ từ đâu mà có, điều này quá khó tin đi. Cực. Viên Thiên Cương và Tề Thiên Trần hai người ánh mắt nóng bỏng nhìn căn phòng, không nhịn được nuốt nước bọt, ánh mắt nóng bỏng nhìn chằm chằm linh vũ, kinh thán không thôi. Đặc biệt là Từ Khiếu đang nằm đó, hắn cảm nhận sâu sắc nhất, linh vũ này quả thực quá nồng đậm, quả thực giống như một đầm suối. Hắn cảm thấy trong cơ thể mình có một loại lực lượng quần quận đang lưu chuyển, cảm giác đó thật sự quá mỹ diệu. Từ Khiếu lúc này cũng từ tỉnh lại, hắn mở mắt nhìn bản thân đang nằm trong nước, vẻ mặt mờ mịt, đã xảy ra chuyện gì vậy? Đột nhiên trợn to mắt, hắn cảm nhận được nước mưa như chút này, trong lòng đập loạn không thôi. Ha 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 ha. Từ Khiếu bật cười lớn, ngửa mặt lên trời cười dài. Lần này thật sự là nhân họa đắc phúc a. Hắn vốn dĩ đã kiệt sức, ngất đi rồi. Không ngờ ngâm mình trong linh vũ này, hắn lại đột phá rồi. Linh vũ này đối với người tu luyện tác dụng quá lớn, nếu có thể liên tục sử dụng linh vũ này, đối với võ giả mà nói quả thực là một trường tạo hóa. Điều này giống như một tảng đá lớn ném vào hồ, lập tức gây ra sóng lớn ngập trời. Tề Thiên Trần và Viên Thiên Cương hai người cảm nhận được biến hóa khí tức của Từ Hiếu, trong lòng chấn động. Hắn đột phá rồi. Tề Thiên Trần và Viên Thiên Cương chấn động không thôi, thời gian ngắn như vậy, Từ Khiếu lại lần nữa đột phá rồi. Điều này quả thực kinh người nghe thấy. Viên Thiên Cương và Tề Thiên Trần trong lòng dấy lên sóng lớn ngập trời, bọn họ tuy là thần du huyền cảnh, nhưng vẫn bị phản ứng do Từ Khiếu đột phá mang lại dọa cho giật mình. Viên Thiên Cương và Tề Thiên Trần trong lòng càng là sóng lớn kinh hoàng, vẻ mặt không thể tin được nhìn cảnh tượng trước mắt. Đây chẳng lẽ là tạo hóa nhân gian võ thánh ban tặng cho hắn? Viên Thiên Cương nhìn Diệp Phàm, trong lòng càng thêm khẳng định suy nghĩ này. Linh vũ này e rằng chỉ có Diệp Phàm mới có thể tạo ra, trừ hắn ra, không còn ai khác. Kiếm Tâm Trùng Lôi Vô Kiệt trợn to mắt khó tin nói, trời ạ, Bắc Hàn Vương này mệnh cũng quá tốt đi, trong lúc hôn mê lại đột phá nhị phẩm võ phu. Lý Tố Vương lắc đầu nói, ừm, hắn là mượn linh vũ phá vỡ bình cảnh. Hắn đây là nhân họa đắc phúc a. Lê Vớm vậy sao? Lôi Vô Kiệt trợn to mắt, như vậy cũng được sao? Không sai, linh vũ quả thực là một loại tạo hóa, có thể tăng cường tư chất của võ giả, không chỉ vậy, còn có thể để thăng cảnh giới. Lý Tố Vương giải thích nói, a bây giờ ta cũng muốn đi bái phỏng nhân gian võ thánh một chút. Lôi Vô Kiệt hâm mộ nói. Lý Tố Vương trợn trắng mắt tức giận nói, đây là tạo hóa, là cơ duyên không phải ai muốn có là có, ngươi còn dám đi. Hi hi, điều này cũng đúng. Lôi Vô Kiệt gãi đầu cười ngượng. Viên Thiên Cương thì nhìn cơn mưa xối xả khắp trời này, vẻ mặt hưng phấn. Nước mưa này, nhưng thiên địa linh lực ẩn chứa trong đó cực kỳ nồng đậm, đối với võ phu mà nói lại là một trường tạo hóa. Thiên ngoại thiên, gió cuốn lên tuyết bay lầy trời, rơi xuống Vô Tâm. Vô Tâm khoanh chân ngồi, yên lặng hấp thu thiên địa chi uy này. Đột ngột, từng tia thiên địa chi uy hội tụ đến giữa chắn hắn, dần dần hình thành một ký hiệu. Sau đó biến mất không thấy. Hắn nhìn Tử Y Thị Hầu và Bạch Phát Tiên phía sau, vẻ mặt kinh thán nói, ta có phải đã nói với các ngươi rồi không, nhân gian võ thánh là một người thú vị, hắn có thể câu thông thiên địa, dẫn động thiên địa vĩ lực. Bây giờ tin rồi chứ? Từ Y Thị Hầu và Bạch Phát Tiên hai người nhìn nhau một cái, đều có thể từ trong mắt đối phương nhìn thấy sự kiên kỵ nồng đậm. Nhân gian võ thánh Diệp Phàm, không hổ là thiên túng chi tài. Bắc Hàn Vương Từ Khiếu cứ như vậy đột phá rồi, không thể tưởng tượng nổi. Bạch Phát Tiên ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Từ Khiếu nói, một trận mưa khiến một người hôn mê bất tỉnh đột phá, dường như rất hoang đường, nhưng cố tình lại xảy ra. Từ Y Thị Hầu trầm giọng nói, trong lời nói của hắn mang theo một tia run rẩy. Cùng lúc đó Từ Khiếu ngây ngốc nhìn hai tay của mình, trong ánh mắt tràn đầy vẻ chấn động kinh ngạc, vừa mở mắt hắn đã đột phá rồi, điều này sao có thể không kinh hãi. Hắn nhìn lòng bàn tay của mình, cảm nhận được lực lượng quần quật mãnh liệt trong cơ thể, khoảnh khắc này của hắn so với trước đây ít nhất phải cường hãn gấp 10 lần. Tất cả những điều này, toàn bộ đều là tạo hóa nhân gian võ thánh ban cho. Lúc này Từ Khiếu đang quỳ gối ánh mắt đánh giá tiểu viện, trong lòng càng thêm kinh hãn, khó trách Nam Cung Phó Xạ trong thời gian ngắn thực lực tăng vọt. Nhân gian võ thánh, tồn tại thần bí như vậy, rốt cuộc mạnh đến mức nào? Từ Khiếu trong lòng âm thầm suy đoán. Đây chính là chỗ ở của nhân gian võ thánh Diệp Phàm sao? Nhân đồ Từ Khiếu lẩm bẩm tự nói. Khoảnh khắc này tâm tư hắn phức tạp và phần, nhưng lại có một sự kính sợ sâu sắc. Trong lòng hắn càng rõ ràng nhân gian võ thánh Diệp Phàm loại nhân vật này là tồn tại như thế nào, hắn căn bản sẽ không đồng ý liên hôn. Hắn nhìn Linh Vũ đang bay lượn trên bầu trời, trong lòng thở dài một tiếng. Tất cả những điều này có lẽ chính là thiên ý đi. Hắn quỳ ở đó trong đầu không ngừng suy nghĩ, rất lâu sau hắn ngẩng đầu lên mặc cho nước mưa vỗ vào má hắn lộ ra một biểu cảm kiên định. Nhân gian võ thánh có tạo hóa như vậy, hơn nữa thực lực siêu quần, ta nhất định phải nắm bắt cơ hội. Nếu đã không thể liên hôn vậy thì tìm con đường khác. Nếu bỏ lỡ, sẽ hối tiếc cả đời. Từ Khiếu ánh mắt nhìn rất lâu căn phòng của Diệp Phàm, đột nhiên có một ý nghĩ táo bạo. Nam Cung Phó Xạ đều có thể buông bỏ tất cả, làm nha hoàn của nhân gian võ thánh Diệp Phàm, vậy thì Bắc Hàn cũng có thể đi theo dưới trướng nhân gian võ thánh a. Đây là cơ hội ngàn năm có một. Từ Khiếu hai mắt sáng ngời có thần, hắn nhìn căn phòng của Diệp Phàm, lẩm bẩm nói: "Nhân gian võ thánh, ta Từ Khiếu nhất định sẽ đi theo đến cùng." Khoảnh khắc này của hắn, trong mắt lóe lên tinh mang, hắn dường như đã nhìn thấy Bắc Hàn quật khởi trong tương lai. Hắn Từ Hiếu, chú định sẽ danh thủy thanh sử. Nghĩ thông suốt rồi, Từ Khiếu không chút do dự đứng dậy, chỉnh sửa lại dung nhan của mình một phen, chuẩn bị đi tìm nhân gian võ thánh bày tỏ tâm thái và quyết tâm của mình. Từ Khiếu đột nhiên đứng dậy, khiến Viên Thiên Cương và Tề Thiên Trần đang quỳ bên cạnh giật mình, trong mắt bọn họ tràn đầy nghi hoặc. Bắc Hàn Vương đây là đang làm gì? Chẳng lẽ đây là chuẩn bị từ bỏ? Hai người bốn mắt nhìn nhau, trong đáy mắt lưu chuyển dị sắc. Mà kẻ khởi xướng tất cả những điều này, nhân gian võ thánh Diệp Phàm cũng không biết, hắn đang bế quan thăng lộ. Khoảnh khắc này của Diệp Phàm, đã tiến vào trạng thái huyền ảo. Xung quanh hắn nổi lên vô số quang mang, mỗi một tia đều tinh diệu vô cùng, khiến người ta thưởng tâm duyệt mục, khiến người ta chấn động. Chương 104, Từ Khiếu dẫn Bắc Hàn, uy phục Diệp Phàm. Chương 104, Từ Khiếu dẫn Bắc Hàn, uy phục Diệp Phàm. Linh vũ trên vọng kiếm sơn vẫn nhẹ nhàng rơi xuống, đậu trên giàn nho trong tiểu viện, trên hàng rào, tạo nên một ý cảnh riêng biệt. Mịt mờ, sương khói bao phủ, ẩn ẩn hiện hiện, sương khói lở lở, tựa như tiên cảnh. Và trong tiên cảnh này, có hai nhân ảnh quỳ trên mặt đất, một trong số đó là một lão giả tóc bạc phơ, râu tóc đều bạc, nhưng tinh thần quắc thước, khí tức trường miên. Người còn lại đầu quấn khăn để lộ đôi mắt sâu thẳm và sáng ngời, toàn thân cơ bắp cuộn cuộn, tràn đầy lực lượng bùng nổ, vừa nhìn đã biết là một tuyệt thế cao thủ. Lúc này hai người vô cùng chật vật, nhưng ánh mắt tràn ngập hiếu kỳ, nhìn Từ Khiếu vừa bước vào trong phòng, trong lòng đều thắc mắc Bắc Hàn Vương đây có phải định từ bỏ không. Lúc này hai người có chút tiến thoái lưỡng nan, họ muốn đi vào xem thử, nhưng lại sợ nhân gian võ thánh tức giận. Họ muốn đứng dậy, nhưng lại sợ Từ Khiếu lát nữa đi ra lại tiếp tục quỳ, vậy thì thật là xấu hổ. Viên Thiên Cương và Tề Thiên Trần cảm thấy mình sống hơn nửa đời người, chưa từng khó xử như vậy. Lúc này hai người chỉ có thể đứng dầm mưa, nhìn chằm chằm vào mọi nhất cử nhất động trong phòng. Trong phòng, Diệp Phàm khoanh chân ngồi tu luyện, cảm ngộ thiên địa, toàn thân tản ra khí tức ba động mãnh liệt, xung quanh có xương trắng nhàn nhạt bao phủ. Xương trắng này không phải là xương mù bình thường, mà là một loại chân nguyên huyền diệu vô cùng ngưng tụ thành, ẩn chứa thiên địa nguyên khí nồng đậm vô cùng. Hơn nữa xương trắng này càng ngày càng nhiều, càng ngày càng dày đặc, thậm chí ngay cả căn phòng cũng bị bao phủ bên trong. Ầm ầm. Ngoài cửa sổ lại lần nữa điện chớp sấm rền, tựa như đại họa sắp giáng lâm. Ầm ầm ầm. Hạt mưa to như hạt đậu chút xuống, đập vào mái nhà, phát ra tiếng lộp bộp, vang vọng khắp hai. Và lúc này, khí tức trong phòng trở nên càng thêm khủng bố, Diệp Phàm khoanh chân ngồi giữa hư không, như trích tiên, uy áp tỏa ra từ thân khiến người ta nghẹt thở. Giờ phút này, đan điền của Diệp Phàm đã tụ tập rất nhiều dịch thể chân nguyên, theo thời gian trôi qua, chúng hội tụ thành một biển chân nguyên mênh mông. Trong biển chân nguyên này, còn có rất nhiều kim quang mảnh như sợi tơ bao quanh, dường như muốn ngưng tụ thành một luồng. Chỉ thấy xung quanh hắn có ánh sáng trắng nhạt tận hiện, toàn bộ căn phòng đều bị sương mù mờ ảo bao phủ, trông cực kỳ thần bí. Diệp Phàm lúc này đã lâm vào trạng thái đốn ngộ. Chân nguyên trong cơ thể Diệp Phàm đang nhanh chóng lưu chuyển, hóa thành một đoàn khí ẩn bao quanh toàn thân, tạo thành một biển sương mù. Nhưng ngay sau đó, giữa mi tâm của Diệp Phàm hiện lên một vệt màu tử kim, như ngọn lửa cháy bập bùng. Ngay sau đó, máu toàn thân Diệp Phàm cũng bắt đầu sôi trào, nóng bỏng như dung nham, thậm chí còn mang theo một tia màu tử kim. Từ Khiếu vừa bước vào phòng đã cảm nhận được một luồng uy áp khó hiểu, tựa như Thái Sơn áp đỉnh, khiến hắn hô hấp dồn dập. Nhưng khi hắn nhìn rõ tình hình trong phòng, cả người đều ngây dại, hắn đã nhìn thấy gì? Chỉ thấy Diệp Phàm khoanh chân ngồi trên bồ đoàn, hai mắt nhắm nghiền, giữa mi tâm lại có một vệt lửa cháy bập bùng, sáng rực như một vì sao. Từ Khiếu lúc này lại cảm thấy bề mặt cơ thể mình như được phủ một tầng màu tử kim nhạt, trông vô cùng thần dị. Toàn thân hắn mọi lỗ chân lông đều mở ra, tham lam hấp thụ linh khí bốn phương, khiến cả căn phòng sương khói mịt mờ, tựa như tiên cảnh. A, cái này sao có thể? Ngoài phòng, Tề Thiên Trần và Viên Thiên Cương nhìn thấy cảnh tượng quỷ dị này, không nhịn được kinh hô một tiếng, suýt chút nữa bật dậy khỏi mặt đất. Hắn trợn to mắt nhìn chằm chằm Diệp Phàm, trong đầu ong ong vang vọng. Đây chính là nhân gian võ thánh. Tề Thiên Trần cảm thán không thôi. Họ cảm nhận được khí tức của Từ Khiếu cũng đang thay đổi, dường như lại có điểm báo đột phá, nhìn thấy cảnh này cũng trợn mắt há hốc mồm, vô cùng chấn động. Từ Khiếu cảm nhận được biến hóa của cơ thể càng thêm kích động, hắn lập tức khoanh chân ngồi xuống, vận chuyển công pháp bắt đầu đột phá. Cái này, Tề Thiên Trần và Viên Thiên Cương nhìn nhau một cái, đều từ trên mặt đối phương thấy vẻ chấn động. Họ thật sự không thể tưởng tượng được, Diệp Phàm rốt cuộc là tồn tại yêu nghiệt đến mức nào, lại có thể tinh luyện thiên địa linh khí đến mức độ này, càng khiến thực lực không ngừng đột phá, để thăng. Phải biết rằng, Từ Khiếu trước khi đi vào mới vừa đột phá. Cái này quả thực kinh hãi. Lúc này Từ Khiếu đang tiến hành đột phá. Chân nguyên trong cơ thể hắn càng thêm hùng vĩ mênh mông, cả người đều đắm chìm trong vùng kim quang này. Thân thể hắn khẽ run, xương cốt trong cơ thể truyền đến tiếng rắc rắc. Mỗi tấc da đều ánh lên một luồng kim sắc nhàn nhạt, như được mạ một lớp bảo thạch sáng chói, càng mang lại cho người ta một cảm giác chấn động mạnh mẽ. Gân mạch trên bề mặt cơ thể hắn đều đang kịch liệt nhúc nhích, giống như đang tẩy lễ bản thân vậy. Cuối cùng, khi tất cả những điều này bình ổn lại, Từ Khiếu chậm rãi mở mắt, trên người hắn dâng lên một luồng khí thế bằng bạc. Mặc dù không có bất kỳ vũ khí nào trong tay, nhưng ánh mắt hắn sắc bén và lăng lệ, tựa như một thanh lợi nhận xuất vỏ. Đỉnh phong nhất phẩm võ phu, chỉ cần có thêm khế cơ là có thể đột phá lần nữa. Từ Khiếu nhìn ánh mắt Diệp Phàm càng thêm cung kính. Lúc này Viên Thiên Cương và Tề Thiên Trần nhìn căn phòng của Diệp Phàm, trong ánh mắt tràn ngập sự kính sợ vô cùng. Đây chính là nhân gian võ thánh, thật quá khủng bố. Diệp Phàm lúc này cũng cảm nhận được sự tồn tại của Từ Khiếu trong phòng, mở mắt ra. Từ Khiếu sững sờ, vội vàng cung kính túi người ôm quyền nói, "Từ Khiếu đa tạ võ thánh chỉ điểm." Lúc này hắn đối với Diệp Phàm đã sùng bái vô cùng, hận không thể cung phụng làm thần linh. Diệp Phàm nhìn thấy dáng vẻ Từ Khiếu lúc này, trong lòng kinh ngạc, Bắc Hàn Vương đây là đang làm gì? Võ thánh ta không đảm đương nổi. Từ Khiếu nghe xong trong lòng hổ thẹn, cười khổ bất đắc dĩ hắn lại quên mất nhân gian võ thánh không thích xưng hô như vậy, vừa rồi vui quá nên quên, không biết phải làm sao. Diệp Phàm mở miệng, "Bắc Hàn Vương, đến đây là đã nghĩ thông suốt rồi sao?" Lời nói này của Diệp Phàm, Từ Khiếu trong lòng thở dài một hơi. "Ai, ta đã nghĩ thông suốt rồi. Tiểu nữ, không xứng." Từ Khiếu nói xong liền quỳ một gối xuống đất. Diệp Phàm vẻ mặt lúng túng, nhìn Bắc Hàn Vương cứ động một chút là quỳ này, nghi hoặc nói, "Bắc Hàn Vương, đây lại là đang làm gì?" Từ Khiếu vẻ mặt nghiêm túc cung kính nói, "Diệp công tử, đối với tại hạ, đối với tiểu nữ đều có ân tái tạo, chúng ta phải báo đáp. Bắc Hàn vĩnh viễn là thần dân trung thành nhất của ngài. Đại Tuyết Long kỵ Bắc Hàn tùy ý công tử điều khiển. Từ Khiếu nói xong, Diệp Phàm hoàn toàn ngây người. Cái này tính là ý gì? Tự nguyện đi theo ta. Ai ngờ, Từ Khiếu không nói hai lời đã muốn quy thuận. Lời này của Từ Khiếu vừa nói ra, các thế lực lớn trong hệ thống sở môn nhìn thấy cảnh tượng này đều hít một hơi khí lạnh. Bắc Hàn Vương lại chủ động tuyên thệ trung thành với Diệp Phàm. Cái này sao có thể? Các chủ nhân đại thế lực kia đều chấn động không nhẹ, họ không hiểu tại sao lại xảy ra tình huống như vậy. Bắc Hàn Vương Từ Khiếu chính là đương thế kiêu hùng, từng giết chóc trăm vạn. Hắn sao có thể chủ động đầu quân cho người khác? Cảnh tượng này khiến vô số người chấn động không thôi. Nô gia kiếm chủng Nô Lục Đỉnh kinh ngạc nhìn Từ Khiếu, người em rể này, miệng gần như không khép lại được, hồi lâu không nói nên lời. Từ Khiếu lại quỳ xuống, hơn nữa còn tuyên bố trung thành với Diệp Phàm. Cái này quả thực không thể tưởng tượng nổi. Từ Khiếu là người thế nào? Đường đường là Bắc Hàn Vương a. Trong mắt các thế lực cổ võ này của họ, đó tuyệt đối là nhân vật không thể chiến thắng. Nhưng lúc này, Từ Khiếu đã quỳ xuống, hơn nữa còn quỳ phục Diệp Phàm. Hắn rốt cuộc lại muốn làm gì đây? Tất cả những điều này, chỉ vì Diệp Phàm là nhân gian võ thánh. Bắc Hàn Vương gan đủ lớn, lại cầm đầu Bắc Hàn và Đại Tuyết Long kỵ bái sơn môn, cái này e là muốn chọc thủng trời a. Chẳng lẽ hắn thật sự cam tâm thần phục sao? Dù sao, dã tâm của Từ Khiếu vô cùng lớn. Đây chính là một đời kiêu hùng, sao có thể bị người khác chi phối? Tuy nhiên mọi người cũng đều nhìn ra, Từ Khiếu là thật lòng, nếu không không thể từ bỏ Bắc Hàn và Đại Tuyết Long kỵ do chính tay mình tạo dựng. Thiết Đảm Thần Hầu của Hộ Long Sơn Trang sau khi nghe được lời này của Từ Khiếu thì kinh ngạc, chấn động, kinh hãi. Trong đầu hắn lập tức lóe lên mấy chục ý nghĩ, cuối cùng, hắn lắc đầu cười nói, Bắc Hàn Vương quả thật là đánh một bản tính hay, như vậy, nhân gian võ thánh sẽ thu nhận ngươi, thậm chí giúp ngươi nhất phi trùng thiên. Như vậy, địa vị của ngươi sẽ vững chắc, ngay cả Ly Dương Hoàng thất cũng không dám làm gì ngươi, thậm chí có một ngày ngươi còn có thể phản chế hoàng thất, trở thành người nắm quyền thật sự. Thiết Đảm Thần Hầu này nhìn rất thấu đáo, Từ Khiếu là muốn mượn Diệp Phàm làm chỗ dựa để quật khởi. Như vậy, hắn vừa không cần rời khỏi Bắc Hàn, lại vừa có được điều mình muốn, như vậy nhất cử lưỡng tiện, có thể nói là cực kỳ thông minh. Thiết Đảm Thần Hầu vẻ mặt kinh thán, bản thân ta không có được phách lực như Bắc Hàn Vương, không hổ là nhân vật cấp bậc tiêu hùng. Ly Dương Hoàng thất triệu lễ, sau khi nghe Từ Khiếu tuyên bố trung thành với Diệp Phàm, sắc mặt hắn âm trầm đến nhỏ nước. Tin tức này khiến hắn phẫn nộ không thôi, nhưng lại không thể ngăn cản. Bắc Hàn Vương Từ Hiếu, tồn tại lừng lẫy uy danh này lại thần phục người khác, điều này khiến hắn làm sao có thể nhẫn nhịn. Triệu Lễ nghiến răng nghiến lợi, hay cho ngươi Từ Hiếu, ngươi thật sự muốn phản bội ta sao? Trong lòng hắn tức giận không thôi, hắn vốn muốn Bắc Hàn chi địa, đã sớm nghĩ đến việc đợi Từ Khiếu trăm năm sau sẽ thu hồi Bắc Hàn, dù sao con trai hắn vô cùng ăn chơi chắc táng, nếu có thể kế thừa Bắc Hàn, cũng là một mỹ sự. Dù sao vẫn còn trong sự khống chế của chúng ta. Nhưng ai ngờ Từ Khiếu lại muốn quy thuận Diệp Phàm, hắn sao có thể đồng ý? Cái này quả thực chính là vả mặt hắn. Ly Dương Hoàng đế Triệu Lễ chấn nộ không thôi, nhưng lúc này hắn cũng không có cách nào, chẳng lẽ thật sự đi tìm Diệp Phàm liệu mạng sao? Ly Dương Hoàng đế Triệu Lễ chỉ có thể tạm thời đè nén sự phẫn nộ trong lòng, chờ đợi thời cơ. Trong Tuyết Nguyệt Thành, Bách Lý Đông Quân và Tư Đồ Trường Phong đang đánh cờ, nghe được lời nói của Từ Hiếu, hai người đều vẻ mặt chấn động. Cái này không gả con gái nữa, mà đổi thành đầu thành. Tư Đồ Trường Phong sững sờ, hiển nhiên không ngờ biến hóa này lại nhanh như vậy, điều này khiến hắn có chút trở tay không kịp. Bách Lý Đông Quân có chút dở khóc dở cười nhìn hình ảnh trong hư không. Tư Đồ Trường Phong khẽ nhíu mày, bất kể nói thế nào, sự quy thuộc của Bắc Hàn là một chuyện khác, Từ Khiếu lại muốn trung thành với nhân gian võ thánh Diệp Phàm. Bắc Hàn Vương Từ Khiếu này vẫn điên cuồng như trước. Bách Lý Đông Quân cũng một trận cảm khái. Quyết định này của Bắc Hàn Vương quả thật điên cuồng, nhưng Diệp Phàm này cũng thật sự lợi hại, mới bao lâu Bắc Hàn Vương đã có thế phá nhất phẩm, Diệp Phàm này chẳng lẽ cũng quá nghịch thiên rồi ư? Ha ha, đây mới là tiềm chất mà nhân gian võ thánh nên có. Bách Lý Đông Quân cười lớn, Bắc Hàn tuy mạnh, nhưng so với nhân gian võ thánh còn kém xa. Bắc Hàn Vương bước này đi đúng rồi, tương lai có lẽ có thể khiến cả thiên hạ run rẩy. Tư Đồ Trường Phong nhìn về phía hư không, hắn cũng gật đầu, nhân gian võ thánh quả nhiên khủng bố như vậy. Ván này, xem ra ta bại rồi. Bách Lý Đông Quân thở dài nói, lần này là ngươi thắng rồi. Tư Đồ Trường Phong cũng cười nói, giữa ngươi và ta chưa từng phân thắng bại. Ngươi thua là thua nhân gian võ thánh. Hai người nhìn nhau cười, không tiếp tục đánh cờ. Các thế lực lớn càng thêm chấn động không thôi, hành động này của Bắc Hàn Vương, xem ra cục diện thiên hạ lại sắp thay đổi rồi. Nhanh chương 105, Diệp Phàm xuất hiện, cắt ngang kế hoạch của Lý Dương. Chương 105, Diệp Phàm xuất hiện, cắt ngang kế hoạch của Lý Dương. Trong ngự thư phòng của Ly Dương Hoàng Cung, không khí lúc này vô cùng căng thẳng, tất cả mọi người nín thở nhìn nam tử đứng ở vị trí cao nhất, không dám thở mạnh. Nam tử thân khoác mãng bào huyền sắc, đầu đội cửu ngũ chí tôn quan miệng, ánh mắt hắn lạnh lẽo, khiến người ta nhìn vào liền cảm thấy run rẩy. Mà giờ phút này, trên mặt hắn lại tràn đầy phẫn nộ. Chỉ thấy hắn vung tay háo một cái, liền quét toàn bộ tấu chiết, bút mực giấy nghiên cùng các vật phẩm khác trên bàn xuống đất. Tiếng loảng xoảng vang lên khi chúng rơi xuống đất, khiến mọi người càng không dám thở mạnh. Chỉ thấy nam tử toàn thân tỏa ra nội ý ngập trời, mới quay sang mọi người gầm lên, Bắc Hàn Vương Từ Khiếu làm như vậy, là muốn khiêu khích ta sao? Âm thanh này chấn động khiến cả ngự thư phòng dường như muôn sụp đổ, trong lòng mọi người giật mình, lập tức quỳ xuống đất cầu xin, hoàng thượng bất giận. Hoàng thượng bất giận. Trong lúc nói chuyện, các triều thần đã mồ hôi đầm địa. Nam tử ngồi trên long ỷ kia tự nhiên chính là Ly Dương Hoàng đế Triệu Lễ, lúc này hắn long nhan đại nộ, không, phải nói là đang trong cơn bạo nộ. Hắn hít sâu vài hơi rồi mới quát hỏi đám triều thần đang quỳ, các ngươi nói cho ta biết, Bắc Hàn Vương làm như vậy rốt cuộc có ý đồ gì? Dứt lời, Ly Dương Hoàng đế Triệu Lễ mặt đầy âm trầm nhìn khuôn mặt giàn mua đáng ghét của Từ Khiếu trong hệ thống Sở Môn, hắn không thể lập tức băm bằng tên hôn chướng này thành 18 đoạn cho ăn, nhưng bây giờ chỉ có thể nhẫn nhịn cơn giận mà gầm lên từ xa. Sau đó hắn nhìn xuống mấy vị đại nhân bên dưới, ngữ khí tràn đầy lửa giận, nghiến răng nghiến lợi nói: "Các ngươi nói, Bắc Hàn Vương thật sự muốn phản bội Ly Dương sao?" Trương thừa tướng, Cố tướng quân đối với việc Bắc Hàn Vương đầu quân cho nhân gian võ thánh có cái nhìn thế nào? Ly Dương Hoàng đế Triệu Lễ mặt đầy tức giận. Trương Cự Lộc ý vị thâm trường liếc nhìn Từ Khiếu trong hệ thống Sở Môn, lo lắng nói: "Hoàng thượng, chắc hẳn Từ Khiếu phát hiện Ly Dương hoàng thất muốn ra tay với hắn, nên mới quả quyết lựa chọn đầu quân cho nhân gian võ thánh đi." "Hừ." Ly Dương Hoàng đế nghe vậy càng thêm tức giận, nhưng lại không thể phản bác, bởi vì sự thật đúng là như vậy. "Hoàng thượng bất giận, hoàng thượng đừng nóng nổi." Trương Cự Lộc thấy hoàng thượng nổi giận như vậy, vội vàng khuyên giải: "Bất giận? Ta làm sao có thể bất giận? Tình cảnh bây giờ, không biết có bao nhiêu thế lực đã biết những gì Bắc Hàn Vương đang làm, ta tuyệt đối không cho phép hắn trắng trợn như vậy." Ly Dương Hoàng đế Triệu Lễ gầm lên. Cùng lúc đó, trong mắt hắn lộ ra vẻ hối hận. "Đáng ghét, ta thật hối hận vì đã không sớm trừ bỏ tên lịch tặc Bắc Hàn Vương này." Ly Dương Hoàng đế Triệu Lễ hai tay nắm chặt, cả người bạo nhảy như sấm. "Hoàng thượng đừng nóng đội, nếu Bắc Hàn Vương đã phong túng như vậy, thần xin tỉnh mệnh dẫn binh đi thảo phạt Bắc Hàn Vương." Đột nhiên, Cố Kiếm Đường vẫn luôn im lặng đứng dậy chắp tay nói với Ly Dương Hoàng đế, trong mắt lóe lên một tia kiên quyết và sắc cơ. "Cố tướng quân, hành động này vạn vạn lần không thể, chưa nói đến Bắc Hàn Vương đã đầu quân cho nhân gian võ thánh Diệp Phàm, chỉ riêng bản thân Bắc Hàn đã có thực lực cao cường, thêm vào đó Bắc Hàn Thiết Kỵ và Đại Tuyết Long Kỵ dưới trướng hắn đều anh dũng thiệt chiến, chúng ta nếu mạo hiểm xuất chinh nhất định sẽ tổn thất nặng nề." Trương Cự Lộc vội vàng ngăn cản, sợ Cố Kiếm Đường đầu góc nóng này liền trực tiếp dẫn binh giết qua. Bắc Hàn Thiết Kỵ là tồn tại thế nào hắn rất rõ ràng, tuy số lượng những người đó không nhiều, nhưng tu vi của mỗi người đều phi phàm. Còn có Đại Tuyết Long Kỵ của Bắc Hàn Quốc, những người đó ai nấy đều kiêu dũng thiệt chiến, uy danh viễn dương. Hắn càng lo lắng Cố Kiếm Đường sẽ là Từ Khiếu thứ hai. Nghe Trương Cự Lộc nói như vậy, Cố Kiếm Đường vốn đang nghĩa phẫn điền ưng cũng bình tĩnh lại, hắn biết Trương Cự Lộc nói là sự thật, thực lực hai chi thiết kỵ dưới trướng Bắc Hàn Vương đều rất mạnh mẽ. "Trương thừa tướng nói đúng, hoàng thượng, thế lực Bắc Hàn Quốc hùng mạnh, nay lại đầu quân cho nhân gian võ thánh, chúng ta e rằng khó mà chiếm được lợi lộc gì." Mấy vị triều thần khác cũng nhao nhao phụ họa. Ly Dương Hoàng đế Triệu Lễ thở dài một hơi thật sâu, mắt khẽ híp lại nói: "Chư vị ái khanh có lương sách nào không?" Mọi người im lặng cùng nói: "Đó chính là nhân gian võ thánh, làm sao mà đánh đây?" Ly Dương Hoàng đế Triệu Lễ nhìn các đại thần từng người một câm như hến, sắc mặt rất khó coi, cũng đành bất lực. Hắn hung hăng trừng mắt nhìn khuôn mặt Từ Khiếu trong hệ thống Sở Môn, trong lòng thống hận cực độ, cuối cùng vẫn bất đắc dĩ thở dài nói: "Chúng ta cũng không thể ngồi yên chờ chết, Thiên sư Triệu Hoàng Triều Long Hổ Sơn đã thân tử đạo tiêu, chín đoá khí vận liên hoa cũng đều bị hủy diệt, Ly Dương tất sẽ chấn động, chúng ta nhất định phải đoạt lấy Bắc Hàn để nhanh chóng tu bổ khí vận liên hoa này." Nói xong, hắn liền nhìn về phía ngoại hình phiêu giật tuấn lãng như trích tiên của Diệp Phàm trong hệ thống Sở Môn, lộ ra vẻ lo lắng không thôi. Nhân gian võ thánh Diệp Phàm thực lực siêu quần, một mình hắn liền có thể đổ sát Ly Dương. Nhưng khí vận cũng không thể không tu sửa. Dương Thái Tuế mặt đầy rối rắm nói: "Cái khó chính là Bắc Hàn chúng ta nhất định phải đoạt lấy, bởi vì chỉ có đoạt được Bắc Hàn mới có thể giúp chúng ta tu sửa khí vận liên hoa tốt hơn." Trường Cự Lộc bất đắc dĩ nói: Thế nhưng Bắc Hàn Vương đã đầu quân cho nhân gian võ thánh, nếu khai chiến với hắn, phe ta thất bại nhưng không đánh trận, chúng ta làm sao đoạt được Bắc Hàn?" Sắc mặt Ly Dương Hoàng đế Triệu Lễ càng ngày càng tệ. "Vậy phải làm sao đây?" Cố Kiếm Đường cũng cau mày khổ sở, không biết phải làm sao. Mọi người đều bó tay bó chân, không ai biết phải làm gì, ngay cả Ly Dương Hoàng đế Triệu Lễ chính mình cũng không biết phải làm sao nữa. Trong lòng bọn họ biết, nếu không đánh trận, cho dù đoạt lại Bắc Hàn thì sao? Đến lúc đó Bắc Hàn Vương vẫn sẽ phản công. Ngay khi Triệu Lễ suy sụp nhìn hệ thống Sở Môn hồi lâu, mang theo một tia hy vọng nói: "Bây giờ chỉ hy vọng nhân gian võ thánh Diệp Phàm từ chối Từ Hiếu." Nghe lời này, mọi người đều không khỏi sức sở, trong mắt mỗi người tràn đầy hy vọng, trong lòng đều âm thầm cầu nguyện: "Đừng đồng ý, ngàn vạn lần đừng đồng ý." Bằng không Ly Dương nguy rồi. Một vách đá bên ngoài Tuyết Nguyệt Thành, một ngựa một người đứng bên vách đá này, ngạo nghệ đón gió, khí chất siêu thoát trần thế, và áo không ngừng bay phấp phới theo gió lạnh. Đôi mắt sáng ngời trên lưng ngựa đều đổ dồn về phía ngọn núi hùng vĩ cao chót vót, khí thế bàng bạc phía trước, trong mắt tràn đầy khát khao và hướng tới. Nàng một thân váy đỏ bay phấp phới, mái tóc đen nhánh óng ả bay lượn theo gió, một lọn tóc rủ xuống bên hai, tôn lên khuôn mặt ngọc tinh xảo, trong đôi mắt đẹp ẩn chứa vẻ mờ mịt, một luồng linh khí lượn lờ quanh thân, tựa như đang ở chốn tiên cảnh. Nữ tử toàn thân tỏa ra khí chất anh tư lẫm liệt, như một đời nữ hoàng ngạo nghễ nhìn trời. Nàng nhìn về phía xa, thần sắc tập trung, khóe môi mỉm cười. Nàng là Từ Bí Hùng, là nhị quận chúa của Bắc Hàn Vương phủ. Trong lòng nàng cảm khái và phần, không ngờ Bắc Hàn Vương Từ Hiếu, cũng chính là phụ vương của nàng lại vì nàng mà hy sinh nhiều như vậy. Phụ vương nàng khẽ gọi thành tiếng, trong giọng nói lộ ra nỗi nhớ nhung. Ánh mắt nàng rơi trên dáng vẻ bá khí mười phần của Từ Hiếu, trong mắt nàng xẹt qua một tia dịu dàng, lẩm bẩm: "Phụ vương, người yên tâm, nữ nhi tuyệt đối sẽ không phụ lòng kỳ vọng của người." Hắn vì nữ nhi của mình mà trả giá nhiều như vậy, giờ phút này Bắc Hàn Vương Từ Khiếu muốn quy thuận nhân gian võ thánh. Trong lòng nàng tự nhiên là vô cùng nguyện ý, giờ phút này càng hy vọng nhân gian võ thánh có thể đồng ý, như vậy mình có thể quang minh chính đại ở lại Vọng Kiếm Sơn, bầu bạn bên cạnh hắn, bảo vệ hắn rồi. "Phụ thân, nữ nhi nhất định sẽ như Nam Cung Phó Sạn, ở lại nhân gian võ thánh thị phụng Diệp Phàm, để người tự hào về nữ nhi." Giọng nói của nàng đanh thép, dường như mang theo một lời thề kiên quyết. Trong căn phòng nhỏ trên Vọng Kiếm Sơn, Từ Khiếu vẫn quỳ một gối trước mặt Diệp Phàm, thái độ cung kính, thần sắc nghiêm túc nói: "Diệp công tử, Bắc Hàn nguyện vĩnh viễn tận trung ngài." Lời Từ Khiếu vừa dứt, không khí xung quanh đột nhiên thay đổi, cuồng phong gào thét nổi lên. Diệp Phàm đột nhiên mở hai mắt, trong đôi đồng tử lóe lên kim mang nhiếp hồn phách. Từ Khiếu thấy vậy, sắc mặt lập tức đại kinh. Trong khoảnh khắc này, hắn lại cảm thấy Diệp Phàm như thần chỉ, khiến người ta không nhịn được mà thần phục. Diệp Phàm khẽ mở môi nói, "Bắc Hàn Vương mau đứng dậy, ta chỉ là một cựu phẩm võ phu mà thôi, nào xứng để ngài Bắc Hàn Vương như vậy quỳ bái." Nghe lời Diệp Phàm nói, Từ Khiếu lập tức thở phào nhẹ nhõm, chỉ là trên mặt hắn vẫn còn lưu lại sự chấn động và kích động nồng đậm. Khoảnh khắc này sự chấn kinh trong lòng hắn khó mà bình phục. "Diệp công tử, đây là thành ý của Bắc Hàn." Từ Khiếu vẫn quỳ trên mặt đất, nghiêm túc nói, ánh mắt kiên định. Hắn nói xong liền không chớp mắt nhìn chằm chằm Diệp Phàm, hắn muốn chờ đợi quyết định của Diệp Phàm. Khoảnh khắc này hắn biết lựa chọn của Diệp Phàm sẽ ảnh hưởng đến tương lai và vận mệnh của hắn, thậm chí sẽ liên lụy đến cả thiên hạ. "Ha ha," Diệp Phàm lắc đầu, lập tức đưa tay đỡ Từ Khiếu đứng dậy nói, "Bắc Hàn Vương, hảo ý của ngài ta xin nhận, nhưng những thứ này ta không cần." "Bắc Hàn Vương, ta một cựu phẩm võ phu, đức hạnh gì mà dám nhận ngài đối đãi như vậy?" "Đây là thành ý của Bắc Hàn, vẫn hy vọng Diệp công tử cười mà nhận lấy." "Bắc Hàn từ nay về sau lấy công tử làm chủ." Từ Khiếu thần sắc nghiêm túc nói. Trong lòng Diệp Phàm càng kinh ngạc không thôi, Bắc Hàn Vương vì sao lại cố chấp như vậy, dường như cũng giống như Nam Cung Phó Xạ lúc trước, biết chút gì đó, nhưng hắn lại không xác định, bất đắc dĩ cười khổ nhàn nhạt nói, "Bắc Hàn Vương, ta bây giờ chỉ là một tiểu nhân vật, hà tất phải khách sáo như vậy? Công tử chính là cái thế hào kiệt, sao lại là tiểu nhân vật?" Từ Khiếu lắc đầu kiên trì nói, "Bắc Hàn Vương vẫn xin hãy quay về đi." Diệp Phàm trực tiếp cự tuyệt, không thể nghi ngờ, chuyện này không có bất kỳ chỗ thương lượng nào. Từ Khiếu nghe vậy, trong mắt lưu chuyển sự thất vọng, hắn suy nghĩ kỹ càng, hắn nghĩ đến thực lực của mình tăng lên, quyết tâm muốn đi theo Nhân Gian Võ Thánh, vì vậy lại lần nữa ôm quyền trịnh trọng chắp tay nói, "Công tử, chỉ cần ngài nguyện ý tiếp nhận Bắc Hàn, chúng ta nguyện ý cung cấp toàn bộ khí vận của Bắc Hàn cho ngài." Nghe câu nói này, sắc mặt Diệp Phàm đột nhiên thay đổi, thần tình biến hóa khó lường. Từ Khiếu thấy biểu cảm của Diệp Phàm, tiếp tục giải thích, "Khí vận của Bắc Hàn chúng ta vô cùng mạnh mẽ, chỉ cần công tử nguyện ý, Bắc Hàn sẽ vĩnh viễn hiếu trung công tử, trở thành chỗ dựa vững chắc nhất của ngài." Diệp Phàm trong lòng chấn kinh không thôi. Thuyết khí vận, hư vô mà mịt, nhưng lại xác thực tồn tại. Truyền thuyết chỉ cần sở hữu khí vận đủ mạnh, liền có thể khống chế cả đại lục. Dựa vào khí vận ngập trời, liền có thể chinh chiến thiên hạ, tung hoành bát hoang lục hợp. Có thể nói người sở hữu khí vận mạnh mẽ là nghịch thiên cải mệnh, là vương giả chân chính. Chỉ cần sở hữu khí vận đủ lớn, hắn sẽ trở thành bá chủ chân chính của thế giới này. Dường như hắn sẽ không cần lo lắng bị giết, có lẽ lần đột phá vô cụ chi cảnh tiếp theo, nếu có đủ khí vận, liền có thể đột phá, thậm chí còn có thể đạt được trường sinh bất lão chi pháp, thọ nguyên ngàn năm. Hắn nhìn chằm chằm Từ Hiếu, dường như mình lại từ chối hảo ý của Bắc Hàn Vương Từ Hiếu, có chút không ổn. Diệp Phàm nhìn Bắc Hàn Vương Từ Khiếu thành khẩn như vậy, cuối cùng cũng thỏa hiệp, hắn gật đầu nói, "Nếu Bắc Hàn Vương đã nói như vậy, bản công tử cũng không làm bộ nữa, sau này chúng ta chính là minh hữu, thuộc hạ nguyện phụng công tử làm chủ, vĩnh không phản bội." Từ Khiếu thần tình trang nghiêm, ngữ khí nghiêm túc nói. Trong phòng trên Vọng Kiếm Sơn, Từ Khiếu nghe Diệp Phàm đã đồng ý sự đầu quân của Bắc Hàn, mặt đầy vui mừng, lại một lần nữa bày tỏ thái độ, trực tiếp giao hổ phù trong tay cho Diệp Phàm. "Công tử, từ hôm nay trở đi, ngài chính là chủ tử của Bắc Hàn chúng ta đều sẽ toàn tâm toàn ý vì ngài hiệu lực." Từ Khiếu nói với Diệp Phàm, giọng nói đanh thép, hùng hồn. Diệp Phàm không nhận, nghiêm túc nói, "Bắc Hàn Vương, ngài làm gì vậy?" Từ Khiếu nghiêm túc nói, "Công tử, ta bây giờ giao khối hổ phù này cho ngài, chính là đại diện cho việc Bắc Hàn chúng ta nhất định sẽ huynh tấn sở hữu, vì ngài bán mạng." Diệp Phàm cười, lắc đầu nói, "Từ Hiếu, ngài hiểu lầm rồi, khối hổ phù này, ta không có ý định lấy đi. Khối hổ phù này, ngài cứ giữ lấy đi, ta có tính toán khác." Giờ phút này, Tề Thiên Trần và Viên Thiên Cương đang quỳ ngoài sân đều ngây người. Bắc Hàn Vương này không chỉ giao hổ phù ra, mà còn hiến hoàn toàn khí vận của Bắc Hàn, điều này quả thực là điên rồ. Tề Thiên Trần cố nén sự chấn động trong lòng, Bắc Hàn Vương này không gả con gái, lại vẫn muốn đi theo Nhân Gian Võ Thánh như vậy. Sự quyết tuyệt và khí phách này khiến hai người cảm nhận sâu sắc, đồng thời cũng kinh hãi run rẩy. Mà Viên Thiên Cương thấy Bắc Hàn Vương lại giao hổ phù cho Diệp Phàm xong, cũng không khỏi động dung, nhưng hắn chỉ là bất lương soái của đại đường, không thể làm chủ. Hắn nhìn Tề Thiên Trần một cái, trong mắt hai người đều là sự bất lực. Trong nhất thời hai người đều sầu khổ không thôi. Giờ phút này các thế lực khắp thiên hạ sau khi biết tin tức này đều chấn động, đặc biệt là Ly Dương, Bắc Mang cùng các nước khác càng không thể bình tĩnh được, bởi vì bọn họ đều rất rõ ràng, Nhân Gian Võ Thánh này đại diện cho điều gì. Trong chốc lát, khắp nơi trên thiên hạ phong vân biến hóa, cả thiên hạ phong khởi vân dũng. Bắc Hàn Vương đầu quân cho Nhân Gian Võ Thánh tự nhiên cũng phá vỡ cục diện thiên hạ lúc này, quả thực là mấy nhà vui mừng mấy nhà sầu. Nhưng giờ khắc này, người lo lắng nhất lại là Ly Dương Hoàng Đế Triệu Lễ. Vốn tưởng rằng kế hoạch mưu nghịch lần này có thể vạn vô nhất thất, nhưng ai ngờ nửa đường giết ra Trình Giảo Kim, lại phá hỏng kế hoạch của hắn. Chương 106, Bắc Hàn Vương sắp chết. Chương 106, Bắc Hàn Vương sắp chết. Trong ngự thư phòng Ly Dương Hoàng Đế Triệu Lễ giận dữ ngút trời. "Đáng chết, đáng chết! Từ Hiếu, ta nhất định phải giết ngươi." Ly Dương Hoàng Đế tức giận đến mức phá hủy, phẫn nộ gầm thét. "Bắc Hàn Vương lại dám giao cả khí vận Bắc Hàn cho Diệp Phàm, hắn chẳng lẽ không sợ ta nhất thời tức giận sẽ diệt Bắc Hàn sao?" Ly Dương Hoàng Đế càng nghĩ càng tức giận. Bắc Hàn vốn là đất đai của Ly Dương, mà Từ Khiếu chẳng qua chỉ là một dị tính vương, nay lại dám dâng đất đai cho người khác, thật sự là quá mức to gan. Triệu Lễ càng nghĩ càng giận, hắn không thể lập tức phái binh công đánh Bắc Hàn. Nhưng bọn họ lại kiêng kỵ thực lực của Nhân Gian Võ Thánh. "Hoàng thượng, Bắc Hàn Vương đã dám giao khí vận Bắc Hàn ra, chắc chắn đã chuẩn bị sẵn sàng. Nếu chúng ta mạo hiểm phái binh công đánh Bắc Hàn, e rằng người chịu thiệt vẫn là chúng ta. Huống hồ, dù có phái binh công đánh Bắc Hàn, thắng bại cũng có lượng, chúng ta cần phải tính toán lâu dài. Trương Cự Lộc khuyên nhủ. Đúng vậy, hoàng thượng. Bắc Hàn Vương tuy là dị tính vương, nhưng những năm qua hắn đã hy sinh rất nhiều để bảo vệ Bắc Hàn, nay chúng ta nếu cưỡng chiếm lãnh thổ của hắn, e rằng không thỏa đáng. Lưu Cận cũng nói. Hừ, theo ta thấy, Từ Khiếu rõ ràng chính là phản quốc. Ly Dương hoàng đế Triệu Lễ hử lạnh một tiếng. Bắc Hàn chứa đựng khí vận khổng lồ, những người có mặt ở đây đều biết, chúng ta đã mưu tính rất lâu, mắt thấy đại công cáo thành, lại đột nhiên xảy ra tình huống này, Từ Khiếu này rõ ràng là đang cản trở kế hoạch của ta. Ly Dương hoàng đế hử lạnh một tiếng, hiển nhiên vô cùng không vui. Bệ hạ, vi thần cảm thấy chuyện này vẫn cần thận trọng. Trương Cự Lộc lại lần nữa khuyên nhủ. Bắc Hàn Vương đã giao khí vận Ly Dương cho Nhân Gian Võ Thánh, mà chín đóa khí vận liên hoa của Ly Dương cũng bị hủy hoại, chúng ta cần nhanh chóng tìm cách ổn định và phục hồi khí vận Ly Dương, nếu không chưa đầy trăm năm, khí số Ly Dương của ta sẽ suy kiệt, tất yếu diệt vong. Trương Cự Lộc thần sắc nghiêm trọng, trầm giọng nói. Ba vị đại học sĩ khác nghe vậy, cũng gật đầu, tán đồng lời của Trương Cự Lộc. Dù sao đất đai Ly Dương rộng lớn, quốc vận hưng thịnh, nếu khí vận khô kiệt, tất sẽ nguy hại đến sự bình an của dân chúng. Vậy được rồi. Ly Dương hoàng đế trầm tư một lát, cuối cùng cũng gật đầu. Bệ hạ, vi thần có một đề nghị, có thể giải trừ ẩn họa này. Lúc này, Dương Thái Tuế đột nhiên đứng dậy, nói với Ly Dương hoàng đế. Ừm, Dương Ái Khanh, ngươi có đề nghị gì, mau mau nói ra. Ly Dương hoàng đế hai mắt sáng ngời, nhìn chằm chằm Dương Thái Tuế hỏi. Dương Thái Tuế bứt râu, lộ ra nụ cười, nói, "Vậy hạ, ngài có còn nhớ lá bài tẩy của Ly Dương không?" Mấy người có mặt đều là nguyên lão ba triệu, đối với lá bài tẩy của Ly Dương tự nhiên là rõ ràng. Ly Dương hoàng đế Triệu Lễ nghiêm túc nói, "Các ngươi nói là vị kia?" Dương Thái Tuế gật đầu, nói, "Không sai, theo ta được biết, vị tồn tại kia của Ly Dương, xưa nay không quản việc thế tục. Nếu hắn nguyện ý nhúng tay vào chuyện khí vận Ly Dương, vậy thì chúng ta hoàn toàn có thể không tốn chút công sức nào mà thu hồi Bắc Hàn." Nghe Dương Thái Tuế nhắc đến Bắc Hàn, Ly Dương hoàng đế giữa lông mày lóe lên một tia kích động, tựa như nhớ lại chuyện xưa. Lời Dương Ái Khanh nói, quả thực không sai. Ly Dương hoàng đế gật đầu tán thưởng. Chỉ là Dương Thái Tuế nói rồi lại thôi. Chỉ là gì? Ly Dương hoàng đế cao mày, truy hỏi. Dương Thái Tuế nói, vị tồn tại kia tuy không màng thế sự, nhưng dù sao cũng là tiền tổ của Ly Dương chúng ta không thể trực tiếp để hắn xuất sơn giúp đỡ chứ. Ly Dương hoàng đế biết vị tồn tại kia nương tựa vào khí vận Ly Dương mà trường sinh bất lao, thọ mệnh lâu dài, hắn sống bao nhiêu năm tháng, Ly Dương liền chuyển thừa bấy nhiêu năm tháng, Ly Dương mới là căn cơ chân chính của vị tồn tại kia. Cái gọi là khí vận Ly Dương, chính là căn cơ của Ly Dương. Khí vận quốc gia, quốc vận hưng thịnh mới có thể trường thịnh không suy. Nếu Ly Dương khí vận không vượng, quốc tổ đứt đoạn, vậy thì vị kia cũng sẽ vỡ lạc. Việc này liên quan đến khí vận Ly Dương, hắn nhất định sẽ rút. Ly Dương hoàng đế Triệu Lễ nghiêm túc nói, việc này liên quan đến khí vận Ly Dương, vị kia nhất định sẽ ra tay. Chuyện không nên chậm trễ, các ngươi theo ta bây giờ đi bài kiến. Ly Dương hoàng đế Triệu Lễ nói xong, liền vội vàng rời khỏi ngự thư phòng, đi đến nơi vị kia đang ở. Ly Dương hoàng cung có một sân viện u tĩnh hẻo lánh, nơi đây cây cối rậm rạp, chim hót ríu rít, cảnh sát tươi đẹp. Mà ở cửa sân viện lại sừng sững một tấm bia đá khắc hai chữ cấm địa. Đây là bí mật của Ly Dương hoàng tộc, hoàng tử bình thường không được phép vào. Tuy nhiên Ly Dương hoàng đế Triệu Lễ dẫn Trương Cự Lộc và Dương Thái Tuế đến nơi đây, cung kính túi người vai chào, tham kiến công công. Không lâu sau, cửa phòng mở ra, một nam tử áo xanh bước ra. Hắn khoảng chừng 20 tuổi, mày kiếm mắt sao, tuấn lãng phi phàm. Bởi vì là thái giám nên cả người trông âm nhu vô cùng, toát ra một cảm giác tà mị. Khoe miệng hắn treo một nụ cười tà nhạt, khiến người ta không rét mà run. Triệu Lễ bái kiến công công. Ly Dương hoàng đế túi người hành lễ. Trương Cự Lộc và Dương Thái Tuế cũng theo đó quỳ xuống đất, hành đại lễ. Vị công công trẻ tuổi khẽ gật đầu, hoàng thượng khách khí rồi. Mời vào. Ly Dương hoàng đế và những người khác đội vàng đứng dậy, đi vào sân viện. Chuyện khí vận Ly Dương, ta cũng có chút nghe nói. Dưới một gốc đào trong sân, vị công công trẻ tuổi ngồi bên bàn đá, nhấm nháp trà, chậm rãi mở miệng. Hành động này của Bắc Hàn Vương đối với Ly Dương quốc mà nói, ảnh hưởng rất sâu sắc. Ly Dương hoàng đế vội vàng nói, khẩn cầu công công ra tay, việc này liên quan đến khí vận Ly Dương, hy vọng công công có thể ra tay giúp đỡ. Vị công công trẻ tuổi lắc đầu, nhàn nhạt nói, đất Bắc Hàn chiếm gần nửa khí vận Ly Dương quốc nếu không có sự che chở của khí vận Ly Dương, e rằng chưa đầy trăm năm, Ly Dương quốc sẽ diệt vong. Chuyện này có thể lớn, có thể nhỏ. Vị công công trẻ tuổi uống một ngụm trà, dừng lại một chút rồi tiếp tục nói, chuyện này, kết cục tốt nhất là Bắc Hàn Vương trả lại khí vận, nhưng hắn đã đầu quân cho Nhân Gian Võ Thánh. Nhân Gian Võ Thánh Diệp Phàm cao thâm có lượng, lao nô không nhìn đấu. Nếu hắn cố chấp muốn khí vận Bắc Hàn, e rằng Ly Dương quốc cũng khó tránh khỏi một trận đại kiếp. Nói đến đây, vị công công trẻ tuổi thở dài một tiếng, trên mặt hiện lên một tia tiếc nuối. Ai, cái này Ly Dương hoàng đế phiền não gãi đầu. Hắn biết vị công công trẻ tuổi nói có lý, không biết công công có diệu kế nào không. Ly Dương hoàng đế Triệu Lễ thì đầy mặt lo lắng. Vị công công trẻ tuổi trầm tư nói, việc này liên quan đến tính mạng lão nô tự nhiên sẽ nghĩ cách, nếu có cơ hội, lão nô sẽ ra tay. Tạ ơn công công. Ly Dương hoàng đế Triệu Lễ trong lòng thở phào nhẹ nhõm. Còn về biện pháp thì có một cái vị công công trẻ tuổi dường như có chút do dự. Ồ, biện pháp gì? Ly Dương hoàng đế vội vàng hỏi. Hoàng thượng, thật sự không được, chúng ta hợp tác với đại đường một lần nữa cũng không sao. Vị công công trẻ tuổi trầm ngâm nói. Hợp tác với đại đường? Ly Dương hoàng đế cau mày. Sau đó ánh mắt hắn nhìn về phía bức họa trong hư không, nhàn nhạt nói, giờ phút này đại đường quốc sư và bất lương soái vẫn còn bị trong viện Nhân Gian Võ Thánh, xem ra kế hoạch lôi kéo nhân gian võ thánh của Lý Thế Dân đại đường cũng tan thành mây khói rồi. Trương Cự Lộc dường như nghĩ đến điều gì đó nói, ý của ngài là Bắc Hàn Vương gây náo loạn như vậy, đã phá hỏng kế hoạch của đại đường. Lý Thế Dân cũng ôm hận trong lòng hắn. Ly Dương Hoàng Đế nói, chính là như vậy. Không chỉ đại đường, e rằng ngay cả Bắc Mang, Đại Minh hoặc các thế lực khác muốn lôi kéo nhân gian võ thánh, cũng đều sinh lòng oán hận đối với Bắc Hàn Vương. Nếu đã như vậy, sao không nhân cơ hội này liên hợp chư hầu, công phạt Bắc Hàn, chém giết Bắc Hàn Vương? Dương Thái Tuế nói. Trương Cự Lộc lại cau mày nói, thực lực của Bắc Hàn Vương hiện giờ thâm bất khả chắc, dù chúng ta liên hợp chư hầu, cũng rất khó giành chiến thắng. Huống hồ, một khi Bắc Hàn Vương tử trận, tất sẽ liên lụy rất nhiều. Nếu nhân gian võ thánh Diệp Phàm nổi giận, Ly Dương chẳng phải sẽ gặp tai ương sao? Ly Dương Hoàng Đế nói, lần này đến đây, chính là muốn thỉnh giáo công công, chuyện này nên giải quyết thế nào? Vị công công trẻ tuổi trầm ngâm một lát, đột nhiên đứng dậy nói, Bắc Hàn Vương chính là hộ quốc tướng quân của Ly Dương quốc. Hắn bảo vệ Ly Dương, công lao hiển hách. Hắn dừng lại một chút, lại nói, đáng tiếc, tử tự của hắn lại không tranh khí, ngược lại là bị nuôi phế rồi. Nếu Bắc Hàn Vương chết thì sao? Giống như vụ án lớn năm xưa vậy. Vị công công trẻ tuổi lời lẽ sắc bén. Ly Dương Hoàng Đế nghe xong, ánh mắt chợt sáng rực. Trương Cự Lộc, Dương Thái Tuế cũng kinh hồn bạt vía. Vị công công trẻ tuổi nhàn nhạt nói, năm xưa khí số Ly Dương quốc chưa tận, mới may mắn thoát khỏi kiếp nạn này. Bây giờ, khí số đã tận, khí số Ly Dương quốc đã sắp đến cực hạn rồi. Hắn dừng lại một chút lại nói, Bắc Hàn Vương chết trong vô tri vô giác, nhân gian võ thánh muốn báo thù cũng là không có cách nào. Con cái của Bắc Hàn Vương lại không tranh khí, Bắc Hàn Vương phủ không còn Bắc Hàn Vương trấn giữ, cũng trở thành vật vô chủ. Đến lúc đó Ly Dương hoàng thất phái binh mã vây quét Bắc Hàn Vương phủ, đoạt lấy Bắc Hàn Vương phủ. Như vậy, khí số Ly Dương quốc cũng coi như được bảo toàn. Hít Ly Dương Hoàng Đế, Trương Cự Lộc cùng Dương Thái Tuế ba người đồng loạt hít một hơi khí lạnh. Vụ án lớn năm xưa một khi bị người khác biết, thiên hạ sẽ đại loạn. Bọn họ vạn vạn không ngờ, vị công công trẻ tuổi lại có thể nghĩ ra biện pháp này. Như vậy, Bắc Hàn Vương chết, khí số Ly Dương được bảo toàn. Hơn nữa Bắc Hàn Vương phủ cũng rơi vào sự kiểm soát của Ly Dương hoàng thất, có thể nói là cục diện đôi bên cùng có lợi. Ly Dương Hoàng Đế triệu lễ, không nhịn được gật đầu tán thưởng nói, hay, thật sự là hay. Bệ hạ quá khen. Vị công công trẻ tuổi khẽ mỉm cười. Hắn nhìn Trương Cự Lộc, Dương Thái Tuế hai người nói, hai người mau chóng sắp xếp, chương 107, đại án tuyệt mật năm xưa, sự thật sáng tỏ. Chương 107, đại án tuyệt mật năm xưa, sự thật sáng tỏ. Trên Vọng Kiếm Sơn, mưa đã tạnh, rừng núi mịt mờ sương khói, tựa trốn tiến cảnh. Ai, rốt cuộc vẫn là Bắc Hàn Vương cao tay hơn một bậc. Thế Thiên Trần bất lực thở dài. Hắn nhìn Viên Tiên Cương cười khổ nói, bất lương soái, tình hình thế này phải làm sao đây? Còn tiếp tục vì sao? Viên Tiên Cương lắc đầu nói, quỷ cũng chẳng lích gì. Trừ phi chúng ta cũng đem khí vận đại đường dâng cho nhân gian võ thánh. Tề Thiên Trần mặt ủ mày ê nói, chuyện này chúng ta không thể làm chủ được. Viên Tiên Cương bất lực cười khổ, vậy chúng ta cứ thế mà chờ đợi sao? Tề Thiên Trần cảm khái và phần, cuối cùng ngồi phịch xuống đất, huề mà nói, ta thấy chúng ta đừng quỷ nữa, quỷ cũng vô ích. Ai? Viên Tiên Cương thở dài một hơi, bất lực nói, vậy chuyện này chúng ta phải về bẩm báo bệ hạ, để bệ hạ định đoạt thôi. Nói rồi Viên Thiên Cương và Tề Thiên Trần dịu đỡ lẫn nhau, từ từ đứng dậy. Đi thôi, về phục chỉ. Viên Thiên Cương bất lực thở dài nói. Tề Thiên Trần cũng gật đầu, bọn họ đi xuống chân núi. Trong đại đường hoàng cung, Lý Thế Dân lúc này đang phê duyệt tấu chương trong ngự thư phòng, hắn ngẩng đầu nhìn Trưởng Tôn Vô Kỵ nói, Trưởng Tôn thừa tướng, quốc sư và bất lương soái cũng nên trở về rồi chứ? Trưởng Tôn Vô Kỵ cười nói, bẩm bệ hạ, theo thám tử truyền tin, quốc sư và bất lương soái đã về kinh rồi. Nghe vậy, Lý Thế Dân đặt bút xuống, lộ vẻ vui mừng nói, xem ra nhiệm vụ của bọn họ hẳn là đã hoàn thành. Sự tồn tại của nhân gian võ thánh Diệp Phàm nhất định phải vì hoàng thất mà dùng. Trưởng Tôn Vô Kỵ vốn dĩ tâm tư kỳ não, Tề Thiên Trần và Viên Thiên Cương nếu đã hoàn thành nhiệm vụ thì nên cùng nhân gian võ thánh trở về, tại sao chỉ có bọn họ? Sau đó lại nghĩ có lẽ nhân gian võ thánh Diệp Phàm cần tiếp tục ở lại Vọng Kiếm Sơn tu luyện, liền thông suốt. Đại Đường quốc sư và bất lương soái đều đã đích thân đi, nhân gian võ thánh còn không nể mặt sao? Dù sao hai người bọn họ đại diện cho hoàng thất đại đường. Sau khi nghĩ thông suốt những điều này, Trưởng Tôn Vô Kỵ không còn lo lắng nữa. Vâng, bệ hạ nói cực kỳ đúng. Có nhân gian võ thánh đại đường tất sẽ hưng thịnh không suy. Trưởng Tôn Vô Kỵ tân bốc nói. Lý Thế Dân ha ha cười lớn, tâm trạng vui vẻ. Ngay lúc này, bên ngoài vang lên tiếng thông báo, khải bẩm bệ hạ, quốc sư và bất lương soái cầu kiến. Ồ, mau mời bọn họ vào. Lý Thế Dân hưng phấn nói. Rất nhanh, Tề Thiên Trần, Viên Thiên Cương bước vào ngự thư phòng. Khi Lý Thế Dân nhìn thấy dáng vẻ chật vật của hai người, kinh ngạc nói, quốc sư và bất lương soái đây là chuyện gì vậy? Tề Thiên Trần và Viên Thiên Cương đều xấu hổ, cúi đầu hổ thẹn. Thần có lỗi với kỳ vọng của bệ hạ. Tề Thiên Trần áy náy cúi đầu nói. Lý Thế Dân vội vàng nói, hai vị ái khanh, đừng nội, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Tề Thiên Trần nghiến răng nghiến lợi nói, nhân gian võ thánh Diệp Phàm không muốn gia nhập đại đường của chúng ta, càng không chịu quy thuận. Cái gì? Lý Thế Dân kinh hãi không thôi, nói, ta đã cho hắn đủ thành ý và tôn nghiêm rồi. Viên Thiên Cương thì tức giận nói, bệ hạ, Diệp Phàm quả thực là coi trời bằng vung. Thần và quốc sư đều đã quỳ lạy trước mặt hắn cầu xin hắn làm phò mã đại đường của ta, nhưng hắn căn bản không thèm để ý bệ hạ, chúng thần đối với ngài trung thành tuyệt đối, thề chết hiệu chung. Trưởng Tôn Vô Kỵ nghe xong kinh thán nói, vậy nhân gian võ thánh thật sự không muốn làm phò mã đại đường sao? Đây là chuyện bao người mơ ước đến mức vắt óc suy nghĩ, chẳng lẽ nhân gian võ thánh chê đại đường của chúng ta không đủ mạnh sao? Điều đó thì không. Viên Thiên Cương lắc đầu giải thích, nhân gian võ thánh cũng là nghĩa tử của Diệp Tiêu Hưng, hắn vậy mà cũng mặc kệ, còn kháng chỉ từ chối cưới công chúa. Viên Thiên Cương bất lực cười khổ, vậy hạ, hai chúng thần đã động chi di tình, hiểu chi di lý rồi, nhưng Diệp Phàm vẫn kiên trì ý kiến của mình, không hề lùi bước. Bệ hạ, việc này phải làm sao đây? Tề Thiên Trần càng bất lực thở dài nói, bệ hạ, thần và Bất Lương Soái đã quỳ trong viện của hắn 3 ngày 3 đêm, chúng thần là đại diện của hoàng thất đại đường, kết quả nhân gian võ thánh Diệp Phàm này căn bản không coi chúng thần ra gì. Bệ hạ à, ngài nhất định phải chủ trì công đạo cho chúng thần. Lý Thế Dân trầm mặc một lát rồi hỏi, vậy quốc sư và Bất Lương Soái đã từng nói chuyện với hắn chưa? Tề Thiên Trần lắc đầu nói, thái độ của hắn luôn rất rõ ràng, không muốn gia nhập đại đường. Viên Thiên Cương thở dài một tiếng nói, ai chúng thần cũng không có cách nào, ai bảo người ta là nhân gian võ thánh chứ đại đường hoàng đế. Lý Thế Dân ngồi ngay ngắn trên long ỷ, nghe xong Tề Thiên Trần và Viên Thiên Cương bẩm báo, trên mặt đầy vẻ giận dữ, trầm mặc hồi lâu nói, nhân gian võ thánh Diệp Phàm thông tuệ hơn người, ta không tin hắn không nhìn ra thành ý của đại đường, tại sao cố chấp từ chối chiêu mộ của đại đường ta? Chẳng lẽ chỉ vì tính cách câu ngạo của hắn, hay là nguyên nhân khác? Tề Thiên Trần lập tức trả lời, bệ hạ, thần cũng nghĩ như vậy. Đáng tiếc, nhân gian võ thánh từ chối rất triệt để, chúng thần thực sự không có cách nào, mới bẩm báo việc này lên bệ hạ. Lý Thế Dân cau mày thật chặt, chìm vào suy nghĩ sâu xa, đột nhiên, hắn mạnh mẽ vỗ bàn đứng dậy, ánh mắt lạnh lẽo nói, nhân gian võ thánh không muốn gia nhập đại đường, càng không thể vì đại đường mà dùng, nhưng hắn quá mạnh mẽ. Trưởng Tôn Vô Kỵ tự nhiên biết Lý Thế Dân đang lo lắng điều gì. Nhân gian võ thánh Diệp Phàm hiện tại thực lực cường hãn, một mình dễ dàng nghiền nát Tề Thiên Trần và Viên Tiên Cương ở Thần Du Huyền Cảnh. Nếu hắn thật sự muốn tạo phản, e rằng cấm quân toàn hoàng thành cũng không thể ngăn cản hắn. Hiện giờ Lý Thế Dân tự nhiên đã động sát cơ, càng lo lắng Diệp Phàm đầu quân cho thế lực khác, lúc này hận không thể phái binh vây quét Diệp Phàm. Nhưng uy danh của nhân gian võ thánh quả thực quá lớn. Trưởng Tôn Vô Kỵ tiến lên một bước nghiêm túc nói, bệ hạ, hay là chúng ta vẫn làm như chuyện năm xưa không được? Lý Thế Dân lập tức lắc đầu, nheo mắt nói, nhân gian võ thánh khác với đại án năm xưa. Nhắc đến điều này, Tề Thiên Trần và Viên Thiên Cương đều run rẩy cả người, trong mắt lóe lên vẻ sợ hãi. Thực lực của nhân gian võ thánh Diệp Phàm đủ để lật đổ toàn bộ đại đường, thậm chí hủy diệt đại đường cũng có thể. Bọn họ làm sao dám làm cản? Bệ hạ, chuyện này vẫn nên tính toán lâu dài. Viên Thiên Cương nói. Tề Thiên Trần gật đầu, bệ hạ, thần và Bất Lương Soái đều không có nắm chắc đánh bại Diệp Phàm. Lý Thế Dân đầy vẻ phiền não và thất vọng. Hắn cũng biết nhân gian võ thánh Diệp Phàm thực lực cường hãn, hắn cũng không trông mong chỉ dựa vào Tề Thiên Trần và Viên Thiên Cương hai người có thể đánh bại Diệp Phàm, chỉ hy vọng có thể chiêu dụ hắn. Chỉ cần có thể đưa Diệp Phàm vào phe đại đường, thực lực của đại đường lại có thể tăng thêm một phần. Nhưng không ngờ thái độ của nhân gian võ thánh Diệp Phàm lại kiên quyết đến thế. Bệ hạ, nhân gian võ thánh tuy từ chối đại đường của chúng ta, nhưng hắn vẫn là nghĩa tử của Diệp Tiêu Ưng tướng quân, nói chung cũng là dân chúng đại đường của ta, không bằng giao chuyện này cho Diệp tướng quân xử lý. Viên Thiên Cương thăm dò đề nghị. Lý Thế Dân hơi sững sờ, sau đó nói, chuyện này để sau bàn lại, các ngươi đều lui xuống đi. Tề Thiên Trần và Viên Thiên Cương chắp tay, sau đó xoay người rời đi. Trong quốc sư phủ. Quốc sư, bệ hạ hôm nay nhắc đến chuyện đó ta đều cảm thấy toàn thân lạnh toát, nhân gian võ thánh thật sự lợi hại đến vậy sao? Viên Thiên Cương lòng còn sợ hãi nói. Tề Thiên Trần cũng vẻ mặt ngưng trọng nhìn Bất Lương Soái Viên Thiên Cương. Đại án Bạch Tỷ Ly năm xưa liên lụy đến Bắc Hàn Vương, nay Bắc Hàn Vương lại đầu quân cho nhân gian võ thánh Diệp Phàm, nếu Bắc Hàn Vương điều tra ra chuyện đó, ngươi và ta đều không thoát khỏi liên can đâu. Tề Thiên Trần lo lắng không thôi nói. Viên Thiên Cương lại hừ lạnh một tiếng nói, chuyện đó sớm đã bị phong tỏa, làm sao mà điều tra ra được, ngươi nghĩ nhiều quá rồi. Tề Thiên Trần nghe vậy sững sờ, sau đó ha ha cười nói, cũng đúng, bằng không với tính khí của Bắc Hàn Vương đã sớm náo loạn long trời rồi. Viên Thiên Cương nhàn nhạt nói, đó là lẽ tự nhiên, tính khí của Bắc Hàn Vương ngươi và ta đều rõ, không chịu được bất tức nhất, chẳng qua là không tìm được chứng cứ mà thôi. Tề Thiên Trần gật đầu phụ họa, đúng vậy, năm xưa còn liên lụy đến vị nương nương trong cung, chẳng qua những chứng cứ đó đã sớm bị tiêu hủy, những người đó càng sợ Bắc Hàn Vương báo thủ, im bặt không nói. Bắc Hàn Vương căn bản không thể điều tra ra được. Viên Thiên Cương tiếp tục nói, nếu chuyện đó không thể điều tra ra, ngươi và ta có gì phải sợ hãi? Nhân gian võ thánh dù lợi hại, theo ta thấy cũng không phải kẻ giết người bừa bãi nói thì là vậy. Nhưng ta luôn cảm thấy chuyện này kỳ lạ, bệ hạ dường như cũng khá kiêng dè nhân gian võ thánh. Ngươi nói, bệ hạ rốt cuộc đang có ý đồ gì? Viên Thiên Cương cau mày nói, bệ hạ làm việc xưa nay kín kẽ, ta đoán hẳn có mục đích khác, không bằng chúng ta án binh bất động. Tề Thiên Trần gật đầu nói, vị nương nương trong cung năm xưa cũng có một tiểu hoàng tử phải không? Không biết đã chết chưa? Viên Thiên Cương nói, khi bệ hạ năm xưa đăng cơ, đúng lúc nàng vừa hạ sinh tiểu hoàng tử không lâu. Đáng thương tiểu hoàng tử của nàng còn chưa đầy một tuổi đã chết yểu trong cung. Tề Thiên Trần thở dài nói, bệ hạ quả là nhẫn tâm, đó dù sao cũng là một sinh mệnh mà. Viên Thiên Cương cười khổ một tiếng nói, thế giới này, hoàng quyền chí cao, kẻ mạnh ăn thịt kẻ yếu, sinh sát dự đoán, ai còn được? Tề Thiên Trần gật đầu, tỏ vẻ đồng tình. Viên Thiên Cương tiếp tục nói, nếu tiểu hoàng tử năm xưa còn sống, hẳn cũng trạc tuổi nhân gian võ thánh rồi. Tề Thiên Trần nói, hẳn là còn nhỏ hơn Diệp Phàm một chút. Viên Thiên Cương nói, đáng tiếc gì? Trong tình huống này chúng ta chỉ có thể án binh bất động, chờ đợi bệ hạ hạ chỉ. Tề Thiên Trần và Viên Thiên Cương nhìn nhau cười, rồi bước ra khỏi quốc sư phủ. Viên Thiên Cương đầy vẻ bất lực thở dài nói, không nói nữa, ta cũng phải về rồi. Chương 108, kế hoạch bị phong ấn 20 năm, lại lần nữa khởi động. Chương 108, kế hoạch bị phong ấn 20 năm, lại lần nữa khởi động. Nhân gian võ thánh Diệp Phàm có ảnh hưởng rất sâu sắc đối với thiên hạ. Lý Thế Dân cũng không thể chấp nhận thiện ý liên hôn của chính mình, cuối cùng lại rơi vào kết cục như vậy. Cảm giác thất lạc này khiến Lý Thế Dân rất bực bội, nhưng lại không thể làm gì được. Đó chính là cơ hội tốt trời ban. Lý Thế Dân hoàn toàn tin tưởng, với đủ loại thực lực mà Diệp Phàm đã thể hiện, nếu hắn có thể giúp đỡ đại đường, giúp đỡ hắn Lý Thế Dân, thì hắn Lý Thế Dân tuyệt đối có thể trong thời gian ngắn đạt được nguyện vọng thống nhất thiên hạ các nước. Nhưng sự bực bội này đối với Lý Thế Dân mà nói, nhiều nhất cũng chỉ là sự không vui trong lòng mà thôi. Trên thực tế Đại Đường cũng sẽ không có tổn thất gì, mà Diệp Phàm cho dù thu Bắc Hàn vào dưới trướng, Lý Thế Dân cũng không quá lo lắng. Dù sao từ nhiều điều Diệp Phàm thể hiện mà xem, sau này hắn nhất định vẫn sẽ tiếp tục cẩn cư. Đối với những chuyện vặt vãnh phức tạp trong thiên hạ, e rằng Diệp Phàm vẫn sẽ không nhúng tay vào. Nhưng khác với Lý Thế Dân, chính là Ly Dương Hoàng Đế Triệu Lễ. Chưa nói đến kế sách mà hoạn quan trẻ tuổi để lại không thể tiếp tục sử dụng. Lúc này Ly Dương phải đối mặt chính là nguy cơ đủ để hủy diệt cả vương quốc. Bắc Hàn đầu nhập Diệp Phàm, cũng coi như chính thức thoát ly khỏi sự khống chế của Ly Dương vương quốc. Bản thân điều này chính là một sự suy yếu cực lớn đối với Ly Dương vương triều. Nhưng phản ứng dây chuyền mà nó mang lại không chỉ dừng lại ở đây. Hoạn quan trẻ tuổi khi đó để lại kế sách chính là muốn mượn Bắc Hàn để đối phó, chỉ hoan ánh mắt của các thế lực xung quanh đang thèm muốn. Mà bây giờ Bắc Hàn hiển nhiên không còn có thể trở thành bia đỡ đạn của Ly Dương vương triều. Không chỉ vậy, khẩu vị của các thế lực xung quanh đã thèm muốn từ lâu, cũng còn chưa được thỏa mãn. Như vậy, những kẻ có khẩu vị như Thao Thiết này nhất định sẽ trong tương lai không xa, khi sự hỗn loạn của Ly Dương vương triều gia tăng, hóa thân thành dã thú đến Ly Dương cắn một miếng thịt lớn mới cam tâm. Làm thế nào để phòng ngừa sự thèm muốn của các thế lực xung quanh này liền trở thành mối họa lớn trong lòng Triệu Lễ lúc này? Thậm chí còn hơn cả điều hoạn quan trẻ tuổi đã nói, khí vận Ly Dương sắp cạn kiệt còn khiến Triệu Lễ phiền lòng hơn. Mà so với Triệu Lễ đang vô cùng phiền lòng lúc này, Tư Khiếu lúc này quả thật vô cùng thoải mái. Kể từ khi Diệp Phàm đồng ý thu Bắc Hàn vào dưới trướng của mình, tảng đá treo trong lòng Tư Khiếu liền ầm ầm rơi xuống. Triệu Hoàng triều thân vong, Ly Dương hỗn loạn, ngược lại phải hy sinh lại là Bắc Hàn. Điều này không thể không khiến Tư Khiếu trong lòng phiền muộn, nhưng bây giờ, những phiền muộn này lại toàn bộ biến mất không còn. Bởi vì Tư Khiếu biết, theo việc Diệp Phàm đồng ý thu Bắc Hàn vào dưới trướng, những kẻ xung quanh đang thèm muốn Bắc Hàn đều chắc chắn không dám ra tay với Bắc Hàn nữa rồi. Dù sao, những kẻ dám ra tay, hiện tại đều không có được kết quả tốt đẹp gì. Triệu Hoàng triều vọng tưởng mượn bố cũ, dựa vào khí vận kim liên ám sát Diệp Phàm, nhưng kết quả cuối cùng lại bị Diệp Phàm dễ dàng đánh chết. Lại nói không lâu trước đây, hai đại đường chủ của Thiên Hạ Hội, Nhiếp Phong và Bộ Kinh Vân, lên Vọng Kiếm Sơn thăm dò. Lại là ngay cả mặt Diệp Phàm cũng chưa gặp được, liền cả hai đều trọng thương, chật vật trở về. Nhưng Tử Khiếu quả thật nghĩ đến, cũng may hai người này không gặp được Diệp Phàm, nếu không e rằng kết quả của hai người này sẽ không đơn giản chỉ là trọng thương như vậy. Thời gian trôi qua, ngay vào ngày thứ hai khi Tề Thiên Trần, Viên Thiên Cương trở về Trường An Thành, Tử Khiếu cũng chuẩn bị khởi hành trở về Bắc Hàn rồi. Mặc dù bây giờ Diệp Phàm đã đồng ý thu Bắc Hàn vào dưới trướng, nhưng sau đó vẫn còn rất nhiều việc cần Tử Khiếu đi làm. Bắc Hàn lúc này vẫn thuộc về trấn thành trong cảnh nội Ly Dương. Trong đó, quân quyền mặc dù toàn bộ thuộc về Bắc Hàn Vương Tử Hiếu, nhưng nhiều quan viên địa phương trên thực tế lại vẫn là quan viên triều đình trong Ly Dương vương triều. Những người này, sau khi Tử Khiếu trở về, đều phải cùng lúc toàn bộ bãi chức, sau đó thay bằng người của chính mình. Ngoài ra, chính là lời hứa Tử Khiếu đã đáp ứng Diệp Phàm, lấy khí vận Bắc Hàn, cung dưỡng Diệp Phàm, đổi lấy sự che chở của Diệp Phàm. Điều này không chỉ đơn giản là nói xuông. Nhớ lại năm xưa, Tạ Quan Ứng vì muốn đoạt lấy khí vận trên người mẫu thân Nam Cung Phó Sạn, liền đã tốn mấy chục năm thời gian và vô số tâm cơ mới thành công. Đó còn chỉ là khí vận trên người một người mà thôi. Bây giờ việc điều động khí vận của Bắc Hàn rộng lớn chiếm cứ bốn châu chi địa, chẳng phải càng phức tạp hơn rất nhiều sao? Đối với những điều này, Tư Khiếu chỉ biết một chút. Người thật sự có thể làm được những điều này, còn phải dùng đến Lý Nghĩa Sơn và Ngụy Thúc Dương. Bởi vậy, mục đích thứ hai của Tư Khiếu khi vội vã trở về Bắc Hàn như vậy, chính là nhanh chóng đi tìm Lý Nghĩa Sơn thương nghị, sau đó nên làm thế nào. Tư Khiếu lại sợ kéo dài lâu, chọc Diệp Phàm không vui, thì kế hoạch của mình bị đổ bể sẽ thành chuyện lớn. Tuy nhiên, mặc dù vội vã trở về Bắc Hàn, bận rộn những việc phức tạp đó, nhưng về lễ nghi, Tư Khiếu lại không hề bỏ qua. Trước khi khởi hành, Tư Khiếu liền cung kính đi đến trước cửa chính viện của Diệp Phàm. Lúc này lại là rạng sáng, lo lắng Diệp Phàm vẫn còn đang nghỉ ngơi, Tư Khiếu thậm chí còn tự mình chờ đợi bên ngoài cửa hai canh giờ. Khi bầu trời sáng lên, mặt trời từ từ leo lên chân trời, Diệp Phàm mới từ chính viện đi ra. Hắn đã sớm tu luyện, đang định đi đến thác nước trên núi để tắm rửa. Vừa ra khỏi cửa, nhìn thấy Tư Khiếu bên ngoài cửa, Diệp Phàm cũng ngẩn ra. Nhìn những giọt sương mai lấm tấm trên quần áo Tư Khiếu, Diệp Phàm hiểu ra, Tư Khiếu này e rằng đã chờ đợi bên ngoài cửa của mình không ít thời gian. Bắc Hàn Vương hà tất phải như vậy, nếu có việc cứ trực tiếp gõ cửa là được. Diệp Phàm bất đắc dĩ lắc đầu. Không sao cả. Tư Khiếu tùy tiện phất tay, bẩm chủ thượng, ta hôm nay liền trở về Bắc Hàn, đi chuẩn bị những việc liên quan đến việc chuyển giao khí vận. Diệp Phàm tùy ý gật đầu, không sao, không cần đợi, cứ thuận theo mà làm là được. Tư Khiếu cúi người hành lễ, thuộc hạ đã rõ, chủ thượng ngài cứ yên tâm, chờ tin tốt của thuộc hạ là được. Diệp Phàm tùy ý gật đầu, đối với việc Tư Khiếu cung kính như vậy, hắn vẫn có chút không quen. Nếu chủ thượng không có việc gì, thuộc hạ bây giờ liền khởi hành trở về Bắc Hàn rồi. Tư Khiếu nói xong, liền đứng dậy chuẩn bị, sau khi chờ Diệp Phàm gật đầu đồng ý, liền khởi hành rời đi. Không thể trách Tư Khiếu không đội vàng như vậy, Bắc Hàn rốt cuộc vẫn thuộc về Ly Dương Vương Triều. Tư Khiếu hiểu rõ, chuyện thay đổi cờ hiệu, cho dù Ly Dương Vương Triều trên mặt ngoài không dám hỏi nhiều, nhưng trong bóng tối nhất định sẽ động tay động chân. Mà người có thể ảnh hưởng đến điểm mấu chốt trong đó, chính là những quan viên địa phương thuộc Ly Dương Vương Triều. Bởi vậy, Tư Khiếu hiểu rõ, mình sớm một chút trở về Bắc Hàn, những hỗn loạn này liền sẽ ít đi vài phần. Nếu không thời gian lâu rồi, nói không chừng sẽ khiến một số quan viên kích động dân chúng địa phương, trước một bước thoát ly Bắc Hàn. Ngoài dự liệu của Tư Hiếu, Diệp Phàm lại không lập tức đồng ý thỉnh cầu của hắn, ngược lại nói, trước đường nội, ngươi chờ ta một chút. Mà nói xong những điều này, Diệp Phàm không chờ Từ Khiếu đáp lại, liền quay người trở về trong cư xá. Chỉ để lại Từ Khiếu bên ngoài cư xá muốn nói lại thôi. Nhưng không để Từ Khiếu chờ quá lâu, khoảng mấy phút sau, Diệp Phàm liền lại đi ra. "Đây, tấm ngọc bài này đại diện cho, sau này các ngươi là người của ta rồi." Vừa nói, Diệp Phàm vừa đưa một khối ngọc bài cho Từ Khiếu. Khối ngọc bài này nhìn vô cùng mộc mạc, nhưng khi ngọc bài vào tay Từ Khiếu, liền khiến Từ Khiếu trong lòng chấn động không ngừng. Chất cảm của ngọc bài mềm mại như tay ngọc tiên nữ, chân mượt như lụa, đủ thấy chất liệu bản thân nó tuyệt đối không phải phàm phẩm, thậm chí là ngọc quý hiếm có trên đời. Mà chính giữa ngọc bài, một chữ Diệp to lớn, thì đại diện cho lời hứa của Diệp Phàm. Từ Khiếu lập tức vô cùng mừng rỡ, có khối ngọc bài này, có thể nói Diệp Phàm là thật sự đã tiếp nhận Bắc Hàn, tiếp nhận chính mình rồi. "Thuộc hạ, ta ơn chủ thượng." Giọng Từ Khiếu cũng lớn hơn vài phần. Mà cùng chấn động như Từ Hiếu, còn có những người trong các thế lực vẫn luôn chú ý tình hình Vọng Kiếm Sơn. Trong cư xá của Từ Vị Hùng, nhìn trên Vọng Kiếm Sơn, Diệp Phàm đưa ngọc bài cho phụ thân của mình. Trong lòng Từ Vị Hùng rất vui vẻ, nhưng sau khi vui vẻ, lại trở nên vô cùng buồn bã. Đôi mắt long lanh mày cong nhìn qua cửa sổ, nhìn về phía Vọng Kiếm Sơn, ánh mắt u sầu. Rốt cuộc không thể trở thành người bên cạnh ngươi sao? Vì sao lại từ chối quyết tuyệt như vậy, không chút do dự? Vẫn là vì Tuyết Nguyệt Kiếm Tiên, vì nữ nhân Lý Hàn Y ở đó sao? Diệp Phàm, nàng không đáng để ngươi như vậy đâu. Nữ nhân đó lại làm sao có thể xứng với một chút của ngươi? Trong lòng vì Diệp Phàm từ hôn mà đau buồn không thôi, nhưng Từ Vị Hùng lại không hề từ bỏ. Bây giờ Diệp Phàm đã đồng ý thu Bắc Hàn vào dưới trướng, thì sau này nàng sẽ có rất nhiều lúc có thể danh chính ngôn thuận đi gặp Diệp Phàm. Vẫn còn cơ hội, trong mắt Từ Vị Hùng xuất hiện vẻ mong chờ. Mà cũng vào lúc này, cùng phức tạp trong lòng như Từ Vị Hùng, còn có Ly Dương Hoàng đế Triệu Lễ. Đương nhiên rồi, hắn lại không phải vì yêu mến Diệp Phàm, hắn lúc này hẳn là vô cùng căm hận Diệp Phàm. Thật đáng chết mà. Triệu Lễ ném mạnh đồ sứ trong tay xuống đất. Từ Khiếu, đó là cái thứ gì? Bắc Hàn là đồ của hắn sao? Đó là đất đai của chấm. Đó là cương thổ của chấm. Tức chết chấm rồi. Tức chết chấm rồi. Chấm muốn giết cả nhà Từ Hiếu. Chấm muốn diệt cửu tộc của hắn. Cách Triệu Lễ không xa, Trương Cự Lộc vẫn luôn quỳ gối thờ ơ nhìn Triệu Lễ không ngừng gào ghét. Chờ đến khi Triệu Lễ phát tiết nửa buổi, khi cả căn phòng trải đầy mảnh vỡ đồ sứ, Trương Cự Lộc mới mở miệng quyên đủ. Vậy hạ, Ly Dương lúc này tuyệt đối không thể ra tay với Bắc Hàn. Triệu Lễ mặt mày hung ác nhìn về phía Trương Cự Lộc. Vì sao? Từ Khiếu đây là phản quốc, mang theo bốn châu chi địa, mang theo mấy chục vạn binh giáp phản bội Ly Dương vương triều của chấm. Nếu chấm không nói một tiếng, thờ ơ nhẫn nhịn, người đời sẽ nhìn chấm thế nào? Người đời lại nhìn Ly Dương thế nào? Đối với sự gào thét khản giọng của Triệu Lễ, Trương Cự Lộc lại vô cùng bình thản tiếp tục khuyên nhủ, bệ hạ lúc này động đến Bắc Hàn, thì mới chính là đẩy Ly Dương vương triều vào đường cùng. Nghe lời Trương Cự Lộc, trái tim giận dữ của Triệu Lễ lại ngược lại bình tĩnh đi một chút. Dù sao Triệu Lễ ngồi trên ngai vàng nhiều năm, cũng không phải kẻ ngu ngốc, hắn đã nghĩ đến một vài nguyên do, nhưng vẫn mở miệng hỏi Trương Cự Lộc, vì sao? Trương Cự Lộc ngẩng đầu, nhìn thẳng Triệu Lễ. Triệu Lễ nhìn thấy biểu cảm lúc này của Trương Cự Lộc vô cùng nghiêm túc. Bệ hạ, lúc này người có thể cứu Ly Dương chỉ có một người, người này lại chính là Bắc Hàn Vương Từ Hiếu. Ánh mắt Triệu Lễ âm trầm, lại không tiếp tục nói chuyện, bởi vì điều Trương Cự Lộc nói gần như giống hệt với điều hắn đã đoán. Thờ ơ xoay người, ánh mắt Triệu Lễ âm tình bất định. Rất lâu sau, cuối cùng cũng bình phục cơn giận trong lòng, trầm giọng nói, kể rõ cho chấm nghe.